Chương 624, tâm ma 2. Chương 624, tâm ma 2. Hắn thật sâu thở dài một hơi, trong lòng đã sáng tỏ, hoàng đế đã bắt đầu vì hắn tạo nên kim thân. Bản thân cảm thấy xa lạ nguyên nhân, có thể là loại lực lượng này nơi phát ra, cũng không phải là bản thân thỏa mãn người khác suy nghĩ mà tới. Hắn cảm thấy một loại bất đắc dĩ cùng bi ai, bởi vì hắn biết rõ, theo cố này không ngừng tăng cường, bản thân chẳng mấy chốc sẽ sinh ra cửu vĩ, biến thành người khác huyết thực. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được cảm thấy lạnh cả tim. Hắn đã từng lấy vì, thông qua khoa cử kiểm tra, hóa thân trở thành Chu Khải Quang, liền có thể đi ra một đầu thuộc về con đường của mình. Nhưng mà, hiện tại xem ra, con đường này cuối cùng vẫn là một đầu ngõ cụt. Nhưng là hắn lại không nhịn được hỏi lại bản thân, coi như mình không có lựa chọn hóa thân trở thành Chu Khải Quang, không có đi đến khoa cử kiểm tra con đường này, cuối cùng nhất kết quả thật sự sẽ có khác biệt sao? Hắn nhớ tới Bạch Hồ, cuối cùng không phải vậy biến thành hoàng đế đồ ăn sao? Hắn cảm thấy một loại sâu đậm tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Hẳn là Thanh Câu Hồ tộc sinh ra liền chú định chỉ có biến thành người khác đồ ăn, như vậy một cái kết quả bi thảm sao? Theo thời gian trôi qua, Sinh Hồ có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn của mình đang không ngừng lớn mạnh. Nhưng mà, mặc dù hắn lực lượng thần hồn ngày càng tăng cường, nhưng đầu thứ 9 cái đuôi lại như cũ chậm chạp không có sinh ra dấu hiệu. Bất quá, loại kia khác biệt với tâm niệm lực lượng lại như cũ bạo tăng, để hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Ở nơi này đoạn trong lúc đó, hoàng đế cũng đã tới mấy lần thăm viếng. Lần đầu tiên tới lúc, hoàng đế khuôn mặt tựa hồ so trước đó già mua rồi một chút, trên đầu vậy sinh ra không ít tóc trắng. Hắn lộ ra rất gấp, nhưng Sinh Hồ lại như cũ dừng lại tại bát vĩ tình trạng, vô pháp thỏa mãn hoàng đế kỳ vọng. Lần thứ 2 hoàng đế lại đến lúc, tình trạng cơ thể của hắn đã rõ ràng không bằng trước lần. Hắn nghiêm miệng, bị người đỡ lấy, đã không thể tự giữ mình nói chuyện. Sinh Hồ từ trong ánh mắt của hắn thấy được tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, cái này khiến hắn trong lòng không nhịn được sinh ra một loại đại thù có thể báo khoái cảm. Làm hoàng đế lần thứ 3 lúc đến, hắn khí cơ đã yếu ớt tới cực điểm, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt. Vì kéo lại sinh cơ, hắn cần linh sâm nấu canh để duy trì sinh mệnh. Mà đứng ở bên người hắn thái tử, trong mắt lại hào quang tất phát. Sinh Hồ giờ phút này trong lòng sáng tỏ, vì chính mình tạo nên kim thân về sau, đạt được cố lực lượng kia cũng không phải là tâm niệm, mà là một loại khác càng thêm thâm thúy lực lượng. Tại từ nơi sâu xa, hắn phảng phất đụng chạm đến tâm niệm bản chất, hắn hồi tưởng lại bản thân quá khứ hơn 100 năm đến trải qua hết thảy, vì thỏa mãn rất nhiều người nguyện vọng, hắn làm hết thảy, nhìn như cũng là vì bản thân, vì góp nhặt càng nhiều tâm niệm. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trở thành đám người chờ đợi, nguyện vọng cùng với dục độc tập hợp thể. Hắn tồn tại, phảng phất chính là vì gánh chịu những này khó phân phức tạp tình cảm cùng dục vọng. Mà hắn hóa thành Chu Khải Quang, mặc dù có cụ thể thân phận, là người nào đó trợ phụ, con trai của một người, người nào đó môn sinh, nhưng ở những này thân phận sau lưng, hắn càng giống là một bộ hoàn mỹ nhân ngẫu. Cố này nhân ngẫu là người nhóm đối hoàn mỹ khái niệm cùng kỳ vọng hóa thân, là chúng sinh dục vọng tập kết làm một thể sản phẩm. Mà đắp kim thân về sau mang tới loại lực lượng kia, thì là so với tâm niệm còn tinh khiết hơn rất nhiều. Đây là có người tinh khiết nhất tưởng niệm tạo thành liền, cũng không phải là như tâm niệm như thế, là dục vọng tập hợp thể. Tâm niệm tuyệt không phải đám người ý chí đơn giản tập hợp, nó càng giống là dục vọng cùng tâm tình tiêu cực dung hợp thể. Bản thân thực hiện người khác nguyện vọng, cuối cùng được đến nhưng chỉ là vô cùng tận, phóng đại dục vọng. Sinh Hồ vào thời khắc ấy bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là cửu mệnh tâm chứng, hắn sau lưng tất nhiên có người âm thầm động tay chân. Chân chính cửu mệnh tâm chứng, nên vì đó những cái kia thuần tịnh vô hạ suy nghĩ làm thức ăn, mà không phải cái gọi là tâm niệm, không phải là đám người không có tận cùng dục vọng. Nghĩ tới đây, Sinh Hồ ánh mắt không tự chủ được rơi vào đã mặc vào long bào, hăng hái thái tử trên thân. Hắn trong lòng không nhịn được âm thầm thở dài, lòng người a, thật sự là thâm bất khả trắc. Tự xưng là đối nhân loại có chút hiểu rõ Sinh Hồ, giờ phút này mới chính thức ý thức được lòng người phức tạp cùng khó lường. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước ý nghĩ, không nhịn được cảm thấy có chút quá tải đơn giản cùng ngây thơ. Suy nghĩ của hắn lần nữa phiêu trở về cái kia đau khổ chờ đợi, lại cuối cùng băng hà với hoàng vị phía trên lão hoàng đế. Đã từng, hắn đối lão hoàng đế chết cảm thấy qua một tia khoái ý, nhưng giờ phút này, kia phần khoái ý đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì hắn rõ ràng, chết chỉ là lão hoàng đế một người, còn chân chính hại chết tỷ tỷ của hắn, lại đem hắn giam cầm với này, nhưng thật ra là nhân loại mãi mãi không có tận cùng tham niệm. Chỉ cần tham niệm một ngày không tiêu, thế gian này liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được chân chính an ninh. Sinh Hồ thần hồn chậm rãi vô lượng, nó có thể cảm giác được ở vào cả nước các nơi miếu thờ bên trong đều là dựng lên hắn tượng thần. Mà lúc này, bản thân đúng là có thể cảm giác được những tượng thần kia tồn tại. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi thành tùy ý một bức tượng thần thị giác. Mà mỗi một cái tới đây yết kiến hắn người, cũng chỉ là vì công danh. Sinh Hồ thở dài một hơi, thế gian rộn rộn ràng ràng, tới đều vì danh lợi. Tâm niệm cũng không phải là tinh khiết chi vật, xem ra cái này chúng sinh ý chí, cũng không phải như ta suy nghĩ. Trong chốc ngắn này, Sinh Hồ không khỏi nghĩ tới sách Thánh Hiền bên trên một câu, yêu ghét, thì nộ, nhạc buồn, phu là vị thiên tình. Tính chuyện tốt ác, thì nộ, nhạc buồn, gọi là tình. Thương hải tăng điển, thế gian vạn vật chớp mắt thay đổi. Vị kia vốn đã không còn trẻ nữa thái tử, cuối cùng vẫn là chưa thể sống qua tháng năm dài đằng đẵng, đợi đến vị kia quan trạng nguyên sinh ra cựu vĩ ngày đó. Mới kế vị hoàng đế, đối với trường sinh khát vọng thậm chí vượt qua tiên đế. Hắn hàng năm đều muốn đích thân tới nơi đây quan sát, đồng thời hắn tại cả nước các nơi xây dựng rầm rộ, kiến tạo văn khúc tình miếu. Dù vậy, hắn cũng ở đây khổ đợi hơn 20 năm sau, chết bởi chính biến. Nhiều đời hoàng đế như là như đèn kéo quân không ngừng thay phiên, nhưng sừng sững với cả nước các nơi văn khúc tân quân miếu nhưng thủy chung chưa biến, bọn chúng chứng kiến hoàng triều hưng suy càng trọng, vậy gánh chịu vô số các sĩ tử hy vọng. Thẳng đến có một ngày, cái kia hưng thịnh ngàn năm hoàng triều cuối cùng đi về phía sụp đổ. Ngày đó, Sinh Hồ thân ở với bên trong đại điện, lại rõ ràng nghe được đại điện bên ngoài đốt giết đoạt nện thanh âm. Đại hỏa cháy rừng rực, đem hoàng cung lưu ly đỉnh đốt đến chốc ra, nặng nề màn đện vào trên mặt đất, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn bộ hoàng cung phảng phất lâm vào một cái biển lửa bên trong, Xích Hồ chỉ có thể yên lặng cầu nguyện mình có thể trốn qua một kiếp này. Chỉ có chỗ này nhỏ hẹp như là miếu thờ giống như thiên điện, vừa rồi đào thoát một kiếp. Cùng lúc đó, một vị nho sinh ăn mặc người trẻ tuổi đi vào bên trong đại điện, hắn nhìn về phía tòa kia sinh ra bắt vĩ cáo giống kim thân, ác ở trong lòng lên, giận từ trên đầu tuôn. Ngươi cũng biết, ngươi đã trở thành ngàn vạn trong lòng người chi ma. Chương 625, Thiên đạo trừ ma chương 625, Thiên đạo trừ ma tâm ma. Ta chưa từng có hơn phân nửa điểm làm ác, nhưng vì sao có thể thành tâm ma? Bị phong ấn với kim thân bên trong Xích Hồ thần hồn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo. Giờ này khắc này, mặc dù hắn đã cảm nhận được bản thân có tránh thoát cái này kim thân lực lượng, nhưng hắn nhưng lại chưa lựa chọn làm như vậy. Tiêu Nho Sinh thấy thế, lại không nhịn được thở dài, ngươi nói không sai, ngươi xác thực không có trực tiếp làm qua cái gì chuyện ác. Nhưng mà, lòng người vốn nên hướng thiện. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút ngươi xem một chút ngươi làm cái gì. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng tay, chỉ thấy một đạo quang mang lóe qua, một bức thanh triệt như nước mặt kính liền lặng lẽ hiện lên Xích Hồ trước mắt. Trong kính chiếu ra hình tượng, làm người nhìn thấy mà giật mình, vốn nên tình như tay chân huynh đệ, bây giờ lại vì tranh đoạt kia nhỏ nhặt không đáng kể tài sản, trở mặt thành thù, ngày xưa khiêm nhượng cùng hòa thuận sớm đã tan thành mây khói, quân thần ở giữa, cái kia vốn nên kiên cố trung thành cùng tín nhiệm, cũng bị vô tận quyền lực dục vọng thôn vệ, tương hô ở giữa báo thù cùng phản bội, để trên triều đình không còn ngày yên tĩnh, chư hầu giữa các nước càng là loạn tượng bộc phát. Người dục chảy ngang, ngày xưa trật tự cùng lễ pháp đã sớm bị trà đạp được phá thành mảnh nhỏ, không chỗ tìm kiếm, cho dù là những cái kia vốn không quen biết người xa lạ, cũng sẽ bởi vì một chút hạt vừng giống như việc nhỏ mà tranh chấp không thôi, thậm chí ra tay đánh nhau. Xích Hồ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Hừ, ngươi đến tụt cùng ý muốn gì nói? Ngươi từ khi ra đời ngày lên, liền nương theo lấy đấu kỵ cùng tự hận, ở sâu trong nội tâm dũng động đối tiểu sắc tài vẫn rất nhiều dục vọng khát vọng. Chính là những dục vọng này thúc đẩy, khiến người ta nhóm thường thường dồn bỏ tín nghĩa, vứt bỏ vốn có lễ nghi cùng liêm sỉ. Ngươi nhìn một cái thế gian này, gian dâm cướp bóc sự tình nhìn mãi quen mắt, thi thể đang nằm, máu chảy thành sông, dạng này loạn tượng cũng không phải là ta một tay tạo thành. Kỳ thực đây hết thảy căn nguyên đều nằm ở bản tính của con người bên trong, là kia phần khó mà ức chế tham lam cùng tà ác tại quái phá." Nho Sinh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lời nói, "Nhân tính bản thiện, đây là thiên cổ không đổi chân lý. Lòng chắc ẩn chính là nhân phần cuối vậy, xấu hổ và căm giận chi tâm là vì nghĩa chi sở tại, lòng cung kính thì thể hiện lễ thủy, mà là không phải chi tâm thì là trí tuệ chi tâm. Cái này bốn tâm chính là người cùng bẩm sinh tới. Nhưng mà, ngươi lại vẫn cứ lựa chọn đem người tâm ác vô hạn phóng đại, không để mắt đến cái khác." Xích Hồ ngữ khí vẫn là có chút khinh thường, "Cái gì là thiện? Cái gì là ác? Bất quá đều là người sở định chế quy củ thôi. Thiện, hắn bản chất chính là ngươi lời nói cử chỉ có thể tuân theo thế nhân khâm định lễ nghi quy phạm. Ác thì là chỉ ngươi sở tác sở vi vượt ra khỏi thế nhân chế định quy củ giới hạn. Tại ta còn chưa hóa hình làm người trước đó, thân là một con hồ yêu, đối với thế gian này các loại lễ nghi quy củ tất nhiên là ngây thơ vô tri. Cho đến ta hóa hình về sau, thông qua học tập vừa rồi dần dần lĩnh ngộ cũng nắm giữ những này nhân nghĩa lễ trí. Nhưng mà, cái này thông qua học tập mà có được thiện, lại có thể nào bị dễ dàng quy kết làm tính bản thiện đâu?" Nho Sinh nghe vậy, không nhịn được lắc đầu thở dài, "Ngươi cuối cùng không phải người loại hình, lại như thế nào có thể trải nghiệm nhân chi bản tính đâu?" Nghe lời ấy, Xích Hồ không nhịn được có chút tức giận, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Nhân chi bản tính? Hừ, bất quá chỉ là đói bụng muốn kiếm ăn lấy đỡ đói, lạnh khát vọng mặc quần áo lấy chống lạnh, mệt mỏi chờ đợi ngủ yên, đây chính là nhất chất pháp tự nhiên, trực tiếp nhất bất quá nhân tính. Còn như những cái được gọi là kính dân bản thân, vì nước vì nhà cao thượng tình cảm sâu đậm, mặc dù nhìn bề ngoài hợp lễ nghi, đáng giá ca tụng, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng cũng là vi phạm người tự nhiên bản tính." Nho Sinh bất đắc dĩ thở dài, mặt bên trên viết đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, nói nhỏ, "Ngươi đây bất quá là ngụy biện tử, khó mà tự bào chữa. Nếu như đúng như ngươi lời nói, như vậy cái này thiên hạ chẳng phải là muốn lâm vào vô tận tranh đấu lẫn nhau, tương hỗ tàn sát sao?" Xích Hồ nghe đến đó, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng, nói khẽ, "Bây giờ cái này thiên hạ chẳng phải là như thế một phen cảnh tượng sao? Tranh đấu không thôi, khói lửa ngập trời, nơi nào là an ninh chi địa? Đích xác, bây giờ hoàng thất đã băng sụt, thiên hạ các nơi khởi nghĩa phân tranh không ngừng, chiến hỏa bay tán loạn, mỗi ngày đều có vô số vi phạm luật pháp, trà đạp đạo đức sự tình tại phát sinh." Nho Sinh thấy thế, nâng nhẹ tay nhẹ một bên, trước mắt thủy kính liền nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn nâng đầu nhìn về phía Xích Hồ, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, "Nếu là ta còn lưu ngươi tồn thế lời nói, chỉ sợ cái này thiên hạ đem vĩnh viễn không yên bình ngày rồi." Sau một khắc, Nho Sinh nâng vung tay lên, hắn sau lưng thanh phong nháy mắt phá toái hư không, trực kích hướng Xích Hồ. Tầng kia đem Xích Hồ chi thân bao phủ kim thân, tại Nho Sinh cường lực một kích phía dưới, nháy mắt vỡ nát tan rã, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán với trong vô hình. Tại kim thân bị đánh phá trong nháy mắt đó, người thiên hạ ngưng kết mà thành vô số tâm niệm bắt đầu chui vào đến Xích Hồ thể nội. Hắn cũng ở đây một nháy mắt, sinh trưởng ra đầu thứ 9 cái đuôi. Không chỉ như vậy, khí tức của hắn cũng là không ngừng bắt đầu dâng lên. Kia Nho Sinh lập tức biến đổi sắc, "Thế nào chuyện?" Xung quanh Phật Đà kim thân tượng thì tại giờ phút này, toàn bộ mở mắt ra, nhìn về phía Xích Hồ vị trí. "Thật can đảm, sao dám loạn ngã Phật tâm? Kế đô tinh thăng, xem ra lại là một giới ma Phật xuất thế. Phật tổ từ bi, khẩn cầu ma diệt này ma. Ma Phật vẫn diệt bất quá vài năm, trước có La Hầu, nay lên Kế Đô, ai? Vô số đạo thâm trầm mà xa xăm phản âm, giống như nước thủy triều đột nhiên mãnh liệt mà lên, bọn chúng trên không trung xen lẫn, va chạm. Xích hồ ở nơi này đột nhiên xuất hiện phản âm trùng kích vào, trong lúc nhất thời đúng là cảm giác được đầu đau muốn nức, phản phất có vô số cây kim tại đâm ôm đại não của hắn, để hắn đau đớn không chịu nổi. Nhưng mà, ở nơi này phản âm đạt đến đỉnh phong, cơ hồ muốn để xích hồ sụp đổ thời khắc, những cái kia Phật tượng kim thân thì thầm lại bị một cỗ lực lượng vô hình quét sạch sành sanh, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại chính xích hồ tiếng thở hào hển cùng tiếng tim đập bên tai bờ tiếng vọng. Nhưng phần này yên tĩnh vẫn chưa tiếp tục quá lâu, tại xích hồ trong óc, hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm bọn chúng ù đùn kéo đến, bắt đầu quấn quanh ở một đợt. Người cuối cùng xong rồi. Một đạo lạnh lùng thanh âm hờ hững vang lên, dù Ngô thất bại, nhưng ngươi vậy đem kế thừa Ngô chi thân phận, vĩnh hằng trở thành chư Phật tâm ma. Nghĩ tới sao? Một đạo khác thanh âm dù vậy lãnh đạm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đây là Long Xà Hoàn Thế Kinh, nếu ngươi có thể đột phá bị ngạn, lợi dụng này kinh vì thuyền đi. Làm Tạ Khuyết chậm rãi lần nữa mở mắt ra mà lúc, một loại khó nói lên lời hoảng hốt cảm nháy mắt xông lên đầu. Hắn chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, bản thân chính phủ phục ghé vào phòng học hàng thứ ba cái kia vị trí gần cửa sổ bên trên, ngoài cửa sổ tia sáng nghiêng nghiêng vậy vào trên lưng của hắn, mang đến một tia ấm áp mà xa xôi xúc cảm. Trên giảng đài, tuyến thay mặt lao sư chính lấy thao thao bất tuyệt giảng giải phức tạp lý luận. Mà trừ Tạ Khuyết bên ngoài, bạn học chung quanh nhóm đều hết sức chăm chú, ngòi bút trên giấy cực nhanh hoạt động. Chương 625, Thiên đạo trừ ma 2 chương 625, Thiên đạo trừ ma 2 Tạ Khuyết vô ý thức muốn bung ra thần hồn của mình, đi cảm thụ cái này bốn bề hết thảy. Nhưng mà bất kể là thần hồn vẫn là võ đạo khí phách, hoặc là Bồ đề pháp nhãn, vậy mà đều biến mất. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trên bảng đen phương khối kia đồng hồ điện tử bên trên, năm 2023 ngày 27 tháng 3, thứ hai, 10:39 phân. Theo những ký ức này hiện lên, Tạ Khuyết đột nhiên như vậy hồi tưởng lại, một ngày này, bản thân tựa hồ là cùng đám bạn cùng phòng uống nửa đêm rượu, thẳng đến chân trời nổi lên màu trắng bạc mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Mà buổi sáng thì là tại đám bạn cùng phòng nửa kéo nửa phía dưới, mới miễn cưỡng dây rủa lấy đi tới phòng học. Hắn cảm thấy phảng phất người để tại trong sương ngủ, nhưng lại biết được những ký ức kia bên trong hiện hiện đoạn ngắn chẳng cảnh, tuyệt không phải vẹn vẹn một trận hư ảo mộng cảnh có khả năng khái quát. Sông vô định, đại chu, luân chuyển dạy, tiểu bác hải giới, hư không. Đây hết thảy, cũng như cùng điện ảnh phim nhựa giống như ở hắn trong đầu từng cái lướt qua, rõ ràng mà chân thật. Đồng nhiên, Tạ Khuyết ánh mắt bị trong đầu bức kia thẩm chết đồ lục hấp dẫn. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Là ta lâm vào hồi ức vẫn là ta cùng với Kế Đô Thiên Quân tranh đấu, đã luân hồi đến hiện thực Lam Tinh thế giới. Hắn lật ra trước mắt sách giáo khoa, một cái tên thình lình đập vào mi mắt. Lý Thiên Trạch. Cái tên này, đối với hắn mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, phản phất là hắn đi qua cái nào đó thân phận, lại phản phất là một cái thế giới khác chính mình. Nên là xa vào đến trong trí nhớ đi. Theo sau, Tạ Khuyết túi đầu, từ trong túi móc ra điện thoại di động. Hắn muốn định thông qua danh bạ tìm tới một chút manh mối, đến xác nhận thân phận của mình cùng vị trí hoàn cảnh. Nhưng mà, khi hắn mở ra điện thoại di động danh bạ lúc, lại kinh ngạc phát hiện bên trong lại là trống rỗng. Liền ngay cả cha mẹ của hắn số điện thoại cũng đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn liền vội vàng đứng lên, vậy bất hòa giảng được chính lửa nóng lao sư xin phép nghỉ, liền trực tiếp từ cửa sau rời đi đi. Đi đến trên hành lang sau, Tạ Khuyết bận bịu không đội bấm trong trí nhớ cha mẹ điện thoại. Tức, ngài gọi mã số là không hảo. Tạ Khuyết mở mịt để điện thoại di động xuống, một lần nữa thăm dò về trong túi. Đang lúc này, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ vọt tới trên hành lang, hắn mang theo khẩu trang, vậy thấy không rõ khuôn mặt, ở hắn phía sau là mấy cái mang theo phòng bạo loạn công cụ bảo an. Lý Thiên Trạch, ngươi thế nào lại tự mình chạy về trường học? Tạ Khuyết có chút ngộng, cái này hiển nhiên cùng mình biết được xuất hiện trên lệnh. Tại ngay sau đó nháy mắt, hoàn toàn không để ý tới cá nhân hắn cảm thụ cùng cảm xúc, mấy bị người mặc đồng phục bảo an nhân viên nhanh chóng mà hành động, bọn hắn không chút lưu tình dùng xin phòng chống bạo động lấy một loại gần gũi thô bạo phương thức đem hắn cưỡng ép nén trên mặt đất, động tác chi quyết tuyệt, không cho phép hắn có chút phản kháng. Nhanh lên một chút, nhanh, đem hắn mang về. Tên lốc này thế nhưng là có tiền khoa, tuyệt đối không thể phớt lờ. Một bên bác sĩ nữ tốc nhanh chóng, cơ hồ có chút nói năng lộn xộn thúc giục. Theo sau, bác sĩ cùng mấy vị bảo an nhân viên hợp lực, đem hắn một mực khống chế lại, cùng nhau đem hắn đặt lên một cố vẻ ngoài thuần trắng xe cứu thương. Mà trong phòng học các thầy trò, đối với ngoài cửa sổ phát sinh một màn này, lại là không chút nào để ý tới, thật giống như chưa hề phát sinh qua. Làm xe cứu thương đến bệnh viện tâm thần sau, Tạ Khuyết bị bảo an nhân viên chăm chú trói buộc ở một thanh kiên cố trên đế, vô pháp động đậy. Trước mặt hắn, trưng bày một bản in ấn tinh tế, địa mặt chỉnh tề đệ tử quy. Lúc này, vị thầy thuốc kia đi tới, Lý Thiên Trạch, ngươi hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem bản này đệ tử quy đọc thuộc lòng xong. Theo sau, bác sĩ liền đem cầm lấy, nhanh chóng tại trước mắt hắn vượt qua một lần. Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc, hắn phát giác, đối với những này bày ở trước mắt hắn thư tịch cùng tư liệu, hắn chỉ cần nhìn liếc qua một chút, liền có thể ghi khắc với tâm. Thế là, hắn trực tiếp hướng bác sĩ nói, ta đã đọc xong rồi. Bác sĩ nghe sau vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay. Ngay sau đó, sau một khắc, những cái kia bảo an nhân viên liền lại ôm một sấp thật dày cuốn sách đi đến. Tạ Khuyết chỉ là nhàn nhạt liếc qua những sách kia cuốn, liền lập tức thấy được một chút liên quan với trình bày nhân tính thiện lương, cùng với luận chứng người trời sinh tính thiện thư tịch. Học thuộc những này đồ vật, có thể có cái gì ý nghĩa sao? Hắn nhịn không được hỏi đạo, trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường. Bác sĩ lại là nghiêm trang hồi đáp, đương nhiên là có. Nói, bác sĩ vươn tay ấn xuống trên bàn một viên nút màu đỏ. theo nút bấm đè xuống, một cô mãnh liệt dòng điện nháy mắt lao nhanh với Tạ Khuyết toàn thân cao thấp. Hắn cảm thấy đau đớn một hồi đánh tới, ngay sau đó chính là toàn thân tê liệt cảm giác. Người cho rằng, người từ khi ra đời một khắc kia trở đi, hắn bản tính đến tột cùng sẽ là như thế nào đây này? Tạ Khuyết thanh âm bởi vì gặp điện giật mà trở nên yếu ớt mà run rẩy, suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu trở lại tuổi thơ kia đoạn bị bắt nạt hắc ám thời gian, người trời sinh chính là khuynh hướng với ác đi. Bác sĩ nghe vậy, nên miệng lên một vệt cười lạnh, lập tức lật ra trong tay từng quyển thư tịch, bắt đầu ở Tạ Khuyết bên thai đọc chậm lên. Làm thầy thuốc cảm thấy mỏi mệt lúc, liền sẽ có những người khác tiếp nhận hắn tiếp tục đọc chậm, mà Tạ Khuyết một khi lộ ra buồn ngủ chi sắc, liền sẽ lập tức lọt vào điện giật kích thích, để hắn vô pháp nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Tạ Khuyết tại vô tận giàn vật bên trong vượt qua rất dài 48 giờ. Làm thầy thuốc mở miệng lần nữa hỏi thăm cái nhìn của hắn lúc, Tạ Khuyết đã suy yếu đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên tay, tại máy tính bảng bên trên run rẩy viết xuống mấy chữ: "Nhân sinh mà ác, học tập sau chỉ là giả nhân giả nghĩa." Nhìn thấy Tạ Khuyết trả lời, bác sĩ hiển nhiên cũng không hài lòng, trong ánh mắt của hắn lóe qua vẻ tức giận, lạnh lùng phun ra một chữ: "Lại điện." Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ mãnh liệt nguyên tử trận đột nhiên từ trên thân Tạ Khuyết bạo phát đi ra, cỗ lực lượng kia trực tiếp đem trói buộc ghế ngồi của hắn băng được phá thành mảnh nhỏ. "A, xem ra hôm nay thật đúng là không thể để cho ngươi dễ dàng đi ra ngoài. Ngươi một khi thành tựu bị ngạn chi cảnh, chỉ sợ là ta tính cả thiên đạo đều khó mà đưa ngươi chu diệt. Chỉ là, Hồ Yêu a, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi quyết định, tựa hồ vẫn là như vậy ngu xuẩn." Lời còn chưa dứt, bác sĩ hình thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn vậy mà biến thành trước đó cái kia kim thân trước tướng đặt câu hỏi nho sinh bộ dáng. "Nô chính là minh đường giới thiên mệnh chi tử, nay do thiên đạo đặc biệt mở, chuyên tới để này trừ ma." Lời còn chưa dứt, bác sĩ hình thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn vậy mà biến thành trước đó cái kia kim thân trước tướng đặt câu hỏi nho sinh bộ dáng. "Nô chính là minh đường giới thiên mệnh chi tử, nay do thiên đạo đặc biệt mở, chuyên tới để này trừ ma." Chương 626, tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạn, thượng. Chương 626, tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạn, thượng. Nương theo lấy nho sinh lời nói rơi xuống, Tạ Khuyết trông thấy trước mắt thế giới lại như cùng lâu đài cắt giống như điểm điểm sụp đổ tan rã. Cảnh long 6 năm, thiên tử trầm mê hưởng lạc, hồ đồ vô đạo. Trên triều đình, đám hoạn quan một mực nắm chắc triều chính, mà ở triều đình bên ngoài, quảng đại dân gian càng là khổ không thể tả. Thế gia đại tộc tham lam thôn tính tuyệt đại bộ phận tài phú, khiến cho dân chúng sinh hoạt cất bước khó khăn. Không chỉ có như thế, quốc gia biên cảnh cũng là khói lửa ngập trời. Nam bộ Man Di bộ lạc thường xuyên quấy nhiễu, phía bắc Khương địch xâm lấn lúc kèn lệnh thường xuyên vang lên. Đây hết thảy đều khiến cho toàn bộ đại thái hoàng triều lâm vào trước đó chưa từng có dung chuyển cùng bất an bên trong. Dân gian khó khăn đã là đến vô pháp lời nói tình trạng. Vì mạng sống, đám người ngay cả cây du ra đều nhổ được sạch sành xanh, rễ cỏ cũng bị một đảo mà không, thậm chí xuất hiện coi con là thức ăn bi thảm cảnh tượng. Cho dù là những cái kia thân ở thượng tầng xã hội các quý tộc, cũng không ít người đem ăn thịt người xem như một loại dị dạng yêu thích, đây không thể nghi ngờ là cho cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ xã hội, vừa tàn nhẫn cắm lên một đao. Ở nơi này tràn ngập hoang đường cùng không bị trói buộc thời đại, với Tô Dương quận kia xa xôi mà yên tĩnh hương dạ ở giữa, Tạ Tam chính mắt thấy những cái kia thân hào nông thôn gia nô tàn nhẫn cắt đứt hai chân của hắn, lại không chút kiêng kỵ đem thê tử của hắn cùng nữ nhi từng cái cướp giật mà đi. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chỉ là bởi vì hắn kia 3 năm chưa từng trả lại chút ít tiền kim. Làm Trương gia một tên tá điển, Tạ Tam phía trước vài năm thời điểm, còn vẫn có thể miễn cưỡng góp đủ kia nặng nghề tiền thuê, lấy duy trì người một nhà ấm no. Mấy năm qua này, cho dù là ông trời tốt, ban cho cái này đến cái khác giàu có năm được mùa, kia bấy bổ thu thành nhưng cũng khó mà chống đỡ được bọn hắn một nhà người kế sinh ai. Đối mặt cái này vô tận tuyệt vọng cùng đau đớn, Tạ Tam trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi phẫn. Hắn hai tay run run, đang chuẩn bị cắt cổ tay tự sát lấy kết thúc cái này bi thảm cả đời. Ở nơi này sinh tử tồn vong trước mắt, ánh mắt của hắn lại ngoài ý muốn rơi vào một cái bị vứt bỏ trên mặt đất sách nhỏ bên trên. Theo lý mà nói, Tạ Tam như vậy một cái rốt đặc cán mai nông dân, lẽ ra không nên nhìn hiểu kia sách bên trên văn tự. Nhưng kỳ quái là, giờ này khắc này hắn có thể rõ ràng nhận ra kia sách bên trên chữ viết: "Thiên hạ vì công." Hắn lẩm bẩm đọc lên sách bên trên câu nói đầu tiên, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Ở nơi này một sát na, hắn phảng phất cảm giác được bản thân kia gãy mất hai chân vậy không còn đau đớn, phảng phất như vậy mất đi chi giác, chỉ còn lại trong lòng kia cỗ cháy hừng hực nhiệt huyết. Hắn không kịp chờ đợi lật ra sách, tham lam đọc lấy phía trên chỗ trình bày lý luận. Cái này sục sôi lại phấn chấn lòng người tư tưởng, nháy mắt đốt hắn lửa giận trong lòng diễm. Đại đồng chi thế, người người toàn diện mà tự do, dân sinh giàu có, muôn phương có đức, đều như thánh nhân, đi dụng hết hắn có thể. Cần phân phối nguyên tắc, cực khổ người có thứ tự mà tự do liên kết. Với tư vậy, người người không có gì lo lắng, đều có thể bằng yêu thích làm việc, chính là đám người, là đại đồng. Làm Tạ Tam đem sách từng tờ một tinh tế đọc qua đến cuối cùng, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần vẫn chưa thỏa mãn cảm khái. Hiện thực tàn khốc lại làm cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, chỉ tiếp như vậy lý tưởng thế giới tốt đẹp, ta Tạ Tam đời này sợ là vô duyên nhìn thấy. Chính đang hắn đắm chìm trong vô tận tiết hận cùng trong đau thương lúc, một vệt kim quang đột nhiên lặng yên không một tiếng động trốn vào trong cơ thể của hắn. Một khắc này, Tạ Tam cảm nhận được rõ ràng, cỗ này ấm áp không chỉ có nháy mắt chữa trị trên người của hắn sở hữu đau sót, càng tại hắn nguyên bản trống không trong đầu, xuất hiện một môn tên là Long Xà Hoàn Thế Kinh đạo pháp, cùng với một quyển võ công thần tượng trấn ngục kình. Đây là thế nào chuyện? Tạ Tam quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Chấn kinh sau khi, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Tạ Tam trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản này thiên thư, cùng với cái này hai môn kỳ công xuất hiện, tất nhiên là có đặc thù nào đó sứ mệnh. Có lẽ chính là vì để cho ta có năng lực đi cải biến cái này mục nát triều đình, đưa nó cải tạo thành trên thiên thư miêu tả cái kia trong lý tưởng đại đồng thế giới. Nghĩ tới đây, Tạ Tam đáy lòng bên trong không nhịn được cháy lên hy vọng, hắn phảng phất đã thấy tương lai rạng đông. Chính vào hôm ấy đêm khuya, khi ánh trăng như mặt nước rải đầy đại địa, Tạ Tam mang rối xương bản thân tìm tới giải quyết năm nay tiền thuê phương pháp, coi đây là do, nhanh chóng đem trường giá trị vì bên dưới những cái kia đồng dạng chịu đủ chèn ép tá điền nhóm bí mật tập kết lại với nhau. Trong bóng đêm, Tạ Tam hít sâu một hơi, đem chính mình từ trên tiên thư lĩnh ngộ ra tới sở hữu đồ vật, mỗi chữ mỗi câu, không giữ lại chút nào cáo chi cho những này đồng hương các huynh đệ tỉ muội. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, những này đồng hương nhóm nói với hắn những này đồ vật căn bản là khịt mũi coi thường. Thậm chí còn có người nói cho Tạ Tam, hắn nhất định là mắc độc kinh, mới có thể nói ra như thế hoang đường lời nói tới. Càng làm cho Tạ Tam trái tim băng giá chính là, nửa đường lại có đồng hương lặng lẽ sờ soạn ra ngoài, đem chuyện này cáo chi cho Trương gia. Trương gia bọn gia đình nghe tiếng về sau, như là ác lang bình thường, cấp tốc liền đi tới Tạ Tam trong sân, chuẩn bị đem hắn tại chỗ đánh chết. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tạ Tam biết mình đã không có đường lui. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn chặt răng, lấy mới vào cảnh thần tượng trấn ngục kình đem những này ngang ngược cản rỡ Trương gia gia nô nhóm toàn bộ đều đánh chết. Theo sau Tạ Tam mang theo đầy ngập lửa giận cùng báo thù quyết tâm, dứt khoát quyết nhiên sáp nhập vào Trương gia bên trong, thề phải đòi lại bản thân kia vô tội thụ hại thế nữ. Sau khi hắn bước vào Trương gia đại môn một khắc này, lại bất ngờ nghe tin dữ, bản thân thê tử càng đã bị mấy cái kia không bằng cầm thú gia nô lăng nhục chí tử, mà nữ nhi từ lâu bị bọn hắn theo xe cướp giật đi trong thành Thanh lâu, sinh tử chưa biết. Tại cực kỳ tức giận phía dưới, Tạ Tam mất đi lý trí, đem Trương gia cả nhà trên dưới, vô luận già trẻ, toàn bộ chém tận giết tuyệt, chưa lưu lại một cái người sống. Làm lửa giận dần dần lắng lại, Tạ Tam vậy bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi thật dài, bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình. Hắn hiểu được, những này tá điền nhóm đều là chút không thông lễ nghi, không hiểu văn tự phổ thông nông dân, cuộc đời của bọn hắn đều bị trói buộc ở trên vùng đất này, vì kế sinh nhai mà bôn ba. Bản thân đem trên thiên thư những cái kia lý niệm rót vào đến trong óc của bọn hắn, không khác với đàn gậy hai châu, căn bản là không có cách gây nên bọn họ cộng minh cùng lý giải. Nghĩ tới đây, Tạ Tam trong lòng dâng lên một cỗ mới quyết tâm. Hắn ý thức được, nếu như muốn tìm kiếm cùng chung chí hướng người, nhất định phải trước tìm những người đọc sách kia, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính lý giải trên tiên thư mê bí. Rõ ràng trong cái này khớp nối Tạ Tam, trong lòng đã có so đo, thế là thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động giá trước ngựa hướng Tô Dương quận. Đến thành bên trong sau, Tạ Tam dựa vào lấy từ Trương gia có được phong phú ngân lượng, lấy tú tài thân phận lẫn vào một đám người đọc sách bên trong. Chương 626, Tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, thượng, hai chương 626, Tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, thượng, hai hắn biết được, những người đọc sách này có lẽ là hắn truyền bá thiên thư lý niệm, tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn mấu chốt. Tại cùng những người đọc sách này trung đụng thời kỳ, Tạ Tam dần dần lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Đối hắn tự nhận đã cùng những người đọc sách này quen biết về sau, liền đem trên thiên thư nội dung em thay nói. Hắn vốn cho rằng những người đọc sách này có thể lý giải cũng tiếp nhận tư tưởng của hắn. Làm hắn thất vọng là kết quả vẫn chưa như ước nguyện của hắn. Những người đọc sách này nghe sau, ào ào mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cho rằng Tạ Tam lời nói quả thực là đại nghịch bất đạo, cùng đường kim chỗ phổ biến lễ nghi chế độ khác rất xa. Bọn hắn thậm chí muốn đem Tạ Tam áp giải quan trường, gian đe. Tạ Tam vẫn chưa lựa chọn bạo lực phản kháng, mà là lựa chọn rời đi. Hắn biết rõ, thế gian này đã bị tôn ti có khác, già trẻ có thứ tự tư tưởng độc hại quá nhiều năm, muốn cải biến điểm này cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Nhưng hắn vậy tin tưởng vững chắc, bản thân một ngày nào đó có thể tìm tới đồng bạn, cộng đồng sáng lập ra trên tiên thư miêu tả cái kia đại đồng thế giới. Tạ Tam trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng lựa chọn một cái xa xôi mà yên tĩnh thôn xóm làm bản thân điểm dừng chân. Đích thân hắn vì chính mình tạo đi toàn bộ mái tóc, hóa thân thành một tên khổ hành tăng, bắt đầu không ràng buộc vì các thôn dân trị liệu tổn thương bệnh. Tạ Tam tự xưng là đại đồng Bồ Tát tại nhân gian sứ giả, chuyên môn đến cho những này giản dị tự nhiên đám nông dân mang đến bình đẳng cùng hạnh phúc. Trong ngay mắt, cảnh long 7 năm mùa xuân lặng yên mà tới. Ở nơi này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng mùa vụ bên trong, Tạ Tam đã tại trong thôn xóm tụ tập một nhóm kiên định không thay đổi tín đồ. Trong bọn họ, có cao tuổi trưởng giả, trẻ tuổi có tráng sĩ, thậm chí liền ngay cả những cái kia bình thường cao cao tại thượng thân hào nông thôn cũng bị hắn đả động ảo ảo gia nhập hắn hàng ngũ. Tạ Tam biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Hắn cảm thấy đã là thời điểm dẫn đầu các thôn dân đi ra cái này bế tắc thôn xóm, đem tín ngưỡng hạt giống gieo rắc đến rộng lớn hơn thổ địa bên trên. Đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp đi tới gần nhất một nơi huyện thành, bắt đầu ở nơi đó truyền bá đại đồng Bồ Tát tín ngưỡng cùng lý niệm. Ban sơ thời khắc, cố gắng của bọn hắn vẫn chưa đạt được vốn có đáp lại, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, sâu hơn là bọn họ hoạt động còn đưa tới nơi đó quan phủ chú ý. Tạ Tam mắt thấy thế cục bất lợi, thế là hắn chủ động dẫn thân vào quan phủ, thừa nhận bản thân bởi vì báo thù mà giết Trương gia 17 hộ. Quả nhiên, quan phủ không chút lưu tình xử Tạ Tam tội chết, quyết định tại ngày đó giữa trưa, với phồn hoa thái thị khẩu chấp hành chém đầu chi hình. Theo đao phủ giơ tay chém xuống, Tạ Tam đầu lâu nháy mắt cùng thân thể tách rời, máu tươi văng khắp nơi. Ở nơi này kinh tâm động phách một khắc về sau, Tạ Tam đầu lâu lại vài giây đồng hồ bên trong nhanh chóng trở lại chỗ cổ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, kia nguyên bản chí mạng vết thương cũng ở đây một nháy mắt liền chữa trị, phàm phất tử chưa chịu tội bất cứ thương tổn gì. Hiệu quả như vậy lập tức khiến cho vây xem vô số dân chúng kinh dị không thôi, bọn hắn nào hào nghị luận ở Mỹ, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Mà Tạ Tam nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tuyên bố mình là đại đồng Bồ Tát tín đồ, tới đây là vì cho dân chúng mang đến chân chính hạnh phúc cùng bình đẳng. đồng thời nói là Đại Đồng Bồ Tát là vạn Phật bên trong địa vị trí cao vô thượng nhất Phật, người người đều hẳn là thờ phụng Đại Đồng Bồ Tát, đồng thời lấy Phật môn lý luận chủ trương vạn vật bình đẳng liền xem như nữ tử vậy nên cùng nam tử bình đẳng, cùng với người người đều hẳn là vì thiên hạ một nhà, cùng hưởng thái bình đại đồng lý tưởng mà phân đấu. Đến tận đây, Tạ Tam bởi vì thi triển thần tích, cũng ở đây trong huyện thành triệt để đứng vững bước chân. Không chỉ như vậy, cùng ngày liền có không ít sống không nổi dân chúng lựa chọn gia nhập vào bọn họ hàng ngũ, mắt thấy mới gia nhập liền có lương thực cấp cho, càng nhiều người cùng khổ dân cũng đều chủ động gia nhập vào trong đó. Đại Đồng giáo tại mọi người vây quanh trung thành lập, đồng thời nhất trí phụng Tạ Tam vì giáo chủ. Dựa vào Tạ Tam kia siêu phàm thoát tục lực lượng, cùng với hắn truyền lại bên dưới đạo pháp cùng võ công, Đại Đồng giáo như là mãnh hổ thêm cánh, không thể cản phá. Bọn hắn nhanh chóng tấn công xong huyện thành, lấy được bước đầu thắng lợi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, tiếp xuống trong vòng 3 tháng, Tô Dương quận toàn cảnh cũng như cùng bẻ gãy nghiền nát bình thường, ào ào rơi vào đến Đại Đồng giáo trong tay. Nhưng mà, quyền lực đột nhiên giáng lâm, thường thường nương theo lấy vô tận dụ hoặc cùng khảo nghiệm. Mới vừa bắn đánh hạ một thành chi địa, Đại Đồng giáo nội bộ liền bắt đầu xuất hiện hủ hóa cùng sa đọa dấu hiệu. Những cái kia vốn nên làm cấp cho dân chúng, để giải khẩn cấp lương thực, lại bị Tạ Tam tự mình nhận mệnh phó giáo chủ len lén vận ra khỏi thành, đổi thành vàng bạc tài bảo, lấy thỏa mãn cá nhân tư dục. Càng nghiêm trọng hơn chính là, không ít tăng binh vậy thừa cơ hội này, đánh lấy Đại Đồng giáo nguy trang, ở trong thành hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Hành vi của bọn hắn nghiêm trọng vi phạm Đại Đồng giáo dự tính ban đầu cùng tín ngưỡng, cũng làm cho dân chúng đối Đại Đồng giáo sinh ra sâu đậm lo nghĩ cùng sợ hãi. Chỉ là Tạ Tam tu được Long Xà Hoàn Thế Kinh, thân hồn cường đại, đâu chỉ bao phủ toàn bộ Tô Dương quận. Bất kỳ một tia sa đọa cùng mục nát, đều trốn không thoát hắn con mắt. Tại một lần hội nghị bên trên, Tạ Tam tự mình xuất thủ, đem những cái kia hủ hóa sa đọa Đại Đồng giáo cao tầng từng cái giết chết, gian đe. Hắn một cử động kia, không chỉ có quét sạch Đại Đồng giáo nội bộ oai phong tà khí, cũng làm cho dân chúng một lần nữa thấy được Đại Đồng giáo hy vọng cùng tương lai. Cảnh Long 9 năm, Đại Đồng giáo địa bàn vẫn chưa nóng lòng hướng ngoại quyết trương. Tạ Tam lưu tính sâu xa, hắn kế hoạch trước lấy tư tưởng lực lượng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng dân chúng địa phương, đợi đến thời cơ chín muồi, những người dân này liền sẽ như là nên đón hạn hán đã lâu cam lâm giống như, chủ động mở cửa thành ra, nên đón Đại Đồng giáo đến. Nhưng mà, sự tình phát triển vẫn chưa như ước nguyện của hắn. Giang Nam địa khu rất nhiều thế gia, cùng với bọn hắn trong nhà nuôi dưỡng tu sĩ, trở thành Đại Đồng giáo giáo nghĩa truyền bá trên đường to lớn trở ngại. Những thế gia này thế lực khổng lồ, thâm căn cổ đế, khiến cho Đại Đồng giáo giáo nghĩa như là bị cự thạch ngăn chặn bình thường, vô pháp hữu hiệu truyền bá ra ngoài. Tạ Tam nguyên bản ý nghĩ, vậy bởi vậy trở thành lời nói vô căn cứ. Tạ Tam trong 2 năm qua, hắn một mực tại yên lặng tu luyện. Hắn thành công đem thần tượng trấn ngục kình tu đến đệ nhất trọng nguyên tượng cảnh giới, mà Long Xà Hoàn Thế Kinh cũng chỉ kém một bước liền có thể nhập đạo ngưỡng cửa. Thế là, Tạ Tam triệu tập bản thân tăng binh đội ngũ. Chi đội ngũ này mặc dù chỉ có 3000 người, nhưng mỗi người đều là hắn tự mình chọn lựa ra tinh nhuệ chi sĩ. Hắn đem một đạo tích chứa nguyên tượng chi lực suy nghĩ, ban cho mỗi một vị tăng binh, để bọn hắn mang theo phần này lực lượng, hướng phía Giang Nam rất nhiều thế gia vị trí phát binh. Rất nhanh, ở nơi này chút tăng binh lực lượng tuyệt đối chi phối bên dưới, những cái kia nguyên bản còn xương cứng con em thế gia đều ảo ảo mềm nhũn ra. Dù sao, liền xem như bọn hắn trong nhà mạnh hơn cũng cùng, vậy không phải là những này tăng binh nhóm một hiệp chi địch. Tại tăng binh cường thế áp bách dưới, bọn hắn không thể không cấp tốc phối hợp lên Đại Đồng giáo, bắt đầu ở đầu đường truyền bá Đại Đồng giáo giáo nghĩa, đồng thời chủ động đem Đại Đồng giáo nên đến thành bên trong. Thế gia nhóm chủ động đầu hàng ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn dùng cái này lưu được trong nhà tài phú. Nhưng mà Tạ Tam thiết diện vô tư, hắn mặc dù không có giết người, nhưng lại đem tất cả tài phú đều hội tụ lại với nhau phong tỏa lên, tất cả lương thực thì là đều phân phối cho mỗi một cái dân chúng. Dạng này chính sách, để dân chúng đối Đại Đồng giáo tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Dựa vào dạng này chính sách, cùng với Tạ Tam tuyệt đối cường đại thực lực, Đại Đồng giáo giáo nghĩa như là lửa cháy đồng khô bình thường, bắt đầu ở toàn bộ Đại Thái Hoàng triều cảnh nội cấp tốc truyền bá ra. Chương 627, Tam vị nhất thể thành tựu bị ngạ, chung, chương 627, Tam vị nhất thể thành tựu bị ngạ, chung, Tạ Tam thế lực cấp tốc càn quét Đại Thái cương vực nam bộ, những nơi đi qua, bất kể là nội tình thâm hậu thế gia hào môn vẫn là lịch sử lâu đời, căn cơ vững chắc Phật đạo tông phái, đều ở hắn lôi đỉnh thủ đoạn bên dưới ảm đạm phai mờ, không một có thể cùng hắn tranh phong. Hắn giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, phá tan có từ lâu trật tự cùng cách cục. Tại vương công quý tộc trong mắt, Tạ Tam bị mang theo đại nghịch bất đạo tội danh, trở thành bọn hắn trong miệng nhất định phải trừ rồi sau đó mau phản tặng. Còn đối với những cái kia Phật đạo thành kính tín đồ tới nói, Tạ Tam càng là một phá vỡ bọn hắn tín ngưỡng dị đoan. Dù sao hắn xuất hiện để sở hữu tồn tại tín ngưỡng đều nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều tín đồ bắt đầu chất vấn tín ngưỡng của mình, thậm chí có người bắt đầu đi theo Tạ Tam bước chân, tham dò mới ký thác tinh thần. Mà ở bách tính nghèo khổ trong lòng, Tạ Tam nhưng lại như là cùng cứu khổ cứu nạn thần Phật giáng lâm nhân gian, vì chịu đủ khổ nạn đám người mang đến hy vọng cùng quan minh. Tại Tạ Tam dẫn dắt đi, bọn hắn thấy được thoát khỏi nghèo rất mùng tơi sinh hoạt giản đông, thấy được thông hướng đại đồng xã hội mỹ hảo tương lai. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã tới cảnh Long 10 năm. Một năm này, Tạ Tam tự mình bước lên Cửu Long Sơn Thiên Sử giáo. Hắn lấy một loại gần gũi với thần minh tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ một chiêu ở giữa, liền đem kia danh xưng đại thái ngàn năm thứ nhất đương đại thiên sư đánh bại được đục thân vỡ vụn, thần hồn phân liệt. Từ đó về sau, Tạ Tam vẫn chưa nóng lòng rời đi Cửu Long Sơn. Hắn tại Thiên Sư giáo bên trong đọc qua giáo điển, tìm hiểu đạo pháp, lần ngồi xuống này chính là nửa tháng lâu. Trong nửa tháng này, hắn phảng phất ngăn cách với đời bình thường. Tạ Tam xuất quan về sau, danh xưng bản thân lấy được đạo tổ ân điển, hiểu đạo kinh bản chất. Đạo kinh chính là thiên hạ đạo môn nguồn gốc kinh, tuy nói không có đạo pháp, nhưng cũng là hết thảy đạo pháp căn cơ. Tạ Tam danh xưng mình ở đạo tổ dưới sự chỉ dẫn, nói Thiên Sư giáo cùng Đại Đồng giáo cả hai đồng căn đồng nguyên, một mạch tương thừa. Những đạo sĩ kia tự nhiên là đủ kiểu không tin, dù sao Tạ Tam bây giờ chỉ là hòa thượng thân phận, bọn hắn dù bách với tình thế lắng nghe hắn trình bày đại đạo, nhưng ở sâu trong nội tâm, kia phần đối truyền thống tín ngưỡng thủ vững cùng đối mới quan niệm bài xích. Hắn sau liền có đạo nhân không nhịn được, ra tới cùng hắn luận đạo. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, nửa tháng này đến, Tạ Tam thật đúng là từ đó suy nghĩ ra được một điểm đồ vật. Thiên Sư đạo điển tịch ghi chép trong có một từ, tên là Thiên Hạ Chi Đức. Cái gọi là Thiên Hạ Chi Đức, chính là một người chi đức trị một người, Thiên Hạ Chi Đức trị thiên hạ. Tạ Tam công bố, Thiên Địa Đại Đạo quản lý thiên hạ vạn vật như thế, đối thiên địa vạn vật sinh súc. Sinh mà không có, vì mà không ỷ lại, trường sinh bất tử, có thể công bằng công chính liên minh, chân tâm thật ý vì thiên hạ dân chúng lưu phúc chỉ. Tức thiên hạ vì công, có thể hiệu đại đồng. Kể từ đó, liền đem đạo kinh bên trong tư tưởng cùng Đại Đồng giáo giáo nghĩa liên hệ, mà lại hắn lo dịp kín đáo, lại còn làm cho này cái đạo nhân không có cách nào phản bác, có thể đọc được đạo kinh người, vậy đúng là vô ý thức đi cho rằng Tạ Tam lời nói chính xác. Đối mặt bị Tạ Tam lấy thế lôi đình vạn quân đánh thành trọng thương đương đại thiên sư, hắn muốn mượn đại đạo tự nhiên, vô vi mà chỉ triết lý làm tấm tuẫn tiến hành phản kích, nhưng mà, Tạ Tam lại lấy trực kích lòng người đạo lý đáp lại, đạo hành chính vậy, thiên hạ vì công, thiên hạ không phải một người thiên hạ, chính là người thiên hạ thiên hạ. Công bằng công chính liên minh, vận chuyển của thiên đạo tuy nói là tự nhiên gây ra, nhưng tối tâm ở giữa chân ý chính là chân tâm thật ý vì thiên hạ nhân dân, là nhất quảng đại dân chúng cung cấp công bằng công chính trật tự xã hội, đây là thiên bẩm thần quyền, là thiên lý vị trí, là phi nhân đủ khả năng, quả thật thiên lý sáng tỏ, không thể làm trái. Đây cũng là để thiên sư á khẩu không trả lời được. Với đây, bất kể là luận đạo vẫn là thực lực, thiên sư đạo cũng đều hoàn toàn bị Tạ Tam một người tin phục. Từ đây, nguyên bản thân là đại thái quốc giáo thiên sư đạo cũng là chỉ có thể gia nhập vào đại đồng giáo hàng ngũ. Từ đây đại đồng giáo bên trong, không chỉ là đơn thuần có tăng binh, vậy còn nhiều thêm đạo binh, còn có lấy phổ thông bách tính làm chủ đỏ binh. Cái gọi là đỏ, chính là đỏ huyết đan tâm vì đại đồng xã hội mà phấn đấu. Ngắn ngủn thời gian 2 năm, Tạ Tam sáng lập ra đại đồng giáo liền quyền tịch toàn bộ đại thái. Tạ Tam cũng không có thỏa mãn, thế lực của hắn đang không ngừng quyết trường, thực lực của hắn đang không ngừng bành trướng, của hắn tầm mắt cũng liền tại tự nhiên không ngừng khai thác. Tạ Tam có thể ý thức được, chinh phục một cái nho nhỏ đại thái hoàng triều bất quá chỉ là bắt đầu, đại đồng giáo mục tiêu nên là tinh thần đại hải, mà không phải nho nhỏ này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đang lặng lặng tu dưỡng 20 năm sau, toàn bộ đại đồng giáo đều đã rực rỡ hẳn lên, dân chúng có thể ở trong đó an cư lạc nghiệp, tất cả thổ địa vốn dân chúng chia đều, liền xem như lại cằn cỗi ruộng, cũng có thể do đạo pháp tướng tới chi biến được phi nhiêu. Vậy chính là bởi vì đạo pháp duyên cớ, bọn hắn sẽ không lo lắng nạn hạn hán, nạn đúng chờ thiên tai ảnh hưởng, cơ hồ mỗi một năm đều là bội thu tết. Cao cường sức sản xuất khiến cho đói khát hoàn toàn biến mất, trên đường không còn người chết đói, vậy không còn danh gia vọng tộc tước đoạt dân gian tài phú sự tình. Tại đại đồng giáo thống trị phía dưới, không có kỳ thị, không có đủ loại khác biệt, liền xem như tu sĩ cùng bình dân ở giữa cũng không có đặc biệt rõ ràng ngăn cách. Tạ Tam cũng giống như thế, hắn đã sớm tìm được mình nữ nhi, đồng thời đại ẩn với thành phố, đem chính mình nhìn thành rồi một cái người bình thường, cùng dân chúng chung vui trong đó. Một ngày này, Tạ Tam cùng con rể đồng loạt hoàn thành ngày đó trồng trọt, chính là khiêng quốc hướng đi trở về đi. Trước mắt, hắn cũng không phải là không có hướng ngoại khuyết trương dục vọng, là bởi vì hắn rõ ràng biết được, thực lực mình có hạn, có thể điều khiển lãnh địa chỉ có đại thái như vậy lớn nhỏ. Đột nhiên như vậy, Tạ Tam trước mắt xuất hiện một vị nho sinh ăn mặc nam nhân, Tạ Tam nhìn qua hắn cười một tiếng, chính là trực tiếp vòng qua hắn đi ra. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm, thời gian phảng phất ngưng kết, ngay cả không khí đều đình chỉ lưu động. Tạ Tam trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn cấp tốc quay người, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Đây là thần tượng chấn ngục kinh đệ nhị trọng thần tượng chi cảnh, hắn cũng là mới vào không lâu. Nhưng khiến Tạ Tam không tưởng được chính là, kia nho sinh chỉ là hời hợt vung tay lên, liền đem hắn tỉ mỉ một trường tùy tiện hóa giải, phảng phất chỉ là quét đi một đám bụi trần giống như nhẹ nhõm. Ngươi cảm thấy như vậy chơi rất vui sao? Cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Tam trong lòng căng thẳng. Cái này nho sinh thực lực hắn hoàn toàn không cảm ứng được, chỉ có thể biết rõ tên ngốc này là bản thân trước nay chưa từng có gặp qua kình địch. Nho sinh thấy thế, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười, cho dù ngươi không cần ngươi kia tà môn đạo pháp khống chế bọn hắn cũng có thể làm được trật tự có thừa. Tạ Tam khuôn mặt trong phút chốc phảng phất bị một tầng mây đen bao phủ, hắn giờ phút này, có lẽ xưng là Tạ Khuyết càng thêm chuẩn xác. Tạ Khuyết nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hắn chậm rãi lời nói, theo ngươi lời nói, lòng người bốn hướng thiện, như vậy những cái kia bất hạnh tại Tạ Tam trong tay vẫn là sinh mệnh, trong lòng của bọn hắn phải chăng đã từng giấu trong lòng đồng dạng thiện ý? Hay là nói, bọn hắn trời sinh chính là người xấu. Như thế nói đến, bọn họ chết đi, chẳng phải là đối lòng người bản thiện cái này một mỹ hảo nguyện cảnh lớn lao trâm trọng. Nếu để cho Tạ Tam vung ra đối bọn hắn tư tưởng khống chế, thế đạo này chẳng phải là liền lộn xộn. Bây giờ cục diện này, chính không phải phù hợp ngươi ý tứ sao? Chương 627, Tam vị nhất thể thành tiểu bị ngạ, chung, hai chương 627, Tam vị nhất thể thành tiểu bị ngạ, chung, hai đối mặt Tạ Khuyết chất vấn, nho sinh sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Quyền dục hân tâm, đây cũng không phải là nhân tính vốn nhưng, mà là hoàn cảnh, trải nghiệm thậm chí ngoại lực ảnh hưởng dưới sản phẩm. Ngươi chính là cái kia đem phần này dục vọng vô hạn phóng đại lời tay. Ngươi áp đặt cho bọn hắn, không chỉ là tư tưởng công xiềng, càng là linh hồn bản mẹo cùng châm luân. Tạ Khuyết nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười kia bên trong đã có giải thoát cũng có quyết tuyệt. Đã ngươi kiên trì như vậy, cho rằng giải trừ khống chế là thấy rõ thế giới chân tướng đường tắt duy nhất, như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn. liền để chúng ta cùng nhau chứng kiến, làm tư tưởng gông xiềng bị đánh phá, thế giới này sẽ thể hiện ra như thế nào một phen chân thật diện mạo. Là hỗn loạn, là hy vọng, vẫn là cả hai cùng có đủ cả. Thời gian bắt đầu một lần nữa lưu động lên, Tạ Tam suy nghĩ vào thời khắc ấy nháy mắt đình trệ, đem lúc trước Nho Sinh cản đường một màn triệt để ném chư sau đầu. Nụ cười trên mặt hắn vẫn như cũ ấm áp như lúc ban đầu, cùng con rể đi sóng bay, cười nói huyền chuyển hướng lấy lặn về tây mặt trời lặn chậm rãi mà đi, phảng phất thế gian hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà, bình tĩnh phía dưới quần quần sóng ngầm. Bất quá ngắn ngủi bán nguyệt quan cảnh, Đại Đồng giáo phó giáo chủ Trương Tiên sư lặng yên tập kết hơn 10 vị ngày xưa tâm phúc bộ hạ cũ, liên lạc với đại thái cương vực bên ngoài một phương thánh địa, cũng từ nơi đó cung thỉnh ra một vị tôn giả. Trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, Trương Tiên sư một đoàn người mang theo lượng rất lớn trận đồ bí tịch, phụ chú giấy lục cùng với chân quý pháp bảo, thừa dịp bóng đêm như mực, lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tạ Tam ẩn cư thôn xóm. Trận này tỉ mỉ chủ hoạch ám sát hành động chẳng những không có như mong chờ giống như thuận lợi, ngược lại đi về phía một cái ai cũng không thể nào đoán trước kết cục. Tại kịch liệt giao phong bên trong, bọn hắn muốn giết chết Tạ Tam, nhưng không có nghĩ đến đúng là thất bại, chết đi chỉ có những cái kia vô tội thôn dân cùng với Tạ Tam nữ nhi cùng con rể. Chỉ là Tạ Tam vậy đồng dạng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, từ đó làm cho thần hồn bị kia tôn giả xé rách, nhưng này tôn giả lại là lấy vẫn lạc làm đại giá. Vậy nguyên nhân chính là đây, Tạ Tam vậy biến mất không thấy gì nữa. Từ cái này sau này, Tạ Tam phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, hoàn toàn biến mất ở thế nhân trong tầm mắt. Ngay tại Tạ Tam bỗng nhiên biến mất về sau, các nơi thế cục như là bị nhen lửa củi khô, cấp tốc lan tràn ra, một hệ liệt sự kiện theo nhau mà tới, làm cho cả đại thái đều một lần nữa xa vào đến dung chuyển bên trong. Những cái kia sừng sững không ngã danh sơn đại giáo tại Tạ Tam biến mất sau ngay lập tức liền ào ào hành động, bắt đầu đều đâu vào đấy khôi phục lên ngày xưa bộ kia cổ xưa chế độ. Những này đại giáo bên trong nhân vật cao tầng, lời của bọn hắn như là thánh chỉ bình thường, hơi hợt ở giữa liền có thể tùy tiện tức đoạt tầng dưới chốt các tu sĩ thông qua vô số mồ hôi cùng cố gắng mới đổi lấy tài nguyên. Loại này quyền lực không bình đẳng cùng tài nguyên cấp đoạt, lần nữa trong thế gian trình diễn. Mà những cái kia tầng dưới chốt các tu sĩ, bọn hắn dù có được siêu phàm thoát tục lực lượng, nhưng ở thế tục trong mắt lại thường thường trở thành vương công quý tộc nhóm tranh nhau lôi kéo đối tượng. Những tu sĩ này được tôn là khách quý, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Mà những quý tộc này, khi lấy được các tu sĩ ủng hộ sau, càng là làm trầm trọng thêm nghiền ép lấy thông thường dân chúng, khiến cho toàn bộ xã hội lần nữa lâm vào nhược nhục cường thực tuần hoàn ác tính bên trong. Cảnh tượng như vậy, cơ hồ là tại trong vòng một đêm liền một lần nữa cấu kiến lên, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí viễn siêu lúc trước Đại Đồng giáo thiết lập trật tự mới lúc mấy lần. Đám người tựa hồ sớm thành thói quen loại này bị nô dịch, bị bóc lột sinh hoạt, muôn phương bá tính trong xương cốt phảng phất bị thật sâu in dấu lên nô tính ấn ký, bọn hắn đối với lần này không có chút nào ý phản kháng, chỉ là yên lặng thừa nhận hết thảy. Cảnh tượng như vậy, để ẩn cư với trong phố xá Tạ Tam cảm thấy vô cùng bi ai cùng bất đắc dĩ. Tạ Tam cũng không phải là tâm lý học hoặc xã hội học chuyên gia, hắn không hiểu được những cái kia thâm ảo lý luận cùng phức tạp phân tích, nhưng hắn cũng hiểu được một cái đơn giản mà trực tiếp đạo lý, trên thế giới này chỉ có cường giả tài năng sinh tồn, chỉ có hắn ép ngang một thế, làm cho cả thế giới đều thần phục với hắn ý chí phía dưới, tài năng chân chính thực hiện hắn trong lòng đại đồng lý tưởng. Hắn tin tưởng, chỉ có khi hắn lực lượng đủ cường đại, đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa thời điểm, thế giới này mới có thể dựa theo ý nguyện của hắn đi vận chuyển, đi sáng tạo một cái chân chính công bằng, công chính, hòa hài xã hội. Đã như vậy, vậy liền để hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu đi. Tạ Tam thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, phảng phất là tuyên cáo, cũng là thề ước. Lần này hắn hành động cấp tốc, giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, không cho bất luận kẻ nào lấy thở dốc hoặc nghĩ lại cơ hội. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tạ Tam lấy thế lôi đỉnh và quân, lại lần nữa quét ngang toàn bộ đại thái rộng lớn thổ địa. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hành động hiệu suất cao, làm người liễu lưới. Ở hắn nghiêm lệnh bên dưới, đồ sát chính sách bị vô tình chấp hành đến cực hạn, bất kỳ cái gì có can đảm khiêu chiến đại đồng luật pháp quyền uy người, vô luận tội lôi đi nằm nhẹ, đều khó thoát khỏi cái chết. Cho dù là những cái kia bởi vì sinh hoạt bức bách, vẹn vẹn chiếm nhà hàng xóm mấy phần đất cằn nông dân, cũng đã trở thành trận này tàn khốc thanh tẩy vật hy sinh. Mà ở trong lúc này, Tạ Tam đối Long Xà Hoàn Thế Kinh tu luyện cũng đạt tới độ cao mới. Bộ công pháp kia ở trong tay của hắn bị phát huy vô cùng tinh tế, không chỉ có để hắn thực lực nâng cao một bước, càng làm cho hắn đối thế nhân giám sát cùng trưởng khống đạt tới trước đó chưa từng có nghiêm mật trình độ. Ở hắn nhìn chăm chú, toàn bộ đại thái phảng phất biến thành một tòa to lớn lồng giam, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn. Nhưng mà, đối với tiên ngoại vị kia nho sinh trong mắt, lại có vẻ như thế buồn cười. Hắn thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới phát sinh hết thảy. Đối với Tạ Tam sở tác sở vi, hắn chỉ là khinh miệt phun ra mấy chữ, đây coi như là cái gì thủ đoạn? Bất quá là bạo chính kéo dài thôi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay lưu chuyển lên huyền ảo sức mạnh có lượng, nháy mắt liền để Tạ Tam bóng người tại mọi người trước mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, Long Xà Hoàn Thế Kinh kia đã từng mê hoặc thế nhân lực lượng vậy phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ tức đoạn, cũng không còn cách nào đối mọi người sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo Tạ Tam biến mất, toàn bộ đại thái lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong. Nhưng mà lần này hỗn loạn, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn tới càng thêm mãnh liệt cùng tàn khốc. Nội đấu, chiến loạn, bóc lột cùng áp bách. Đây hết thảy phảng phất lại trở về ban sơ khởi điểm. Cái gì đại đồng tư tưởng, vậy tự nhiên đều là thế gian này phụ dung sớm nở tối tàn. Cùng lúc đó, Minh Đường giới bên trong, Tạ Quyết lại lần nữa mở mắt, hắn chỉ là cười lạnh, như thế nào? Thế gian này người có thể hay không như ngươi suy nghĩ, đều là trời sinh hướng thiện, thuần lương. Nho Sinh chỉ là cười lạnh, cũng không làm đáp lại, dù sao hắn thấy, kết quả như vậy rất là buồn cười, cũng chỉ có thể trách đối phương đùa bỡn lòng người năng lực quá mạnh, đem hết thảy tất cả đều hiểu rõ trong lòng, đem quyền dục đối nhân tính ảnh hưởng phóng đại đến lớn nhất, căn bản không cho mình cơ hội chứng minh. Chương 628, tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, hạ, chương 628, tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, hạ, Nho Sinh trong lòng hiểu rõ, đối phương bản thể kỳ thực phân ly với một phương này thời không giới hạn bên ngoài, coi như mình cho dù thi triển hôn thân thủ đoạn, cũng không cách nào đem triệt để chu diệt. Hắn ban sơ ý đồ, chính là hy vọng đối phương ý nghĩ đảo ngược, từ đó kéo theo bị ảnh hưởng từ này lạc lối quay về chính đạo. Đương thời Tạ Khuyết dù lấy xích hồ thân thể như thế, tu vi nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng mà nội tâm chỗ sâu tích chứa oán hận, cùng kia cố không thể khinh thường khổng lồ ý chí, lại dẫn phát nghiêm trọng linh cơ ô nhiễm. Cố lực lượng này không phân quý tiện, bất kể là đối bình thường lê dân bách tính, hay là đối với Minh Đường giới bên trong những tu sĩ kia, tâm niệm của bọn họ đều bị cố lực lượng này vô hạn phóng đại, cứ thế với toàn bộ Minh Đường giới trật tự đều xuất hiện dung chuyển cùng sụp đổ. Cho nên đối với Minh Đường giới tiên đạo mà nói, giết chết xích hồ cũng không trọng yếu, quan trọng là tiêu diệt chúng sinh tâm ma. Lúc này Tạ Khuyết vậy cuối cùng hiểu được, trận này vượt qua vô tận tuyết nguyệt, trải qua bên trên bách thế luân hồi tranh đấu, cuối cùng vẫn là chậm rãi hạ màn kết thúc. Mà đấu tranh kết quả, vậy đã rõ rành rành. Kế Đô Thiên Quân biến thành bạch hồ, cuối cùng chưa thể đảo thoát thất bại vận mệnh, còn như bản thân, mặc dù miễn cưỡng chống đỡ đến nay, nhưng là chưa nói tới chân chính thắng lợi. Bất quá, cũng may bản thân cuối cùng so với đối phương sống được lâu chút, những cái kia đã từng thuộc về Kế Đô Thiên Quân tu vi, bây giờ vậy một cách tự nhiên toàn bộ đưa về bản thân trong túi. Chỉ là làm Tạ Khuyết bất ngờ chính là, Kế Đô Thiên Quân lại vẫn lưu lại cuối cùng nhất phục bút. Tại chính mình thừa kế đối phương kia cường đại bị ngạn lực lượng đồng thời, cũng không hình bên trong nhận lấy thân phận của đối phương, đó chính là tâm ma Kế Đô Tinh. Tạ Khuyết than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nho Sinh, ngươi dù tuân theo thiên đạo ý chí tới, nhưng ngươi cũng bất quá một giới tạo hóa thôi, lại có thể thay đổi được cái gì đâu. Nho Sinh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, ngươi cái này tà ma ngoại đạo, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lại có gì sai nói muốn rót vào với ta? Tạ Khuyết vẫn chưa trực tiếp đáp lại, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn, khóe miệng dần dần câu lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, ngươi luôn mồm xưng ta là tâm ma, như vậy giờ phút này, đứng tại trước mặt ngươi cái này ta, đến tột cùng sẽ trở thành người nào tâm ma đâu? Là ngươi? Vẫn là những cái kia đắm chìm trong sách vở, mơ ước trị quốc bình thiên hạ các sĩ tử? Nho Sinh hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh cảnh tượng trở nên hoảng hốt, trong chớp mắt, hắn đã người để tại một đầu đường phố phồn hoa phía trên. Trên con đường này, đầu đường cuối ngõ khắp nơi tràn đầy hài hòa cùng an ninh, dân chúng mặt bên trên tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, không gặp lại ngày xưa bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà hiện lộ món ăn. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết kia thanh âm trầm thấp lặng yên tại hắn bên tai vang lên, thế giới như vậy chẳng lẽ không được chứ? Thiên hạ thương sinh, vô luận quý tiện, đều ứng được hưởng bình đẳng quyền lợi cùng cơ hội. Người người đều có thể ăn no mặc ấm, ai yên chỗ nấy. Cái này chẳng lẽ không phải trong lòng người chỗ hướng tới đất nước lý tưởng độ sao? Nho Sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh phục, thì tính sao đâu? Đây hết thảy còn không phải đều ở đây sự điều khiển của ngươi phía dưới, cái gọi là tự do cùng trật tự, bất quá là trong tay ngươi đổ chơi thôi. Ngươi nếu thật sự giải trừ những người này vì thiết trí hạn chế, như vậy, cái này Minh Đường giới trật tự còn có thể phủ định như ngươi mong muốn, tiếp tục vững chắc tồn tại xuống dưới đâu? Tạ Khuyết chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong để lộ ra vô tận phong dòng, chỉ cần ta có thể trấn áp cái này thiên hạ, như vậy trật tự mãi mãi cũng tồn tại. Ngữ khí của hắn âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng đánh tại Nho Sinh trong lòng, để hắn sắc mặt bắt đầu trở nên trắng xám, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Thế nhưng là, ngươi? Nho Sinh còn muốn nói tiếp chút cái gì, lại bị Tạ Khuyết cấp tốc đánh gãy. Không có cái gì thế nhưng, Tạ Khuyết thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, ngươi không thể bại ta, cái này Minh Đường giới thiên đạo, tự nhiên cũng vô pháp bại ta. Ta chính là chỗ này chỗ thể, là không người có thể địch tồn tại. Lời của hắn phảng phất mang theo vô tận uy áp, như là miệng ngậm thiên hiến, để Nho Sinh cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt, trực tiếp chấn động đến khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Hắn lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thật tốt kiểm duyệt một lần bản thân đi, cái gọi là thiên mệnh chi tử. Tạ Khuyết thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vô tận lạnh lùng, chính ngươi đều đã tâm ma cuốn thân, hãm sâu vũng bùn, lại không thể ý đi, đâu còn có sức lực đi quản người khác nhàn sự. Hoàng hốt ở giữa, Nho Sinh bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là toàn bộ Minh Đường giới chẳng biết lúc nào đã bị một đầu vật khổng lồ chăm chú quấn quanh. Kia sinh linh hình thái kỳ dị, đã như long lại như, đầu lâu đỏ thẫm, hắn mắt trái nạp nhật, mắt phải cho nguyệt. Cái này, cuối cùng là loại nào tồn tại? Nho Sinh trong lòng kinh hãi và phẫn, toàn bộ thân hình cũng không khỏi tự chủ bắt đầu run rẩy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng thiên đạo ở giữa kia nguyên bản chặt chẽ vô gian liên hệ, lại giờ phút này quỷ dị biến mất, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào một cái xa lạ dị độ không gian. Kia màu đỏ đầu rồng chậm rãi cúi xuống, to lớn trong con ngươi để lộ ra làm người sợ hãi hàn quang, Nho Sinh sắc mặt nháy mắt trở nên điên cuồng mà bặm mẹo, phản phất thấy được cái gì vượt qua tưởng tượng, không thể diễn tả khủng bố cảnh tượng. Tạ Khuyết vốn chỉ là dự định thôn vệ hết cái này Nho Sinh, lấy bổ sung bản thân cần thiết chủ quang, từ đó thuận lợi trở về hiện thế thời không. Nhưng mà, tại lúc này, hắn lại đột nhiên đối cái này Nho Sinh sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn nhìn thấy Nho Sinh nội tâm tại kinh khủng điều khiển bị vô hạn phóng đại, mà viên kia ẩn giấu ở đấy lòng hắn tâm ma hạt giống, cũng ở đây loại cực đoan cảm xúc dưới sự kích thích, một cách tự nhiên tách ra đóa hoa. Tạ Khuyết mỉm cười, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Nho Sinh tựa như cùng một mảnh lá rụng giống như, vô lực rơi vào hắn trước đây đan dệt trong ảo cảnh. Tạ Tam ánh mắt tại bốn phía hoảng hốt du tẩu, phản phất người để tại một trận mê ly trong một cảnh, quanh mình hết thể vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, để hắn không nhịn được tự lẩm bẩm, ta đến tột cùng là ai? 200 năm sau, thừa kế Tạ Tam thân phận cùng thực lực nho sinh, đã không còn là lúc trước Tạ Tam. Hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân một lần nữa chỉnh hợp đại thái, tiến tới đem toàn bộ thế giới đặt vào sự thống trị của mình phía dưới. Cùng ngày xưa Tạ Tam so sánh, hắn thủ đoạn càng thêm thiết huyết, làm việc tàn khốc hơn. Ở hắn trị vì bên dưới, một cái hoàn toàn mới lý niệm bị áp đặt cho thế nhân, chỉ có những cái kia trời sinh thiện tâm người mới có tư cách đạp lên tu đạo con đường, mà những cái kia trời sinh tâm ác hạng người lại chỉ có thể bị vĩnh viễn cầm tù tại trong thế tục phàm trần, biến thành đông đảo chúng sinh bên trong một viên. Vì thực hiện cái này một lý niệm, Tạ Tam đem toàn bộ thế giới nghiêm ngặt chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Một phe là tu sĩ coi yên vui, là tất cả người tha thiết ước mơ thánh địa, còn bên kia thì là phạm nhân thế giới. Chỉ là để Tạ Tam nghi ngờ là thế giới người phàm mặc dù mất đi long xà hoàn thế kinh can thiệp cùng trói buộc, nhưng cũng vì vậy mà tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Chương 628, Tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, hạ. Hai chương 628, Tam vị nhất thể, thành tựu bị ngạ, hạ. Hai mặc dù thế giới người phàm bên trong y nguyên tồn tại các loại tranh lộn xộn cùng mâu thuẫn, nhưng trên tổng thể coi như bình ổn. Tại tu sĩ phía kia trong thiên địa, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một mảnh rừng rậm hắc ám. Trong khu rừng này, mỗi cái tu sĩ cũng như cùng tiềm hành báo săn, không dám tùy tiện bại lộ hành tung của mình, bởi vì cho dù là đồng môn ở giữa, vậy tràn đầy nghi kỵ cùng giết chóc. Tông môn nội bộ, thí sư phản đạo, lấy đồ làm thuốc bi thảm sự kiện tầng tầng lớp lớp. Tạ Tam từng cờ dại coi là, các tu sĩ tại đã rời xa thế tục hỗn loạn về sau, sẽ hào hào lựa chọn an tâm bế quan, dốc lòng tu hành. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc nói cho hắn biết, bất kể là tài nguyên vẫn là linh khí, đây đều là các tu sĩ tham dục nguồn suối. Dục vọng của bọn hắn chi hỏa, so với phàm nhân mà nói, thiêu đốt được càng thêm nóng rực, càng thêm khó mà dập tắt. Mặc dù như thế, Tạ Tam y nguyên ôm một loại không tin tà tâm thái, bắt đầu rồi một vòng mới thí nghiệm. Hắn ý đồ thông qua các loại phương thức để dẫn dắt các tu sĩ đi hướng chính xác con đường, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, trật tự luôn luôn không thể tránh khỏi hướng phía sụp đổ phương hướng trở xuống. Cho dù hắn dành cho tu sĩ cùng các phàm nhân vô tận tài nguyên, để bọn hắn không cần lại vì kế sinh nhai mà bươn ba, nhưng nhân tính tham lam cùng ích kỷ, nhưng lại làm cho bọn họ cuối cùng không thể thoát khỏi phân ra đủ loại khác biệt số mệnh. Tranh chấp cùng tranh đấu, ý nguyên như bóng với hình, vô pháp trừ tận gốc. Đến tận đây, Tạ Tam cuối cùng rõ ràng một cái khác sâu đạo lý, người có lẽ trời sinh chính là ích kỷ, đây là vô pháp thay đổi nhân tính bản chất. Thế là, hắn bắt đầu rồi một trận trước đó chưa từng có chỉnh đốn cùng đổ sát, quyết tâm muốn hoàn toàn thay đổi thế giới này diện mạo. Từ đó về sau, hắn đã khống chế tất cả mọi người tâm linh, để bọn hắn không cách nào nữa sinh ra ích kỷ suy nghĩ. Hắn vậy đã khống chế thế giới thời tiết biến hóa hết thảy có thể ảnh hưởng thế giới vận chuyển nhân tố, làm cho cả thế giới đều dựa theo ý nguyện của hắn đến vận chuyển. Làm nho sinh lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra màn thời điểm, đập vào mi mắt là Tạ Khuyết tiếc như cười như không thần sắc. Tạ Khuyết thanh âm ung dung băng lên, mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng, như thế nào? Tại ngươi hao tổn tâm cơ vì chính mình dựng tòa này sân chơi chơi đủ rồi sao? Nho sinh ánh mắt bên trong lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát, hắn thấp giọng thở dài, xem ra ta suy nghĩ cũng không sai lầm, lòng người quả nhiên hiểm ác đến cực điểm. Cái gọi là tâm ma, nói cho cùng bất quá là sâu trong nội tâm tham lam cùng ích kỷ tại quái phá. Nói cho cùng, đây bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Nho sinh sau khi nghe xong, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết rõ, mình đã đi tới tuyệt lộ, cũng không còn cách nào quay đầu. Thế là, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn toàn thân máu thịt cùng thần hồn đều phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra, hóa thành từng tia từng sợi chất dinh dưỡng, dung nhập vào viên kia tâm ma hạt giống bên trong. Tạ Khuyết thấy thế, vươn tay nhẹ nhàng một nắm, liền đem kia tâm ma hạt giống vững vàng nắm giữ ở trong tay. Đồng thời, hắn cũng không quên sắp tán rơi vào bên ngoài thiên tâm ấn ký một phát bắt được. Giờ này khắc này, trên đường chân trời đột nhiên thần lôi chợt hiện. Dù sao thiên đạo cũng không phải là ngu đột, nó rõ ràng biết được bản thân tự mình chọn lựa thiên mệnh chi tử đã vất lạc, mà giờ khắc này tay cầm thiên tâm ấn ký, bất quá là một cái kẻ ngoại lai thôi. Kẻ ngoại lai, ngươi vượt biên giới. Một đạo như là như sấm sét thanh âm niết thai nhức óc, tại Tạ Khuyết bên thai đột nhiên nổ vang. Tạ Khuyết sắc mặt không chút nào chửa biến, hắn tỉnh táo đáp lại nói, ta như thế nào vượt ranh giới? Rõ ràng là ngươi trước đến trêu chọc ta. Thiên đạo vẫn chưa tiến hành bất luận cái gì giải thích, chỉ là đạo đạo điện quang như là như cự long xé rách chân trời, hung hăng bổ về phía Tạ Khuyết. Ngày hôm đó uy chi bên dưới, Tạ Khuyết thân thể nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, ngay cả hư không cũng vì đó rung dậy. Cứ việc Tạ Khuyết bây giờ đã chỉnh hợp một vị thiên quân lực lượng, nhưng kế đô thiên quân cũng không phải ở vào hoàn toàn trạng thái, bởi vậy hắn thời khắc này thực lực vẫn vô pháp cùng thiên đạo chống lại. Nhưng mà Tạ Khuyết lại không phải thúc thủ vô sách. Ngay tại hắn thân thể bị xé nứt nháy mắt, thần hồn của hắn trong nháy mắt liền hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo suy nghĩ, như là đầy sao giống như trải rộng với bát phương. Phải biết, kế đô thiên quân thế nhưng là danh xưng tâm ma đầu vườn, thân phận như vậy tại chư Phật bên trong là cấm kỵ tồn tại. Vô số tồn tại cổ xưa mà cường đại, đều từng ở trong lòng bị kế đô tinh gieo ma chủng. Chỉ cần ma chủng vẫn còn, kế đô tinh như cũ sẽ có dâng lên một ngày. Nhưng bây giờ, kế đô tinh thân phận đã là bị Tạ Khuyết thay thế rồi. Theo Tạ Khuyết đem tự thân vô số suy nghĩ phân liệt ra ngoài, những ý niệm này như là hạt giống như tản mát nhân gian, lặng yên tại vô số người trong lòng mọc rễ nảy mầm, tỏa ra các loại ma niệm. Những này ma niệm cũng không trực tiếp quấy nhiễu mọi người tư duy cùng phán đoán, lại như là ẩn nút mạch nước ngầm, lặng yên không một tiếng động đem sở hữu vốn nên phản hồi cho thiên đạo ý chí cùng lực lượng đều lấy ra đi qua. Đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực, là có thể phá vỡ một phương thế giới thần thông. Trước đây liền xem như Kế Đô Tinh, cũng chưa từng có như vậy lực lượng. Nhưng Tạ Quyết bây giờ tại Long Xà Hoàn Thế Kinh trên cơ sở, lại lần nữa đẩy mới, cũng liền trở thành thần thông như vậy. 300 năm sau, thiên đạo bắt đầu trở nên suy yếu. 3000 năm sau, linh cơ suy yếu, vô số tu sĩ tu vi sụt giảm. 3 vạn năm sau, linh cơ triệt để khô kiệt, thế gian chỉ còn lại bộ phận tu sĩ kéo dài hơi tàn. 30 vạn cuối năm, vô số tâm ma hạt giống lặng yên bốc lên, tan làm một phương vờn quanh thế giới đại xà sắp sáng đường giới quấn quanh. Cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, minh đường giới đã sớm bị kia mênh mông vô ngần diêm phủ thế nước triệt để cọ rửa, rửa sạch trên đó tất cả sinh linh vết tích, mà hắn thiên đạo vậy dần dần lâm vào vô cùng suy yếu tình trạng. Ở nơi này thời gian khá dài bên trong, Tạ Quyết vậy cuối cùng lại lần nữa mở mắt ra. Long Xà Hoàn Thế Kinh, lấy thế giới vì tư lương, bồi dưỡng bản thân, liền xem như thời không, cũng vô pháp đào thoát đại xà miệng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong đó nhật nguyệt vần quanh. Mặc dù hắn tại cắn nuốt Kế Đô Tinh chi sau, bị ngạn chi cảnh đã gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, bây giờ tại cắn nuốt bộ phận mình đường giới thiên đạo về sau, càng là như vậy. Nhưng hắn biết rõ, kia vẹn vẹn đơn thuần lực lượng trên cảnh giới tăng lên, chỉ có đem thuộc về bản thân pháp thôi diễn đến bị ngạn chi cảnh, mới có thể xem như chân chính đạt tới bị ngạn. Dù sao, Tạ Quyết trong lòng sáng tỏ, nếu là mù quáng kế thừa người khác chi pháp, tương lai rất có thể sẽ đứng trước không thể nào đoán trước to lớn phiền phức. Bây giờ ta đã là tập minh đường giới thiên đạo, Kế Đô Tinh chân linh làm một thể. Thực lực so với tồn tại với quá khứ thời không bản thể mà nói, còn muốn chắc chắn mạnh hơn. Tạ Quyết thở dài một tiếng, mình ở cái này phương thời không trôi qua tuy nói xa xưa, nhưng đối với bản thân bản thể lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao chỉ cần trở về như thế, thời gian tiết điểm vẫn như cũ không thay đổi. Hiện tại, cũng là thời điểm thành tựu bị ngạn rồi. Trở thành bị ngạn về sau, liền trở về hiện thế đi. Có ý nghĩ về sau, nương theo lấy Tạ Quyết nâng tay, toàn bộ minh đường giới vậy ầm vang nổ bể ra đến, còn sót lại thiên đạo chi lực cũng tận số dung nhập hắn thân. Mà Long Xà Hoàn Thế Kinh, vậy bởi vậy bị đẩy lên một cái mới cao phong. Chương 629, bị ngạn sắp về, tâm ma nguồn gốc chương 629, bị ngạn sắp về, tâm ma nguồn gốc tại hoàng hốt mấy mắt, Tạ Quyết phảng phất người để tại thời không vòng xoáy, mỗi một lần hô hấp đều chứng kiến lấy năm tháng càng chồng cùng lưu chuyển. Hắn trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời mênh mông cảm giác, chính phảng phất một khi hoàn toàn giáng lâm cái này phương thiên địa, thế giới thiên đạo cùng pháp tắc đều sẽ thần phục với hắn vô thượng ý chí phía dưới. Đến lúc đó hai con mắt của hắn đang mở hí, ba ngày cùng đêm tối tự nhiên thay nhau, thế giới bên trong vạn vật sinh trưởng, suy bại, thương thịnh, tiêu vong, đều hệ với hắn một ý niệm, như là trong lòng bàn tay đồ chơi, tùy ý điều khiển. Cái này không chỉ là lực lượng hiện ra, càng là đối với thế gian này thâm ảo pháp tắc lý giải cùng điều khiển. Chu Quang bây giờ với ta mà nói, bất quá là tầm bộ linh hồn bé nhỏ khẩu phần lương thực. Tạ Quyết trong lòng âm thầm thì thầm, thanh âm tuy nhỏ, lại ẩn chứa tự ngạo. Theo hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, phản phất toàn bộ thời không sông dài miệng cống bị bỗng nhiên kéo ra, vô cùng vô tận trụ quang giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Những này bị vô số người tu hành coi là chí bảo, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng tạo hóa thần quân cũng cần trải qua thiên tân và khổ, hao phí ngàn năm thời gian mới có thể ngưng được một hai trụ quang, giờ phút này lại như là chuyện thường ngày giống như tùy tiện có thể được. Hắn một ngụm phía dưới, liền cắn nuốt đủ để cho vô số tạo hóa ngưỡng vọng khổng lồ số lượng. Tạ Quyết ngày xưa duy nhất cảm ứng thời gian sông dài Bồ Đề pháp nhãn, cũng ở đây một quá trình bên trong lặng yên tiêu tán, không phải biến mất không còn tâm tích, mà là lấy một loại càng thêm huyền diệu phương thức triệt để dung nhập vào Tạ Quyết trong hai con người, trở thành một phần của thân thể hắn. Hai con mắt của hắn từ đó về sau không chỉ có thể đơn giản điều khiển phạm vi bên trong thời gian sông dài, còn có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất, dự báo ngắn ngủi tương lai biến hóa. Quan thế mạt pháp thân trải qua thủy biến, cuối cùng cũng bị ta đẩy lên bị ngạn chi cảnh. Tạ Quyết trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, quan thế mạt pháp thân lại lần nữa hiện hóa với thế. Giờ này khắc này, hắn hóa thành một tôn nhân thủ đuôi rồng sinh linh. Đuôi rồng cuối cùng thì là trực tiếp thấm vào đến thời gian sông dài bên trong. Hắn với vạn dặm xa sâu trong hư không, nhẹ nhàng cướp lấy một con bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hư cá. Hư cá làm trong hư không yếu ớt nhất sinh mệnh hình thái, thường thường chỉ là đông đảo hư không sinh linh khẩu phần lương thực. Tại Tạ Khuyết nhìn chăm chú, kia hư cá đỉnh đầu lại kỳ tích giống như hiện ra một đầu như ẩn như hiện thanh máu, cái này thanh máu so với Tạ Khuyết có thể thấy chết vết tích, còn muốn mở mịt rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay ngưng tụ đủ để dung chuyển hư không lực lượng, nhẹ nhàng đâm một cái phía dưới, đầu kia hư vô mở mịt thanh máu liền nháy mắt sụp đổ tăng dã, hóa thành hư vô. Tại thoáng qua ở giữa, kia hơi nhỏ hư thân cá hình giống như bị thời gian gia tốc bình thường, đầu tiên là nhanh chóng mà bành trướng, từ non nớt ấu niên kỳ nhảy lên đến thành thục to con trưởng thành giai đoạn. Theo sau lại lấy cực nhanh tốc độ biến chất, suy yếu, cuối cùng, tại một trận tử sắc quang mang lấp lóe bên trong, nó hóa thành điểm điểm hư không năng lượng phiêu tán. Đây cũng chính là hư cá nhất tộc sinh mệnh chu kỳ chương cuối, cũng là bọn chúng trở về hư không ôm ấp tượng trưng. Tạ Quyết nhìn chăm chú bản thân không có vật gì lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, tuổi thọ của mình tựa hồ trở nên càng thêm kéo dài rồi. Mặc dù thân ở bị ngạn chi cảnh, vốn là đến gần vĩnh sinh, nhưng cho dù là loại tồn tại này, vậy cuối cùng vô pháp đào thoát thời gian công xiềng, chỉ là kia kết thúc ngày xa không có hy vọng thôi. Bây giờ, hắn lại tại cái này trong năm tháng lại tranh thủ đến một đoạn nhỏ nhặt không đáng kể kéo dài, giống như là ở một cái vốn là mênh mông vô ngần số lượng về sau, lại lặng yên tăng thêm mấy vị con số nhỏ, dù không đáng chú ý, lại chân thật tồn tại. Đối với cái khác đồng dạng nằm ở bị ngạn chi cảnh thiên quân mà nói, dạng này biến hóa vi diệu có lẽ căn bản không thể nào phát giác. nhưng Tạ Quyết lại là có thể rõ ràng cảm ứng được, bản thân thọ mệnh kéo dài chuyện thật là xảy ra, đây chính là thuộc về thiền của ta lột xác sao? Tạ Quyết trong lòng âm thầm trầm ngâm, từ ngữ này là hắn gần đây từ Kế Đô Thiên Quân nơi đó hấp thu tri thức. Do tạo hóa thông hướng bị ngạn một bước này, gần uy tương đương với hóa kén thành bướm, phá kén hóa ve. Sa ve chính là tại đi đến bị ngạn về sau, bản thân bị thời gian sông dài chiếu dọi thời khắc, trước đây sở học hết thể dung hợp biến thành, cũng là thời gian sông dài chỗ phú thần thông. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tạ Quyết lần nữa đưa tay, tùy tiện bắt được mấy cái hư cá. Hắn phát hiện mình không chỉ có thể từ nơi này một chút tiểu sinh chúng đích hấp thu đến ấy bổ thọ mệnh, càng có đem tự thân thọ mệnh giao phó cho những này yếu ớt sinh mệnh năng lực. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là đối với hắn lực lượng biên giới một lần hoàn toàn mới phát triển. Làm Tạ Quyết nếm thử đem tự thân một năm thọ mệnh chút xuống với một con phổ thông hư cá thời điểm, hắn vậy đã được kiến thức cấp độ sống ở giữa lệch trời sâu, địa chênh lệch to lớn, xa không phải hạt cắt cùng tinh thần có khả năng bằng được. Kỳ tích giống như địa, cái này hư cá không chỉ có bởi vậy thu được bổ sung một năm thọ mệnh, càng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó lột vỏ thành ba cảnh sinh linh, khoảng cách nhập đạo, cách chỉ một bước. Thật là khiến người khó có thể tin. Tạ Quyết nhìn qua kia bởi vì thu hoạch được hắn thọ mệnh mà lột xác hư cá, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn chưa từng ngờ tới, bản thân sắc ve có thể giao phó hắn như thế năng lực khó tin. Giống như là Kế Đô Thiên Quân nắm giữ sắc ve, là có thể đem sở hữu gieo xuống tâm ma xem như thời gian tiết điểm, nhường cho mình tự do giáng lâm với cái nào đó đoạn thời gian. Dạng này sắc ve vậy đồng dạng người tiên, cơ hội có thể nhường cho mình đứng ở thế bất bại. Chỉ tiếc hắn trùng hợp gặp Tạ Quyết, đem thời gian sông dài đều có thể vặn vẹo người, khiến cho sắc ve cũng theo đó mất đi hiệu lực. Như thế sắc ve chi thuật, liền xưng là thọ chuyển mệnh rời đi. Tạ Quyết tại một phen thăm dò về sau, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Bây giờ, Kế Đô Thiên Quân chân linh đã triệt để rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, kia nguyên bản treo với Nhật Liên Thiên Quân phía trên khói mù, cũng theo đó tan thành mây khói. Tạ Quyết chính là chuẩn bị trở về hiện thế, tiếp tục hắn chưa lại con đường. Nhưng ở đạp lên đường về trước đó, Tạ Quyết ánh mắt không tự chủ được rơi vào bản thân thần hồn chỗ sâu, nơi đó đang lặng lặng co do một sợi tĩnh mịch xương đen. Cái này xương đen chính là Kế Đô Thiên Quân chân linh vị trí, cứ việc hắn lực lượng khổng lồ hệ thống đã bị Tạ Quyết dần dần phá giải hấp thu, nhưng chân linh bản thân lại như cũ tồn tại. Tạ Quyết nhẹ nhàng bung lên, giải khai trói buộc chân linh cấm chế. Nháy mắt sau đó, Thẩm Chết Đồ Lục chậm rãi lật ra chương mới, một trang mới lặng yên hiện ra, nương theo lấy một vệt dù ám trầm lại dị thường làm người khác chú ý hắc sắc qua mang, để Tạ Quyết không tự chủ được cảm thấy một trận hoa mắt thần mê. Thế mà là màu đen. Hào quang kia bên trong, thình lình hiện ra một hàng màu đen tiểu chữ, tâm mang nguồn gốc. Tâm mang nguồn gốc, màu đen dòng chữ, ngươi sẽ thành bạn vật trung cực sợ hãi. Chương 629, bị ngạn sắc ve, tâm mang nguồn gốc 2 chương 629, bị ngạn sắc ve, tâm mang nguồn gốc 2 Tạ Quyết nhìn chăm chú cái này đi dòng chữ, hai đầu lông mày không nhịn được hiện ra một vẻ nghi hoặc. Trải qua một phen thăm dò, hắn dần dần hiểu rõ cái này màu đen dòng chữ bản chất. Đó chính là một khi hắn ý chí cùng bất luận cái gì sinh mệnh thể sinh ra gặp nhau, liền sẽ ở tại sâu trong tâm linh lặng yên gieo xuống một viên tâm ma hạt giống, mà hết thảy này, đối với bị đụng vào sinh mệnh mà nói, lại là không hề hay biết viên này tâm ma hạt giống sẽ thành Tạ Quyết nhìn rõ thế gian đối phương nội tâm thế giới chìa khóa. Hắn có thể dựa vào cái này lặng yên không một tiếng động nhìn trộm những cái kia bí ẩn nhất không muốn người biết tư tưởng cùng tình cảm. Mà lại hắn còn có thể căn cứ những này tâm linh khát vọng, sợ hãi cùng chấp niệm, đang dệt ra từng cái làm người vô pháp kháng cự viễn tưởng thế giới, nhường cho mình trở thành chút viễn tưởng bên trong chúa tể, thao túng hết thảy phát sinh cùng diễn biến. Mà tâm ma hạt giống hấp thu chất dinh dưỡng thành thục về sau cuối cùng kết cục, thì là cùng Tạ Quyết bản thân hòa làm một thể, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, những cái kia bị gieo xuống tâm ma sinh mệnh, vậy đem dần dần biến thành hắn kéo dài cùng khối lỗi, ý chí của bọn hắn, lực lượng thậm chí sinh mệnh bản thân, đều sẽ vì Tạ Quyết sử dụng. Tạ Quyết hít sâu một hơi, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cái này màu đen dòng chữ giao phó cho năng lực, không thể nghi ngờ là cường đại mà mê người, nhưng tương tự vậy để lộ ra một loại khó nói lên lời ác độc. Bất quá hắn vẫn chưa cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, dù sao hắn đây là nguồn gốc từ tâm ma chi tổ đoạt được, là từ Kế Đô tinh xứ sở. Đến tận đây, Tạ Quyết đối Thẩm Chết Đồ Lục vậy càng phát hiểu rõ. Hắn có thể phát hiện cái này đồ lục trung từ đầu xuất hiện lại cũng tuần hoàn theo một loại nào đó vi diệu quy luật, tại bị ngạn cảnh giới phía dưới, kim sắc dòng chữ xuất hiện còn thuộc khả năng, mà một khi bước vào tạo hóa chi cảnh, kim sắc dòng chữ xuất hiện xác suất liền lộ ra tăng lên. Còn như bị ngạn thiên quân chi cảnh, khi từ đầu thì hẳn là màu đen. Dựa vào dạng này quan sát cùng suy luận, Tạ Quyết trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị kia từng bàn cho hắn phá cảnh chi thân yêu sư Côn Bằng, tu vi sợ rằng đã đạt tới bị ngạn thiên quân cấp độ. Phần này phỏng đoán cũng không phải là gió thổi lỗ trống, mà là nguồn gốc từ hắn đối Thẩm Chết Đồ Lục khắc sâu lý giải. Còn như Kế Đô Thiên Quân ký ức, Tạ Quyết cũng đã toàn bộ đều chiếm được rồi. Dù sao hiện tại, những ký ức kia mảnh vỡ dù đã cùng hắn hòa làm một thể, nhưng là có rất nhiều đều là rõ ràng không rõ, mà chủ yếu nội dung thì là chủ yếu tập trung ở Kế Đô Thiên Quân từ xuất sinh đến hóa thân tâm ma mấu chốt này giai đoạn. Theo hắn biết, Kế Đô Thiên Quân xuất thân với Thanh Khâu hộ tộc, cái này một thân phận giao phó hắn phi phạm linh tính cùng trí tuệ. Tại rất dài tu hành trong năm tháng, hắn không ngừng thăm dò tâm niệm bản chất, trải qua các loại gặp chắc trở, cuối cùng có thể khám phá tâm ma huyền bí, hóa thân thành chư Phật tâm ma. Nhưng mà, liên quan với Kế Đô Thiên Quân tiếp sau trải nghiệm, ký ức thì lộ ra cực kỳ giải rắc cùng hỗn loạn, cuối cùng khó mà bắt giữ hắn toàn cảnh. Nhưng mà, tại xâm nhập tìm tòi nghiên cứu Kế Đô tinh vận mệnh quý tích lúc, Tạ Quyết bén nhạy bắt được một cái cực kỳ trọng yếu manh mối, đó chính là Kế Đô tinh hiện thân, hắn sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi phức tạp hơn bố cục cùng tính toán, lúc này mới đưa đến nó từ Bạch Hồ thân thể, từng bước một trượt về tâm ma vực sâu, cùng Phật Đà ở giữa kết xuống khó nói lên lời nghiệp duyên. Mà hết thể này sau màn đợi tay, Tạ Khuyết trong lòng đã có một cái to gan phỏng đoán, đó chính là trong truyền thuyết Ma Tinh, La Hầu Tinh. Cái tên này, từ xưa đến nay liền cùng rất nhiều thần bí khó lường truyền thuyết chặt chẽ tương liên, phản phất từ thế giới khai phát ban đầu liền đã tồn tại, hắn thật giả khó phân biệt. Tạ Khuyết khắp nơi tìm ký ức, lại phát hiện bản thân lại chưa hề tại bất luận cái gì điện tịch hoặc trong truyền thuyết, tận mắt chứng kiến qua La Hầu Tinh chân chính hiện thân với thế gian vô cùng xác thực ghi chép, bất kể là tại trang nghiêm Phật giới vẫn là thần bí khó lường địa tiên giới, hoặc là cái khác chư giới, cũng không từng lưu lại tung tích của nó. Phần này không biết cùng thần bí, tăng thêm mấy phần La Hầu Tinh thân thế khó bề phân biệt. Tại hoàn thành đối kế đô tinh vận mệnh phân tích cùng cảm khái về sau, Tạ Khuyết cuối cùng bước chân vào thời gian sông dài, bước lên đường về hành trình. Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong, vậy mang theo một tia gấp gáp, trở về bản thể, mượn nhờ tiên võ đồng tu huyền bí, Tạ Khuyết biết rõ nhục thân của mình sẽ nên đón lại một lần thuế biến cùng thăng hoa, đây không thể nghi ngờ là hắn trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà, nương theo mà đến, lại là khai phát động tiên khó khăn lần nữa kéo lên, cái này một khiêu chiến để Tạ Khuyết không nhịn được nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, đây bất quá là trên con đường tu hành cần phải trải qua ma luyện, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Triển vọng tương lai, làm cốc phong giới nên đón nó cuối cùng vỡ vụn thời điểm, kia có nguồn gốc từ thế giới bản nguyên lực lượng, nên đủ để trở thành Tạ Khuyết đột phá tự ta, bước về phía cảnh giới cao hơn thời cơ. Nếu thật sự có không đủ, hắn cũng có tự tin dựa vào tiên quân chi thân mênh mông lực lượng, cùng với quan thế mạt pháp thân thần bí khó lường, đem cốc phong giới quay lại đến hắn cường thịnh nhất thời kỳ, lại khiến cho ầm vang nổ tung, phóng xuất ra trước đó chưa từng có hủy thiên diệt địa chi uy. Đến lúc đó, cho dù là hắn kia trải qua vô số lần truy dây xích cùng thăng hoa nhục thân, vậy sẽ tại kia sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Tạ Khuyết tin tưởng vững chắc, chính là dạng này khiêu chiến cùng ma luyện, tài năng đúc thành hắn chân chính vô thượng thần thông cùng huyền thoại bất hủ. Làm Tạ Khuyết chậm rãi mở mắt ra màn, ánh vào hắn tầm mắt chính là Nhật Liên Tiên Quân, cứ việc giờ phút này hiện hiện chỉ là thứ nhất sợi hóa thân, lại đủ để cho Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời an ninh. Cuối cùng, ta vẫn là trở lại rồi. Hắn nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói xen lẫn mấy phần thoải mái cùng cảm khái. Nhật Liên Thần Quân trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, trong đó đã có kinh ngạc cũng có khó có thể tin, trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin tiếng rung, ngươi. Vậy mà thật sự làm được, chém giết một vị thiên quân, bực này hành động vĩ đại, đúng là hiếm thấy. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Tạ Khuyết nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, bởi vì chỉ có chính hắn biết rõ một đường này đi tới gian khổ cũng không dễ. Ác chiến bách thế, trải qua và tiếp, mỗi một chữ đều gánh chịu lấy vô số lần sinh tử khảo nghiệm cùng tâm linh ma luyện gánh nặng. Nhớ lại những cái kia biến thành đá tuyết nguyệt, lục cảm mất hết, như là người để tại vô tận hắc ám cùng trong hư vô, loại kia tuyệt vọng cùng cô độc, đủ để cho thế gian bất luận một vị nào cường giả sinh lòng thoái ý, nhưng Tạ Khuyết lại dựa vào lấy vượt qua thường nhân cưng cõi cùng nghị lực, từng cái khắc phục cuối cùng đi tới hôm nay. Bây giờ, đứng tại thiên quân ngưỡng cửa phía trên, nhìn lại trước kia, Tạ Khuyết tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia đã từng kích động cùng hưng phấn, bây giờ đã hóa thành đối cảnh giới cao hơn khát vọng cùng truy cầu. Hắn biết rõ, thiên quân con đường, bất quá là một cái khởi đầu mới. Tại cùng Nhật Liên Thiên Quân một phen xâm nhập giao lưu về sau, song phương đồng đều cảm thu hoạch không ít. Cứ việc Nhật Liên Thiên Quân dẫn đầu bước chân vào thiên quân chi cảnh, nhưng Tạ Khuyết biết rõ, bản thân được lợi với kế đô thiên quân thâm hậu nội tình, so sánh với Nhật Liên lần đầu trải qua này cảnh ngây thơ cùng thăm dò, bản thân kỳ thực đã chiếm hết tiên cơ. Huống chi, Nhật Liên lần này đột phá, kỳ thực cũng là bản thân gián tiếp xúc tiến kết quả, cái này khiến Tạ Khuyết trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vi diệu tình cảm. Cho chuyện hồi cuối, Tạ Khuyết mang theo ấy nãy cười nói, đối đãi ta từ nơi này Nhật Liên ngự sở thoát thân mà ra, ổn thỏa trợ lực đạo hữu trong ngủ say khoan thai tỉnh dậy. Nhưng mà, Nhật Liên thiên quân lại khe khẽ lắc đầu, trong ngôn ngữ để lộ ra một loại siêu thoát thế tục lạnh nhạt, như thế trạng thái, với ta mà nói, thật là khó được thanh tĩnh. Duyên Châu phía trên những cái kia hỗn loạn tín ngưỡng, ta sớm đã sinh lòng ủ rũ, không muốn tiếp qua nhiều liên lụy. Hắn tiếp tục nói, huống hồ, ngày xưa Bồ Tát từng bàn cho ta một quyển Đại Mộng Tâm Kinh nói rõ cần một giấc chiêm bao ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ hắn chân lý. Cho đến ngày nay, ta cuối cùng được cơ duyên, có thể đắm chìm trong đó, tìm hiểu kỹ càng. Nghe vậy, Tạ Khuyết khẽ bước cằm, trong lòng sáng tỏ Nhật Liên Thiên Quân quyết định tự có đạo lý riêng, tất nhiên là không còn cơ cầu. Vì ngạn thiên quân chi cảnh, đã có thể quan sát từ xa hòa phúc, thấy rõ thiên cơ, Nhật Liên Thiên Quân tất nhiên là sẽ không dễ dàng lầm vào hiểm cảnh. Còn như kia Đại Mộng Tâm Kinh Tạ Khuyết âm thầm phỏng đoán, cái này có lẽ chính là phục hồi như cũ 800 dặm hỏa diệm sơn, tái tạo trước kia cảnh tượng phi phàm pháp môn. Chỉ có như vậy huyền diệu chi thuật, mới có thể đem trong trí nhớ cảnh tượng giống như thật như thế kéo về hiện thực. Chương 630, La Hầu Hiển Thân, thời gian đảo hoàng chương 630, La Hầu Hiển Thân, thời gian đảo hoàng chính đáng Tạ Khuyết sắp phóng ra đại nhật ngự bậc cửa, vẹn vẹn khoảng cách xa một bước thời điểm, mặt mũi của hắn đột nhiên lướt qua một vẻ dị dạng, đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc, người cũng không phải là chân chính Nhật Liên. Lời vừa nói ra, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, ngay sau đó, một trận khó nói lên lời ba động nổ nạo lên, không gian như là yếu ớt đổ sứ giống như ẩm vang vỡ vụn, lộ ra hắn sau lưng ẩn nút hắc ám. Ở nơi này phiến trong hỗn loạn, Nhật Liên Tiên Quân bóng người lại hóa thành một vệt hư vô mờ mịt bóng đen kia bên trong ẩn chứa đủ để dung chuyển tiên địa vì thế, vô tận hư không năng lượng như là như cuồng triều từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Ngay tại vừa rồi, Tạ Khuyết dựa vào lấy quan thế mạt pháp thân bên trong chốc lăng mắt, ở nơi này vi diệu thời khắc, mơ hồ bắt được thời gian chi hà róc rách lưu động uy tích. Hắn tinh tế cảm giác, vừa rồi giật mình bản thân lại trong bất chi bất giác, bị lặng yên cuốn vào thời gian sông dài bên trong, tiến hành quay lại. Phải biết, Tạ Khuyết bây giờ đã vượt qua bị ngạn, thành tựu thiên quân chi vị, có thể ở cảnh giới cỡ này bên dưới đối với hắn thực hiện thủ đoạn như thế người, thực lực sâu không lường được, quả thực vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Càng kinh khủng chính là, cứ việc bản thân thân ở này thời gian ngược dòng bên trong, nhưng mình đúng là không có chút nào phát giác. Nếu không phải là hắn kia chúc long mắt, chỉ sợ hắn đến nay vẫn sẽ mơ mơ màng màng. Bóng đen kia nhếch miệng lên một vệ cười nhạt, đã ngươi biết rồi, nhưng này lại như thế nào? La Hầu Tinh, Tạ Khuyết mơ hồ ở giữa, chính là theo đối phương trên thân khí cơ cảm ứng ra đến rồi thân phận của đối phương, cùng Kế Đô Thiên Quân ký ức bên trong cũng không khác biệt, mà lại Tạ Khuyết biết rõ, Kế Đô Tinh dâng lên cùng tâm ma khởi nguyên, đều nguồn gốc từ vị này sau màn hấp thụ bộ cục. Ngày xưa Kế Đô Tinh hiểu thấu tâm niệm, hoành không xuất thế, nhưng cũng trở thành La Hầu một đạo bình chướng, rời đi chư Phật lửa giận cùng cứu hận, để La Hầu có thể ở trong bóng tối lặng yên bố cục, vận sức chờ phát động. Đây là ta vì ngươi chế tạo riêng chỗ, nó độc lập với thời gian sông dài bên trong, như là cô treo hải ngoại đảo nhỏ, đã là hết thảy sinh linh không kịp trốn ác ngộng thâm uyên, cũng là bị ngạn cường giả khó mà tránh thoát giam cầm lồng giam. Theo La Hầu nói xong, 800 dặm hỏa diệm sơn ầm vang sụp đổ, hóa thành hư vô, thay vào đó là vô ngần hư không, trong đó tô điểm lấy vô số như mộng ảo hư không năng lượng. Nghe La Hầu chi ngôn, Tạ Khuyết vậy nháy mắt cảm nhận được thời gian sông dài kia không có trận tự mà hỗn loạn lưu động, cảnh tượng như vậy, cho dù là hắn cũng là lần đầu nghe nói mắt thấy. Đồng thời Tạ Khuyết vậy phát hiện, bản thân dường như ở bị lực lượng nào đó trói buộc, khó mà lại tự do xuyên qua với thời gian sông dài. La Hầu nhìn xem Tạ Khuyết, ta rất không hiểu, như ngươi vậy một vị tân tấn bị ngạn, là như thế nào có thể giết chết Kế Đô Tinh? Tạ Khuyết nhìn xem hắn, tất nhiên là hắn tài nghệ không bằng người. La Hầu nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm tiêu dung, chậm rãi nói, tốt một cái tài nghệ không bằng người. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa mấy phần trêu tức, bất quá cũng tốt, đã ngươi đã thừa kế Kế Đô Tinh mệnh cách, như vậy phần này nặng chỉnh trịch nhân quả, liền vậy tùy ngươi cùng nhau đảm nhiệm đi. Nói xong, La Hầu hời hợt gậy ngón tay một cái, chỉ một thoáng, phảng phất thế gian nhỏ bé nhất nhịp đập bị tỉnh lại, vô số đạo yêu đất dây tóc nhân quả tuyến mang theo khó nói lên lời huyền diệu, đồng nhiên từ hắn đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu hư không, trực tiếp cuốn lên Tạ Khuyết thần hồn chỗ sâu. Những sợi tơ này tại chạm đến Tạ Khuyết thần hồn mấy mắt, lại kỳ tích giống như điệu tiêu mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất dung nhập vào trong hư không, chỉ để lại một loại khó nói lên lời vi diệu cảm ứng, quanh quẩn tại Tạ Khuyết trong đầu. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình dự cảm như hàn lưu giống như tập kích Tạ Khuyết buồng tim, hắn đột nhiên ý thức được, bản thân phảng phất đã bị vô số song vô hình chi nhãn chăm chú khóa chặt, những cái kia con mắt xuyên qua thời không ngăn trở, vượt qua nhân quả giới hạn, chính lấy một loại hắn khó mà kháng cự phương thức, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Tạ Khuyết sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn biết rõ những này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể sợi tơ sau lưng, ẩn chứa tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mỗi một sợi tơ tuyến đều phảng phất là từng đầu vô hình xiềng xích liên tiếp lấy quá khứ cùng tương lai, trói buộc nhân quả cùng vận mệnh. Bọn chúng không chỉ là vật chất tồn tại, càng là thế gian phức tạp nhất, là khác sâu nhất pháp tắc thể hiện. Cứ việc Tạ Khuyết trên nhân quả đại đạo đã có chỗ thành tích, thậm chí có thể nói đã vừa tìm thấy đường, nhưng đối mặt La Hầu cấp độ này cường giả bố trí xuống nhân quả chi võng, hắn y nguyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Thật tốt hưởng thụ phần này lễ vật đi, La Hầu thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia khó mà nắm lấy ý cười, nếu là ngươi vận khí đủ tốt, có lẽ có thể ở kia xa xôi 30 vạn cuối năm, đợi đến những cái kia bị ngươi chỗ kéo theo nhân quả dây chuyền một chỗ khác tồn tại, đến đây cùng ngươi gặp gỡ. La Hầu nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, thân hình như là sương sớm giống như dần dần mờ nhạt, phảng phất sắp dung nhập hư vô. Nhưng mà, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Khuyết khỏe miệng vậy phát họa ra một vệt lạnh lùng đường cong, hắn nói nhỏ, cuối cùng, tìm tới ngươi. Trong chốc lát, trong hư không phảng phất có cự thú thức tỉnh, địa long cuộn cuộn, vô số hư không năng lượng như là sôi trào giang hải, cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, hư không bị vô tình xé rách, hao quang lộng lây chói mắt từ cái này vết nứt bên trong đột nhiên bắn ra, một tôn vĩ ngạn vô song bóng người hoành không xuất thế. Thân ảnh này toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, hắn quang mang chi thịnh, phảng phất giữa thiên địa lại thêm một vòng sáng chói đại nhật. Đây chính là Tạ Khuyết bản thể, dựa vào lấy quan thế mạt pháp thân phi phàm năng lực, hắn thành công đem chính mình chân thân dẫn dắt đến tận đây. A! La Hầu thấy thế, không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ đều, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin quan mang. Hiển nhiên, Tạ Khuyết chiêu này ngoài dự liệu của hắn. Tạ Khuyết vẫn chưa cho La Hầu cơ hội xuất thủ, thần hồn của hắn trong phút chốc hóa thành một vệt sáng, không chút do dự trốn vào trong thân thể, động tác nhanh chóng, cho dù là La Hầu cũng không có thể kịp thời ngăn cản. Theo Tạ Khuyết thần hồn quý vị, trong cơ thể hắn khí huyết nháy mắt sôi trào lên, như là sông lớn vỡ đê, lao nhanh không thôi. Ở hắn khiếu huyệt bên trong, Chư Long tượng phảng phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, ào ào phát ra chấn thiên động địa tiếng long ngâm, lực lượng của bọn chúng tại thời khắc này lấy được trước đó chưa từng có phong thích. Mà Tạ Khuyết bản thân, tại trở về bản thể trước đó, đối với luân hồi chi đạo lý giải càng là đạt tới một cái cao độ toàn mới. Hắn tu luyện thần tượng chấn mục kình, tại luân hồi đại đạo thúc dục xuống, một cách tự nhiên bắt đầu rồi tiến giai quá trình, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, đều phảng phất đang tiến hành một loại nào đó huyền diệu thủy biến. 6000 bạch tượng, hơn nữa còn không chỉ một đầu. La Hầu thanh âm bên trong khó nén kinh ngạc, phải biết 6000 bạch tượng trên thế gian hi hữu, có thể tùy tiện dùng một cái tay toàn bộ. Tạ Khuyết thể nội, long tượng bắt đầu tiến giai, nháy mắt chính là sinh ra thứ tư năm đạo răng trắng. Dù vậy, thì phải làm thế nào đây đâu? La Hầu ngoài miệng tuy là khinh thường, nhưng trong mắt lại lóe qua một nét khó có thể phát hiện thận trọng. Hắn biết rõ, Tạ Khuyết bản thể vốn có chấn áp thời không khó lường năng lực, là hắn kiêng kỵ căn nguyên vị trí. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không tiếc đại giới đem Tạ Khuyết thần hồn cầm tù với đây, ý đồ dùng cái này suy yếu đối phương uy hiếp. lại chưa từng ngờ tới, Tạ Khuyết có thể dựa vào sức một mình, đem bản thể dẫn dắt đến tận đây, phần này thực lực không thể nghi ngờ để La Hầu cảm nhận được một tia bất an. Theo Tạ Khuyết tu vi tiến một bước tinh tiến, quanh người hắn bắt đầu tràn ngập lên từng vòng nóng ánh lóa mắt Phật quang, những này Phật quang lưu chuyển không thôi, phản phất ẩn chứa vô thượng từ bi cùng trí tuệ. Chương 630, La Hầu hiện thân, thời gian đảo hoang 2 chương 630, La Hầu hiện thân, thời gian đảo hoang 2 cùng lúc đó, nguyên bản quanh quẩn trên không trung tiếng long ngâm dần dần yếu bớt, thay vào đó là một loại càng thêm thâm trầm, càng thêm rung động giống như tiếng thê, thanh âm kia hùng hồn hữu lực, phản phất có thể xuyên thấu trời cao, đem chân trời cũng vì đó rung động, làm lòng người sinh kính sợ. Tạ Khuyết thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, không có chút nào biến hóa, nhưng hắn giờ phút này lại phản phất bị hơn 300 tôn 6 ngà bạch tượng chi lực chỗ gia trì, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại hoành tuyệt thiên bên dưới bá đạo khí cơ. Cỗ này khí cơ mạnh, đủ để cho bất luận cái gì cường giả cũng vì đó ghé mắt, không dám khinh thường. Tạ Khuyết nhếch miệng lên một vệt lạnh nhạt mỉm cười, hai tay chậm rãi khép lại. Theo hắn cái này một động tác, bên ngông vô ngần thời gian sông dài lại bị hắn dễ dàng vỡ ra tới. Đào hoang, ta lại muốn đích thân nghiệm chứng một phen, cái này cái gọi là đào hoang, là có hay không có năng lực gánh chịu ta lực lượng. Tạ Khuyết trong giọng nói để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Nháy mắt, thiên địa vì đó biến sắc, phản phất toàn bộ thế giới đều theo Tạ Khuyết ý chí mà xoay tròn. Lượng rất lớn chủ quang từ thời gian sông dài bên trong mãnh liệt mà ra, như là sông lớn vỡ đê, không thể cản phá. Những này chủ quang những nơi đi qua, nguyên bản hỗn loạn không có trật tự thời gian loạn lưu bị từng cái cọ rửa sạch sẽ, đảo hoang vậy một lần nữa đưa về đến có thứ tự thời gian sông dài bên trong. Hắn cảm thụ được xung quanh thời gian sông dài bởi vì cử động của mình mà phát sinh kịch liệt biến hóa, Tạ Khuyết lạnh nhạt lời nói, ngươi cái gọi là khốn cục, với ta mà nói đã tiêu tán. Mà La Hầu giờ phút này cũng không nhịn được thở dài, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi a. Bất quá, sự cường đại của ngươi với ta mà nói lại là một chuyện tốt. La Hầu lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, bởi vì chỉ có ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể vì ta ngăn cản những cái kia gia hỏa nhóm đầy đủ lâu. Tạ Khuyết nghe vậy, khoe miệng không nhịn được nổi lên một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Ồ. Đống nhiên, Tạ Khuyết bên cạnh bộc phát ra đình thai nhức óc giống như minh thanh âm kia phảng phất xuyên qua rồi thời không giới hạn. Ngay sau đó, một đạo hóng ánh lóa mắt luân hồi chú ấn tại hắn lòng bàn tay chậm rãi nở rộ, như là thế giới sơ khai lúc luồng thứ nhất quan mang. Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Tạ Khuyết thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn đột nhiên một trường vung ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa kình lực như là sông lớn lao nhanh, sôi trào mãnh liệt. Cỗ lực lượng này tại chạm đến luân hồi ấn máy mắt, phản phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu điên cuồng bành trướng, tăng cường, cho đến đạt tới một loại làm người sợ hãi trình độ. La Hầu thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Hắn tuy cường hãn, nhưng một thân thực lực đều nguồn gốc từ đối đại đạo pháp tắc khắc sâu linh ngộ, nhưng này vô hình, không phải thực thể tồn tại, lại thành rồi hắn giờ phút này lớn nhất uy hiếp. Đối mặt Tạ Khuyết cái này không thể cản phá một trường, hắn biết rõ bản thân khó mà ngăn cản hắn phong mang. Nguyên bản yên lặng mà hắc ám hư không, ở nơi này một trường ảnh kích bên dưới, phản phất bị nhen lửa bình thường, quang mang vạn trượng, giống như mấy chục cái thái dương đồng thời dâng lên, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng trưng. Kia cố đủ để xé rách vạn vật lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, đem La Hầu thân hình đánh được lung lay sắp đổ, cuối cùng rơi xuống mà xuống. Cho dù là hắn kia nhìn như vô kiên bất tồi thần hồn, cũng ở đây một khắc xuất hiện vô số nhỏ xíu vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Đối mặt biến cố bất thình lình, La Hầu cấp tốc làm ra phản ứng. Thân hồn của hắn như là bị hoảng sợ chim bay, nháy mắt phân hóa thành tiên đạo và đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa hắn một bộ phận ý thức cùng lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. La Hầu kia băng lãnh mà giễu cợt thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại Tạ Khuyết bên tai, ngươi cái này ngu xuẩn, liền như thế muốn chết sao? Đảo hoang còn có thể che chở ngươi, ta xem ngươi làm sao có thể ở nơi này chút giá hỏa trong tay sống sót. Muốn chạy trốn? Tạ Khuyết ánh mắt run lên, hai tay bỗng nhiên bóp hợp lại, phản phất đang thao túng hư không mạch đập. Trong tay hắn còn sót lại lực lượng, tại thời khắc này cùng thế giới chi lực hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra kinh thiên động địa lực hút, như là như lỗ đen đem những cái kia chạy tứ phía bóng đen từng cái hấp thụ tới, không một may mắn thoát khỏi. Chính đang cái này rung động một màn trình diễn thời điểm, phía chân trời bỗng nhiên sinh biến. Từng đạo nguy nga tráng lệ cánh cửa vàng nóng ẩm vang mở ra, tản ra nồng đậm linh cơ, tựa như bài sơn đảo hải, càn quét tứ phương. Theo không gian vi diệu ba động, đầy trời Phật quang nóng ánh lóa mắt, vạn đạo tiếng tụng kinh liên tiếp, du dương mà trang nghiêm, phảng phất toàn bộ hư không đều ở đây một khắc bị Phật âm chỗ tịnh hóa. Ước vạn pháp bảo từ hư không chỗ sâu tụ đến, vờn quanh bốn phía, tựa như Tây Thiên Phật giới phồn thịnh cảnh tượng, cho dù là Tạ Khuyết xuất thủ đưa tới thế giới chí lực, cũng bị cỗ này rồi rào Phật lực chỗ ngăn cản, không cách nào nữa tiến một bước quấy nhiễu mảnh này tỉnh thổ. Mà ở kia to lớn cánh cửa chậm rãi triển khai về sau, Phật giới bên trong càng là lộ đầy vẻ lạ. Tương đạo thần Phật bóng người, nương theo lấy sáng chói Phật quang cùng tưởng thụy chi khí, dần dần từ hư không bên trong giáng lâm. Nhưng vào lúc này, những cái kia nguyên bản hội tụ tại Tạ Khuyết trong tay La Hầu suy nghĩ, phản phất là cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, đúng là ào ào tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán với mênh mông trong hư không, cũng không gặp lại bóng dáng. Tạ Khuyết trong lòng dù kinh chưa định, cũng đã không dành quan tâm chuyện khác, một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh đột nhiên nổ vang. Tâm ma, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Gầm lên một tiếng, như là kinh lôi vạch phá bầu trời, nháy mắt kích thích mấy đạo vang động trời đáp lại, vang vọng trời cao. Cơ hồ tại cùng một sát na, 9981 tôn trang nghiêm nguy nga Phật tháp, theo thứ tự gạt ra, đem Tạ Khuyết chăm chú vây cuốn với hạch tâm, cấu trúc lên một tòa không có kẽ hở lồng giam. Những này Phật tháp tản ra uy thế khủng bố, như là vạn trượng núi cao giống như nặng nề, vô tình nghiền ép lấy Tạ Khuyết tâm thần, để hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Ngay sau đó, từ mỗi một vị Phật tháp nội bộ đều bạo phát ra một cỗ cường hành trí cực thời gian vận mẹo chi lực, bọn chúng xen lẫn quấn quanh, tạo thành một vài bức thiên đạo của tranh, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trận này thời không vòng xoáy bên trong. Hư không tại thời khắc này phảng phất được trao cho sinh mệnh, hóa thành một tấm mênh mông vô ngần bài vẽ, mà chính Tạ Khuyết tựa hồ liền muốn trở thành bức họa bên trong người. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tạ Khuyết trong lòng giật mình, trước đó chưa từng có uy hiếp cảm tràn lan lên trong lòng của hắn. Hoàng hốt ở giữa, chỉ thấy hắn phía sau, một đầu uy nghiêm trúc long đứng đầu chậm rãi hiện hiện, nương theo lấy hắn tâm niệm vừa động, kia tàn phá bừa bãi thời gian vặn vẹo chi lực lại bị quét sạch sành sanh, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ. Theo thời gian vặn vẹo tiêu tán, nguyên bản bởi vì dị tượng mà lộ ra phân loạn hư không lần nữa về với bình tĩnh, hết thảy khôi phục trật tự như cũ. Trong hư không kia tiếp tục vặn vẹo cảnh tượng cũng ở đây giờ phút này đỉnh trệ xuống tới, từng đạo màu đen kẽ hở như là bị bàn tay vô hình vuốt lên, dạn nứt không gian dần dần chữa lành. Tạ Khuyết nhìn qua một màn này, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ chấn kinh, đúng là hai chiều hóa sao? Mà những cái kia quay chung quanh tại bốn phía Phật đà nhóm, mắt thấy Tạ Khuyết thủ đoạn sau, đều là một mặt nghi ngờ không thôi. Bọn hắn tương hô đối mặt, tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Cuối cùng, một vị thân mang lộng lẫy cà sa, khuôn mặt hiền hòa hòa thượng đứng dậy, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn về phía Tạ Khuyết, chậm rãi mở miệng nói, đạo hưu đã người mang trúc long chi khí cơ, định không phải kia hung danh chiêu lấy kế đồ tình. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra những này hòa thượng vẫn là hiểu chuyện lý. Chương 631, quá khứ, tương lai. Chương 631, quá khứ, tương lai. Nhìn chăm chú trước mắt trang nghiêm bảy trận chư Phật, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Dù sao xuất hiện ở trước mắt những này, cơ hồ đều là Tạ Khuyết chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nhưng bọn hắn trên thân tràn ngập nồng đậm hương hỏa Phật quang, cũng không có một không phải như nói thân phận của bọn hắn. Ngay tại suy tư thời khắc, một vị hòa thượng ánh mắt phảng phất xuyên thấu Tạ Khuyết trên người sương mờ, bắt được trên người hắn một loại nào đó khí tức không giống bình thường. Hắn có chút nhíu mày, lập tức lấy một loại gần gũi trực giác nhạy cảm, chủ động hướng Tạ Khuyết đặt câu hỏi, dám hỏi đạo hữu, phải chăng đến từ tương lai thời không? Tạ Khuyết nghe vậy, không có chút nào do dự cùng chế tạo, nhẹ nhàng gật đầu lấy đó khẳng định. Phần này thản nhiên, nguồn gốc từ trong cơ thể hắn chảy xuôi, vô pháp che giấu chủ quang khí cơ, kia là đến từ tương lai đặc biệt tấn ký, không cần nhiều lời, liền đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Hòa thượng thấy thế, trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện dị sắc, phản phất là bị một loại nào đó thâm tàng chờ mong xúc động. Hắn mở miệng lần nữa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bức thiết cùng chờ mong, như vậy, đạo hữu phải chăng nắm giữ lấy một môn liên quan đến thời gian cùng nhân quả tuyệt học? Đối mặt bất thình lình hỏi thăm, Tạ Khuyết trong lòng cảm thấy do dự, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định thành khẩn bẩm báo. Hắn xác thực có được như vậy một môn phi phàm thần thông, đó chính là vị Lai vô sinh trưởng đây là do tương lai Phật tự mình truyền thụ, ẩn chứa thời không huyền bí cùng nhân quả pháp tắc vô thượng tuyệt học. Chính là dựa vào môn tuyệt học này, Tạ Khuyết mới lấy nhìn thấy nhân quả đại đạo ngưỡng cửa, cũng từng bước lĩnh ngộ. Mà lại cũng chính là bởi vậy, nơi khác mới có thể tại nhỏ yếu lúc đọc lướt qua thời gian lý lẽ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tạ Khuyết cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy tình cảnh này, vị hòa thượng kia cùng với hắn phía sau theo sát đám người, mặt bên trên không hẹn mà cùng hiện ra khó mà ức chế chờ mong. Hòa thượng kia lúc này thỉnh cầu nói, đạo hữu có thể hay không khiến ta trở dịp may thấy kia thần thông ảo diệu. Đối mặt bất thình lình thỉnh cầu, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được sinh ra một tia cảnh giác. Hắn biết rõ, cái này không chỉ là một lần đơn giản biểu hiện ra, càng có thể liên lụy tới chư Phật ở giữa vi diệu đạo thống chi tranh. Hắn sau lưng phức tạp cùng sâu xa, viễn siêu như nghĩ giống. Mặc dù hắn đã đăng lâm bị ngạ, nhưng ở những cái kia chân chính sừng sững với thời gian sông dài chi đỉnh cự phách trước mặt, hắn y nguyên tự giác nhỏ bé, không dám lười biếng chút nào cùng kinh thường. Phát giác được Tạ Khuyết do dự cùng lo lắng, hòa thượng kia lấy ôn hòa mà kiên định ngữ khí nhẹ giọng trấn an nói, đạo hữu, mời thoải mái tinh thần. Chúng ta đều đến từ tương lai, cùng là tương lai Phật tọa hạ đệ tử, cùng cử hành hội lớn, làm sao đến ngờ vực vô căn cứ. Băn khoăn của ngươi, chúng ta đều có thể lý giải. Lời vừa nói ra, Tạ Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới những này ra hỏa vậy mà đều là tương lai Phật thành viên tổ chức. Bản thân ngày xưa chẳng biết tại sao, nhận được tương lai Phật chi ân huệ, bây giờ lại là có thể tìm tòi nghiên cứu một lần hắn chung nguyên nhân. Chỉ là hắn đã lưu lại rồi tâm nhãn, dù sao không phải đối phương nói liền nhất định là đúng. Tạ Khuyết tại ngắn ngủi trầm mặc sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thật trọng, đã chư vị cố ý, ta tự nhiên nguyện ý biểu hiện ra, nhưng ở này trước đó, trong lòng ta vẫn còn tồn tại mấy phần nghi hoặc, hy vọng có thể đạt được giải đáp. Hòa thượng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngựa khi ôn hòa mà kiên định, đạo hữu có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại, chúng ta ổn thỏa biết gì nói đấy. Tạ Khuyết chậm rãi hỏi, từ điệu tiên giới chàng hạo kiếp kia về sau, đến nay đã trôi qua bao nhiêu cái xuân thu? Hòa thượng nghe vậy, chậm rãi duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay khẽ nết, tựa hồ đang cân nhắc kia khó nói lên lời lâu đời thời gian, từ điệu tiên giới vỡ vụn đến nay, đã khoan thai vượt qua hơn 500 vạn năm xuân thu. Lời vừa nói ra, Tạ Khuyết không nhịn được hít sâu một cái thở dài, lồng ngực có chút chập trùng, hiển lộ ra khó có thể tin. Hắn chưa từng ngờ tới, bản thân đúng là tại trong vô ý thức vượt qua khá dài như vậy tuế nguyệt lệch trời, từ hắn quen thuộc hiện thế, nhảy lên mà tới một cái gần gũi 100 vạn năm sau thời đại. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, đây cũng không phải là một lần thời gian quay lại, mà là thời gian tiến lên, mà là đem hắn đẩy hướng tương lai, tức hơn 1 triệu cuối năm thế giới. Hắn hồi tưởng lại mình bị cuốn vào tòa kia thời gian sông dài bên trong đảo hoang, lại tại không có trận tự thời gian loạn lưu bên trong cọ rửa, không ngờ, đây hết thảy đúng là thông hướng con đường tương lai. Giờ phút này, Tạ Khuyết trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn ý thức được bản thân lúc trước ngôn từ có lẽ đã đưa tới hiểu lầm. Vốn cho là mình là đến từ tương lai thời không lữ nhân, và cuối cùng không ngờ là đi qua khách tới thăm. Phần này đột nhiên xuất hiện thân phận chuyển biến, để hắn không nhịn được sinh lòng thấp thỏm, rất sợ một khi chân tướng rõ ràng, liền sẽ dẫn tới những này các hòa thượng để ý, thậm chí khả năng thu nhận chấn áp. Bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc, đem phần này chấn kinh cùng bất an chôn sâu đáy lòng, đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thầm tính toán, như thế nào tại xa lạ tương lai thế giới bên trong, tìm tới những cái kia có thể giải đáp nghi ngờ manh mối. Nhìn chăm chú trước mắt kia bóng ánh lóa mắt, kim quang lấp lánh 81 tòa Phật tháp, Tạ Khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết định hay là trước lấy khiêm tốn cẩn thận chi thái làm việc, dù sao những này các hòa thượng không có một là kẻ yếu vẫn là bảo trì lòng tính sợ mới là thượng sách. Phát giác được Tạ Khuyết trầm mặc, xung quanh các hòa thượng cũng lựa chọn lặng im, bọn hắn lấy một loại khó nói lên lời kiên nhẫn, lặng lặng mà chờ đợi, phảng phất thời gian tại thời khắc này trở nên đặc biệt chậm chạp. Cuối cùng, làm Tạ Khuyết chậm rãi nâng lên cánh tay, kia động tác tinh tế nháy mắt hấp dẫn sở hữu hòa thượng chú ý, chỉ thấy Tạ Khuyết nhẹ nhàng một nắm quyền, thể nội phảng phất có lực lượng nào đó bị nháy mắt kích phát, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, Tạ Khuyết thân hình lại trước mắt mọi người bỗng nhiên biến mất, phảng phất dung nhập vào trong hư không. Đây bất quá là trong nháy mắt, khi mọi người lần nữa ngưng thần nhìn kỹ lúc, Tạ Khuyết đã thình lình xuất hiện ở kia 81 tòa Phật tháp bên ngoài. Lần này cử động cũng không phải là tầm thường dịch chuyển không gian chi thuật có khả năng bằng được, mà là Tạ Khuyết thi triển vị lai vô sinh trưởng bên trong quay lại thời không chi pháp. Một chiêu này nhìn như đơn giản tùy ý một vị bị ngạn đều có thể thi triển, một chiêu tuy nói là cùng thời gian có liên quan, nhưng cũng không có đối thời gian sông dài sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đây cũng chính là vị lai vô sinh trưởng chỗ kỳ lạ, cũng là Tạ Khuyết vì sao tại thật lâu trước đó liền có thể thi triển nguyên nhân. Ngay mắt sau đó, chỉ thấy những cái kia nguyên bản lặng im đứng trang nghiêm chư Phật, lại không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng trời cao, cung nên Phật tử quy đến. Tại một sát na kia, Tạ Khuyết suy nghĩ phảng phất bị như mưa rông gió bao nghi hoặc chỗ càn quét, cả người lâm vào ngắn ngủi mê mang bên trong. Phật tử, xưng hô này tại hắn bên thai tiếng vọng, hắn trong lòng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng, âm thầm đoán, Phật tử, theo người nào, gọi ta sao? Thật sự là hắn là Phật tử, nhưng là chỉ là ngày xưa luân chuyển đạo bên trong Phật tử, lại cái này thân phận từ lâu theo bây giờ luân chuyển đạo từ từ tiêu tán, làm sao đảm đến Phật tử? Nhìn quanh bốn phía, kia 81 tôn trang nghiêm nguy nga chư Phật đứng sững, mỗi một vị đều tản ra không kém với bị ngạn cảnh giới khí thế bằng bạc. Tạ Khuyết biết rõ, những tồn tại này bên trong bất luận một vị nào độc thủ, liền đủ để cho ngày xưa luân chuyển đạo hôi phiên diệt, cho dù là luân chuyển đạo thời kỳ thượng của hai vị giáo chủ cùng Hoàng Mi Lao Phật liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng chống lại. Lại càng không cần phải nói, ở nơi này bảy trong cao thủ, chí ít có 10 vị khí tức đã tới gần bị ngạn, lúc nào cũng có thể vượt qua kia đạo môn hạng, trở thành chân chính vô thượng cường giả. Liền xem như chân chính bị ngạn, cũng có 3-5 vị sừng sững trong đó. Chương 631, quá khứ, tương lai. Hai chương 631, quá khứ, tương lai. Hai đối mặt tình cảnh này, Tạ Khuyết trầm mặc như trước không nói. Hòa thượng kia thấy thế, nhẹ nhàng đứng dậy, "Phật tử, ngài có phải không đã quên được trước kia ký ức?" Tạ Khuyết nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp, "Đúng vậy, ta xác thực nhớ không được." Người để tại Đông đảo cường giả vờn quanh bên trong, Tạ Khuyết trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định trước khẳng định thân phận của mình. Phần này quyết định cũng không phải là khinh suất cử chỉ, mà là muốn tránh miễn vô vị xung đột, đồng thời, nếu có thể đem những này ra hỏa nhóm đặt vào dưới trướng, không thể nghi ngờ khiến cho hắn nhảy lên trở thành hư không giới bên trong số một số hai thế lực lớn đầu mục. Tại dạng này suy nghĩ bên dưới, chỉ cần những cái kia đã đạt đến hóa cảnh, tam hoa tụ đỉnh, đạo quả ngưng kết, thậm chí siêu thoát thần Phật cấp tồn tại không tự mình hạ tràng can thiệp, Tạ Khuyết tự tin vô luận thân ở phương nào, đều có thể như vào chỗ không người, hoành hành không trở ngại. Đúng lúc này, vị hòa thượng kia làm ra một cái làm người chú mục cử động. Hắn nhẹ nhàng cởi trên thân món kia sắc thái lộng lẫy, phản phất tận chứa thế gian hết thảy huyền bí cả xa, trong chốc lát, cả xa phía trên phản phất có ngàn vạn tinh thần đồng thời lấp lánh, ngàn vạn quả hàng tinh hào quang ngưng tụ thành một cô hồng ánh lóa mắt lực lượng, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Nhưng mà cái này làm cho người rung động cảnh tượng thoáng qua liền mất, quang mang cấp tốc thu liễm, hết thể lại về với bình tĩnh. Theo sau, hòa thượng hai tay cung kính bưng lấy cà sa, chậm rãi đưa tới Tạ Khuyết trước mặt, nôn từ khẩn thiết, còn mời Phật tử ngài kế thừa cái này chính thống chi vị, dẫn dắt chúng ta chung phó Phật đạo thịnh thế. Cái này có chút đột nhiên xuất hiện, Tạ Khuyết hít sâu một hơi, hắn mở miệng hỏi, cái này cái gọi là chính thống, đến tột cùng là hàm nghĩa gì? Trong ngôn ngữ, không thiếu một tia cẩn thận cùng đề phòng. Dù sao, trọng đại như thế quyết định sau lưng, có lẽ ẩn giấu đi một ít tiềm ẩn âm mưu, lại có lẽ đây hết thảy vốn là một vị nào đó cao nhân tỉ mỉ bày ra cùng. Tại Tạ Khuyết trong lòng, La Hầu bóng người giống như ưu linh lướt qua, lưu lại một vòng bùng không ra ấm ảnh, để hắn không nhịn được cảm thấy một trận vô hình ngột ngạt. Lúc này, hòa thượng chậm rãi nâng đầu, nhìn thẳng Tạ Khuyết, dĩ nhiên là chỉ ta Vô Âm Chùa một mạch tương thừa chính thống chi đạo. Vô Âm Chùa, ba chữ này tại Tạ Khuyết trong đầu quanh quẩn, lại là trống rỗng, bất kể là hắn biết được bất luận kẻ nào kho ký ức bên trong, cũng chưa từng có cái tên này mảy may vết tích. Phần này cảm giác xa lạ, để hắn không nhịn được nhíu mày. Hắn tinh tế cảm giác trước mặt vị này hòa thượng thể nội kia sôi trào mãnh liệt trụ quang chi lực, đó là một loại vượt qua bình thường bị ngạn cảnh giới mênh mông, phản phất toàn bộ thời gian sông dài đều ẩn chứa trong đó. Tạ Khuyết biết rõ, đối phương không chỉ có đã đăng lâm bị ngạn, càng là vô cùng có khả năng đã nở rộ bị ngạn chi hoa bên trong một cái nào đó đóa, thực lực mạnh, quả thực thâm bất khả chắc. Tại dạng này cường giả trước mặt, cho dù là sơ lâm bị ngạn, thể phách cường kiện như vậy Tạ Khuyết, cũng không thể không thừa nhận bản thân nhỏ bé. Hắn biết rõ, như đối phương thật có cái gì mưu đồ, bản thân sợ rằng rất khó ở nơi này 81 tôn cao thủ vây công bên dưới toàn thân trở ra. Mặc dù hắn nhục thân cường hành vô cùng, nhưng ở những này có thể trực tiếp công kích thần hồn bị ngạn cường giả trước mặt, đơn thuần nhục thân dũng mãnh đã lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Dù sao, bước chân vào bị ngạn cái này hoàn toàn không có thượng cảnh giới sau, đấu pháp ở giữa biến số liền tầng tầng lớp lớp, các loại huyền diệu khó lường thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đơn thuần sức mạnh thân thể tại cấp bậc cao hơn đọ sức bên trong, cũng đã không đủ để trở thành chống đỡ đại cục trụ cột. Tạ Quyết mang theo một tia hoang mang cùng hiếu kỳ, vô âm chùa. Hòa thượng nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần trang nghiêm, hắn giải thích nói, vô âm chùa chính là ma ha giới bên trong tôn sùng nhất, cổ xưa nhất Phật giáo thánh địa. Nơi đây không chỉ có là thiên hạ Phật pháp trung tâm, càng là ma ha giới vô số tín đồ trong lòng thánh địa. Còn như ma ha giới, hòa thượng dừng lại một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ lấy càng tốt mà chỉnh bày cái này khổng lồ khái niệm, nó cũng không phải là trống rỗng mà sinh, mà là thời kỳ thượng của một vị vĩ đại tồn tại, thiền võ vương Phật, lấy hắn vô thượng thần lực, dung hợp vô số vỡ vụn thế giới chi tinh hoa, tỉ mỉ đúc nóng mà thành một phương hoàn toàn mới thiên địa. Nơi này đã là kỷ nguyên mới bắt đầu, cũng là vô số truyền kỳ cùng mộng tưởng cái nôi. Ma ha giới nội bộ chia làm trên dưới lượng giới. Thượng giới chính là tín đồ nhóm hướng tới tịnh độ, cư trú những cái kia tâm linh tinh khiết, tu hành có thành cao tăng đại đức cùng tiện nam tín nữ, bọn hắn ở đây tu hành ngộ đạo, truy cầu cấp bậc cao hơn Phật pháp chân lý. Ma hạ giới thì là vong hồn có thể nghỉ ngơi cùng luân hồi vị trí. Chờ chút, thượng cổ thiền võ vương Phật. Tạ Khuyết cảm giác được bản thân tiếp nhận tin tức năng lực có chút còn chờ tăng lên, đầu óc vào lúc này đều có chút sắp đứng máy rồi. Thiền võ vương Phật cái danh hiệu này, đoán đều không cần đoán, Tạ Khuyết nghe xong liền biết, nhất định là tại nói mình. Bản thân ngày xưa danh xưng thiền võ Phật hoàng, không nghĩ tới tương lai đúng là thành rồi thiền võ vương Phật. Thiền võ vương Phật. Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, trong lòng rời sông lấp biển, suy nghĩ ngàn vạn. Giờ phút này, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được nổi lên tầm tầng gợn sóng, đối với trước mắt dòng thời gian bên trên bản thân, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có mê mang cùng hoang mang. Hắn thử nghiệm tại trí nhớ mảnh vỡ bên trong tìm kiếm manh mối, lại như cùng ở tại biển rộng mênh mông bên trong vớt châm, không có đầu mối. Duy nhất có thể xác định là, cái này cái gọi là ma ha giới, nên là do bản thân động thiên thế giới tại dung hợp minh thổ về sau, đúc thành mà thành. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng, rồi mới trầm giọng hỏi, "Như vậy, Thiền Võ Vương Phật đâu?" Hòa thượng nghe vậy, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, "Thiền Võ Vương Phật, hắn đã bỏ mình." Câu nói này, như là sấm sét giữa trời quang nháy mắt đánh chúng Tạ Khuyết. Hắn không tin, lấy bản thân thiên phú và tốc độ phát triển đến xem, còn có thể bất lạc. Đừng nói hơn 1.500.000 tháng dài đằng đẵng, cho dù là cho hắn 1 vạn năm thời gian, hắn cũng có lòng tin đem Tam Hoa tụ đỉnh, đạo quả ngưng kết. Chấn kinh sau khi, Tạ Khuyết vội vàng truy vấn, "Vậy hắn đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc?" Hòa thượng mở miệng lời nói, "Thiền Võ Vương Phật a, đương nhiên là vẫn lạc với bản thân tâm ma. Bất quá kia đều đã là 100 vạn năm trước chuyện." "Tâm ma?" Tạ Khuyết nhìn thoáng qua Thẩm Chết Đồ Lục bên trên màu đen dòng chữ tâm ma nguồn gốc, cảm giác đối phương giờ phút này giống như là đang trêu chọc bản thân đồng dạng. Mình bây giờ thừa kế kế đô tinh mệnh cách, thế nhưng là tâm ma chi tổ rồi. Đường đường tâm ma chi tổ, đúng là sẽ vẫn lạc tại tâm ma phía dưới sao? Chương 632, trăm vạn năm hưng vong chương 632, trăm vạn năm hưng vong khóa chặt lông mày, Tạ Khuyết không tiếp tục phát ra cái gì hỏi thăm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với hắn mà nói, hiểu rõ trước mắt vị trí thời đại này, vẹn vẹn biết do nó là khoảng cách hiện thế kia xa xôi 100 vạn năm về sau, cũng đã vậy là đủ rồi. Còn như những cái kia càng thêm tường tận tin tức, hắn tin tưởng mình có cơ hội biết được. Liên quan với bản thân đã từng vẫn lạc với tâm ma chuyện cũ, Tạ Khuyết trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, cái này có lẽ cùng La Hầu, kế đô nhị tinh thần bí hiện thân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cứ việc trong lòng tràn ngập tò mò, Tạ Khuyết nhưng lại chưa dự định ở thời đại này dừng lại quá lâu. Dù sao, cách xa nhau thời gian thật sự là quá xa xưa, cho dù là đối với hắn loại tồn tại này tới nói, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một loại thân như bèo tấm, không chỗ nào phụ thuộc phiêu miểu cảm giác. Huống chi, đi qua 100 vạn năm bên trong, nếu như không có bản thân tồn tại, như vậy thế giới này đến tuột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, lại sẽ hiện ra những cái kia biến cố, đây hết thể đều tràn đầy bất ngờ cùng biến số. Bởi vậy, Tạ Khuyết biết rõ bản thân nhất định phải nhanh tìm tới trở lại thuộc về bản thân dòng thời gian phương pháp, để tránh ở nơi này rất dài trong dòng sông lịch sử mất phương hướng. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết bắt đầu tập trung tinh thần, lấy thần niệm làm dẫn, thử nghiệm đi ngược dòng nước, xuyên qua mênh mông vô ngần thời gian chi hạ. Hắn thần niệm giống như một đầu vô hình sợi tơ, xuyên qua rồi thời không công xiềng, hướng về kia 100 vạn năm trước quá khứ kéo dài mà đi. Đối hắn thần niệm bay lại đến 100 vạn năm trước, cùng cái kia đã từng tồn tại qua thời gian điểm hoàn mỹ nối tiếp lúc, như vậy hắn cũng liền có thể biết được cái này 100 vạn năm ở giữa phát sinh hết thể nguyên do sự việc rồi. Tạ Khuyết ở trong lòng tỉ mỉ cân nhắc một phen sau, cuối cùng làm rõ suy nghĩ, chậm rãi mở miệng hỏi, "Ngươi như thế nào xác nhận, ta chính là ngươi vô âm chùa bên trong cái kia trong truyền thuyết Phật từ đâu?" Hòa thượng nghe vậy, mặt bên trên lộ ra ấm áp tiểu dung, hắn nhẹ giọng giải thích nói, "Cái này vị Lai vô sinh trưởng chính là ngã Phật tự mình sáng tạo tuyệt học. Nếu không phải ngã Phật tự mình tự thân dạy dỗ, ngoại nhân lại có thể nào tùy tiện nắm giữ tinh túy trong đó cùng ảo diệu?" Tạ Khuyết nghe sau, không nhịn được khẽ gật đầu. Hắn hồi tưởng lại bản thân trước đây đã từng ý đồ đem cái này vị Lai vô sinh trưởng truyền thụ cho những người khác, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác bị bại. Vô luận hắn như thế nào phí hết tâm tư, những người kia đều không thể lĩnh ngộ trong đó chân lý, càng đừng sách nắm giữ. Bởi vậy đối với hòa thượng lời nói này, hắn trong lòng lập tức sinh ra mấy phần tin phục. Chỉ là Tạ Khuyết cũng chưa từng ngờ tới, nhiều năm trước bản thân một lần chuyển pháp cử chỉ, vậy mà lại vì chính mình mang đến như thế thân phận. Hắn trầm mặc một lát, tựa hồ tại tiêu hóa đột nhiên xuất hiện này tin tức. Một lát sau, Tạ Khuyết mở miệng lần nữa, dám hỏi đại sư danh hiệu. Hòa thượng kia mỉm cười, thanh âm ôn hòa, bần tăng pháp hiệu Quan Kỳ, thế nhân cũng xưng ta là Đại Lực Long Tượng Bồ Tát. Tạ Khuyết sau khi nghe xong lời ấy, trong lòng không nhịn được ngạc nhiên và phần. Quan Kỳ thân là tiểu Bắc Hải giới chói mắt nhất võ đạo minh tinh, lại là tại hắn về sau vị trí đầu đột phá tới võ thần cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, tại trăm vạn năm về sau hôm nay, bọn hắn vậy mà lại lấy như vậy một loại không tưởng được phương thức trùng phùng. Tạ Khuyết trong lòng dũng động vô số nghi vấn, hắn không kịp chờ đợi hỏi, đại sư, ngài nhưng có biết Thiền Võ Liên Bang bây giờ tình huống như thế nào? Quan Kỳ hòa thượng nghe vậy, sắc mặt toát ra một vẻ tiếc hận chi tình, hắn chậm rãi nói, Thiền Võ Liên Bang, vậy nhưng thật sự là quá xa xưa ký ức rồi. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, Thiền Võ Liên Bang lý niệm, mặc dù cùng Sa Môn Sướng Đạo chúng sinh bình đẳng không như mà hợp, nhưng tiếc nuối là, nó cũng không phù hợp vận chuyển của Thiên Đạo quy tắc. Cứ việc nó đã từng huy hoàng nhất thời, tạo nên võ đạo phát triển thời kỳ vàng son, nhưng cuối cùng, nó vẫn là không cách nào đạo thoát phá diệt vận mệnh, vẹn vẹn tồn tại mấy ngàn năm liền tan thành mây khói. Tạ Khuyết nhìn xem Quan Kỳ hòa thượng mặt bên trên kia không che giấu chút nào vẻ tức hận, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên cảm khái không thôi. Hắn thật sâu thở dài một cái, trong lòng rõ ràng, chỉ sợ hết thảy đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân xuyên qua đến tương lai, mà quá khứ cũng đã bị lặng yên cải biến. Lúc trước tạo dựng như vậy một cái liên bang chế độ độ, so sánh với tiếp sau duy trì cùng xử lý, kỳ thực chỉ có thể coi là bước đầu khiêu chiến. Chân chính vấn đề khó, nằm ở như thế nào bảo đảm cái này một chế độ tại bấp bênh bên trong sừng sững không ngã, mà mất đi bản thân vị cường giả này trấn áp cùng che chở, dạng này chế độ không thể nghi ngờ giống như là cây không dễ, nước không nguồn, trở nên tràn ngập nguy hiểm, phản phất tùy thời đều có thể bị thời đại dòng lũ thôn phệ. Tạ Khuyết mặt ngoài vẫn như cũ duy trì kia phần ung dung không đổi thái độ, hắn khẽ gật đầu một cái, nói, ta không có nghi ngờ. Nói xong, hắn tự tay từ Quan Kỳ hòa thượng trong tay nhận lấy món kia cà sa, đem nâng ở trong tay. Ở nơi này một sát na, kia cà sa phảng phất bị một loại nào đó thần bí lực lượng chỗ kích hoạt, bắt đầu không ngừng mà biến ảo sắc thái cùng hình thái, trên đó phảng phất có đầy trời tinh thần tại hòa lẫn, phong ánh lóa mắt. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Khuyết trong lòng rộng mở trong sáng, hắn cuối cùng rõ ràng cái này cà sa lai lịch chân chính. Nói ngắn gọn, cái này cà sa bên trong gánh chịu ngàn phương địa tiên giới mảnh vụn thiên tâm ấn ký, đó là một loại vô pháp nói rõ lực lượng vĩ đại, trong đó tích chứa thiên đạo pháp tắc số lượng, quả thực có thể xưng kinh người, uy lực của nó mạnh, cơ hồ có thể bù đắp được ngày xưa nửa cái địa tiên giới thiên đạo rồi. Phải biết, ngày xưa địa tiên giới, hắn địa vị chi cao, cơ hồ không ai bằng. Nó có thể nói là rộng rãi nhất, cường đại nhất một phương thế giới, trong đó dựng dục ra vô số đạo quả cấp bậc vĩ nạn tồn tại. Bởi vậy, hắn thiên đạo địa vị cùng lực lượng, cũng là không cần nói cũng biết. Mà cái này cà sa, lại có thể gánh chịu kinh người như thế thiên đạo lực lượng, nó chân quý trình độ, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Mắt thấy kia cà sa chậm rãi dung nhập trong cơ thể của mình, Tạ Khuyết đông cảm giác một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng phun trào toàn thân. Ngày xưa bên trong, những cái kia hắn từng khổ sở suy nghĩ lại chưa thể tìm hiểu thấu đáo đại đạo pháp tắc, giờ phút này lại như cùng rẽ mây nhìn thấy mặt trời giống như, lập tức trở nên rõ ràng sáng tỏ, phản phất có thể đụng tay đến. Liền ngay cả kia thâm ảo khó giải nhân quả pháp tắc, cũng ở đây trong lòng có của hắn lộ ra tiến bộ. Hắn hơi nheo mắt lại, tỉ mỉ quan sát đến xung quanh vô âm chùa các tăng nhân. Chỉ thấy trên người của bọn hắn đều xuất hiện một cây như ẩn như hiện sợi tơ, những sợi tơ này phản phất có được một loại nào đó liên hệ thần bí, trực tiếp hệ với Tạ Khuyết bản thân. Đồng thời, Tạ Khuyết còn kinh ngạc phát hiện, có vô số căn tương tự sợi tơ từ trên người mình lan tràn mà ra, xuyên qua thời không giới hạn, xâm nhập kia mênh mông vô ngần thời gian sông dài bên trong. Lúc này, trước mắt rất nhiều vô âm chùa tăng nhân đã ào ào quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, gặp qua Phật tử. Chương 632, trăm vạn năm hưng vong ba. Chương 632, trăm vạn năm hưng vong ba. Tạ Khuyết im lặng một lát, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Hắn trầm giọng hỏi, thân là Phật tử, ta đến tột cùng cần làm chút cái gì? Quan Kỳ hòa thượng nghe vậy, mặt bên trên lộ ra một vẻ tấm áp tiểu dung, hắn nhẹ nói, tự nhiên là dẫn đầu chúng ta vô âm chùa tăng chúng, cộng đồng chống lại kia cũ Phật thế lực rồi. Cũ Phật? Tạ Khuyết nghe vậy sững sờ, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quan Kỳ chờ đợi lấy đối phương giải thích. Quan Kỳ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, theo sau hắn duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, liền trên không trung xé mở một đạo vết rách. Hắn làm cái mời động tác, nói với Tạ Khuyết, còn mời Phật tử đi đầu một bước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tạ Khuyết không chút do dự, hắn tín nhiệm Quan Kỳ, vậy tin tưởng mình trực giác. Thế là, hắn nhanh chân bước vào kia đạo hư không liệt vết bên trong, bóng người nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Chư Phật thấy thế, vậy hào hào thu hồi riêng phần mình Phật tháp, theo sát hắn sau, cùng nhau bước chân vào kia không biết trong hư không. Quan Kỳ một bên dẫn dắt trước mọi người đi, một bên cặn kẽ vì Tạ Khuyết giải thích nói, cái gọi là cũ Phật, kỳ thật chính là ngày xưa Phật giới lưu lại đến ngoan cố thế lực. Bọn hắn một mực cố thủ lấy cựu Nhật lúc hiện tại Phật giáo nghĩa, cùng Ma Ha giới đương kim quan niệm tồn tại khác biệt lớn. Tại Quan Kỳ kiên nhẫn dưới sự giảng giải, Tạ Khuyết dần dần đối quá khứ trăm vạn năm có bước đầu nhận biết. Hắn hiểu rõ đến, hắn vẫn với cốc phong giới nơi mở ra động thiên thế giới. Nghe điểm này, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được âm thầm may mắn. Hắn hiểu được, bản thân có lẽ còn là thành công trở về quá khứ, đồng thời tại trong đoạn thời gian đó, thành công đem võ đạo đột phá đến miết bàn cảnh giới, cũng chính là cùng bị ngạn một cảnh đem đối ứng cảnh giới chi cao. Theo sau trong năm tháng, Phật Hoàng lấy thông thiên triệt địa chi năng, đem động thiên thế giới cùng minh thổ tương hỗ dung luyện, lại dung hợp mấy phương chân quý thiên tâm ấn ký, khiến cho toàn bộ động thiên thế giới lấy được trước đó chưa từng có tăng lên. Làm người không tưởng được chính là, vị này công cao cái thế Phật Hoàng, tại đem động thiên thế giới lưu lại về sau, vậy mà thần bí biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không có tung tích gì nữa có thể tìm. Cứ việc Phật Hoàng rời đi, nhưng liên bang nội bộ còn tồn tại mấy vị cường đại bị ngạn cảnh cường giả, bọn họ tồn tại như là định hải thần châm, khiến cho liên bang tại bấp bênh bên trong vẫn chưa trực tiếp sụp đổ. Thân là bị ngạn Hoài Nguyện Tử đứng ra, hắn dựa vào lấy bản thân tiên võ đồng tu hùng hậu thực lực, dứt khoát quyết nhiên đem đại quyền nắm trong tay, dẫn dắt liên bang đi hướng mới huy hoàng. Ở sau đó ngàn năm thời gian bên trong, Hoài Nguyện Tử thành công góp nhặt hơn 10 mai địa tiên giới mảnh vỡ. Ở hắn dẫn dắt đi, tiểu Bắc Hải giới dần dần quật khởi, đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiệc vui chóng tàn, mấy trăm năm sau, kính tộc một vị bị ngạn cảnh cường giả vậy mà tìm tới cửa đến, mục đích của bọn hắn là vì tìm kiếm lúc trước mất tích hai vị đồng tộc thần quân. Đối mặt như vậy một tôn cường đại hư không đại tộc, tiểu Bắc Hải giới bên trong các cường giả phấn khởi chống lại, nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản kính tộc cường thế công kích. Trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, để tiểu Bắc Hải giới lần nữa lâm vào sinh tử tồn vong trước mắt. Bất quá, dựa vào lấy tiểu Bắc Hải giới này tiên đạo sự cường thế, vậy còn có thể miễn cưỡng duy trì, kéo dài hơi tàn với thế gian. Thời gian thấm thoát, lại qua trong mấy trăm năm, ngày xưa Phật giới bên trong, đột nhiên giáng xuống một nhóm nhân vật thần bí. Mục đích của bọn hắn rõ ràng rành, chính là muốn đem ngày xưa luân chuyển dạy thế lực triệt để ma diệt. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Ha Thành tại trải nghiệm một trận hủy diệt tính tai nạn về sau, luân chuyển dạy hai vị thượng cổ giáo chủ cùng với Hoàng Mi lão Phật vậy mà kỳ tích giống như thức tỉnh. Bọn hắn phảng phất là thiên hàng thần binh, đem Phật giới cùng kính tộc thế lực đánh lui. Ở nơi này trận chiến đấu kịch liệt bên trong, Thiền Võ Liên Bang vậy bởi vậy bị thương nặng, cuối cùng đi về phía phân liệt. Luân chuyển dạy tại vượt qua tràng nguy cơ này sau, lại lần nữa thống ngự tiểu Bắc Hải giới vạn năm thời gian. Ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn bỏ phế vốn có luân chuyển vương tín ngưỡng, ngược lại thành lập được tương lai Phật tín ngưỡng. Chỉ là trải qua trường hạo kiếp này, tiểu Bắc Hải giới đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, chư Phật nhóm vì tìm kiếm mới sinh tồn chỗ, liền quyết định đem tất cả địa tiên giới mảnh vỡ đều dung nhập vào Phật Hoàng lưu lại động thiên thế giới bên trong. Cứ như vậy, một cái thế giới hoàn toàn mới, Ma Ha giới liền theo thời thế mà sinh rồi. Ma Vô Âm chùa thì là Hoàng Mi lão Phật lưu lại đạo thống, bọn hắn là cực kỳ trung thành với tương lai Phật một chi lực lượng. Mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, đó chính là vì tiêu diệt những cái kia ngoan cố không thay đổi cung Phật thế lực, nên đón tương lai giảm đông. Căn cứ Hoàng Mi lão Phật phân tích, đương kim cung Phật thế lực đã sa đọa sâu vô cùng, trong lòng của bọn hắn hoàn toàn chỉ nghĩ như thế nào siêu thoát thế tục, truy cầu kia hư vô mở mịt cảnh giới. Nhưng mà, nếu như bọn hắn thật sự muốn ở mảnh này giữa thiên địa tiếp tục sinh tồn xuống dưới, nhất định phải thống hạ quyết tâm, triệt để chặt đứt cùng cung Phật ở giữa kia khó phân phức tạp nhân quả quan hệ. Mà ở cái này mênh mông Phật giới bên trong, có thể đảm đương này trách nhiệm, dẫn dắt đám người đi ra khốn cảnh, chỉ có kia tương lai Phật rồi. Tạ Khuyết nghe lời ấy, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn chủ yếu nhất hoang mang, chính là bản thân đương thời tại sao lại đột nhiên biến mất. Không nghĩ tới chính là, quan kỳ vậy mà đối với chuyện này có chỗ hiểu rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, nuốt từ bên trong để lộ ra một loại cẩn thận, nghe đồn tại Phật Hoàng mở ra động thiên thế giới không lâu về sau, liền tao ngộ La Hầu tình thăng dị tượng. Cái này khiến Phật Hoàng tâm cảnh sinh ra to lớn ba động, tâm ma tỏa ra, cuối cùng lưu lạc hư không. Cũng may Phật Hoàng lý trí vẫn còn tồn tại, hắn tại thời khắc mấu chốt đem động thiên thế giới để lại cho liên bang, vì hậu nhân lưu lại một mảnh quý báu tịch thổ. Nhưng mà, hơn 10 vạn cuối năm, thế gian lại lưu truyền nổi lên một loại đáng sợ nghe đồn. Có người công bố, bọn hắn gặp được Phật Hoàng đã triệt để dung nhập hư không, hóa thành một cái chỉ biết được giết chóc quái vật. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vì ngăn lại loại lời đồn đãi này, chúng ta chính là xương Phật Hoàng đã chết, phong hắn làm thiền võ vương vật, vĩnh hưởng hương hỏa. Tạ Khuyết trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn là không tin, bản thân sẽ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Đơn không nói mình đã đủ để đối kháng La Hầu, mà lại bản thân sinh ra tâm ma mới là buồn cười lớn nhất. Quan Kỳ lại thở dài, nói, Phật Hoàng kỳ thật cũng coi là ta nửa cái lao sư, cũng không biết vì sao như thế. 20 vạn cuối năm, chúng ta đối kháng cung Phật thế lực thời điểm, phát giác Phật Hoàng đã là bị cung Phật nhóm xưng là ma Phật. Ma Phật sao? Tạ Khuyết nghĩ lại, nếu là thật sự bị tâm ma vây khốn, thật là có khả năng. Hắn lại nghe nói Quan Kỳ tiếp theo lời nói, chỉ là cung Phật cường đại, trong đó không thiếu mở tam hoa cường giả. Cuối cùng ba thiên Phật lửa đốt ma thân, ma Phật nhục thân vậy còn chưa sụp đổ. Chỉ là 18 La Hán cuối cùng lấy bản thân làm đại giá, hóa thành vì 18 khẩu quan tài, đem ma Phật thân thể phân mà hóa, táng với hư không các nơi. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng giật mình, bản thân đây là bị phân thi rồi. Hắn mở miệng hỏi, không biết đại sư có thể hay không biết được, chôn cất Phật Hoàng cái này 18 khẩu quan tài đều tại nơi nào? Chương 633, Võ đạo thứ 9 cảnh tiên nguyên chương 633, Võ đạo thứ 9 cảnh tiên nguyên nhìn thấy Quan Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, Tạ Khuyết mặt bên trên vẫn chưa lộ ra mảy may ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, muốn ở nơi này mênh mông hư không ở giữa tìm được kia 18 khẩu quan tài, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà hắn nhưng trong lòng ôm lấy một tia hy vọng, có lẽ chỉ có chân chính tìm được bọn chúng, tài năng vạch trần quá khứ trăm vạn năm ở giữa kia đoạn bí ẩn lịch sử, để hết thảy chân tướng rõ ràng. Chỉ là dưới mắt tình thế lại dung không được hắn hành động thiếu suy nghĩ. Phật tử cái này một thân phận, tại bây giờ Ma Ha giới bên trong, không thể nghi ngờ là mẫn cảm nhất tồn tại một trong. Tạ Khuyết biết rõ, tại không có triệt để tham dò thế cục trước đó, bất kỳ cái gì khinh suất hành động đều có thể vì chính mình mang đến vô tận phiền phức. Bởi vậy, hắn quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ. Tại đơn giản hiểu rõ Ma Ha giới trước mắt thế cục sau, Tạ Khuyết không nhịn được ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết rõ, cái này nhìn như bình tĩnh Ma Ha giới bên trong, kỳ thực quần quật sóng ngầm, nguy cơ từ phía. Mà lại Ma Ha giới bên trong rất nhiều tông phái thế gia, càng là đan chéo nhau phức tạp, quan hệ vi diệu. Trong bọn họ đại đa số đều là dựa vào lấy hơn 1 triệu năm trước liên bang nâng đỡ mới lấy quật khởi, có được đỉnh cấp đạo pháp truyền thừa cùng võ đạo điển tịch. Vậy nguyên nhân chính là như thế, những tông phái này thế ra tài năng dựa vào lấy tiên võ đồng tu thực lực cường đại, tại Ma Ha giới bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tại rất nhiều nghe tiếng xa gần thánh địa tu hành bên trong, Thiên Nguyên núi không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, nó địa vị gần thứ với kia cổ lão mà thần bí vô âm chùa. Tòa này võ đạo thánh địa chính là do cầu đạo tiên quân Dương Chí Viễn tự tay sáng lập. Nhớ năm đó, tại liên bang mới lập, trong phế đợi hưng thời khắc, Dương Chí Viễn còn từng đảm nhiệm qua lãnh tụ trách nhiệm, dẫn dắt liên bang ra sức tiến lên. Nhưng mà thế sự khó liệu, không ai từng nghĩ tới, vị này đã từng lãnh tụ, tại sau đó lại sẽ chủ động lựa chọn phân liệt liên bang. Tạ Khuyết cũng là không nhịn được cảm khái, xem ra quần chúng bên trong cũng có người xấu a. Làm Tạ Khuyết bước vào Ma Ha giới một khắc này, một cô khó nói lên lời cảm giác thân thiết nháy mắt xông lên đầu. Hắn phản phất cùng mảnh này giữa thiên địa, tồn tại một loại nào đó khó mà dứt bỏ liên hệ. Trải qua một phen cẩn thận cảm ứng cùng cân nhắc, Tạ Khuyết cuối cùng vững tin, cái này cái gọi là Ma Ha giới, kỳ thật chính là hắn đương thời biến thành động thiên thế giới. Nơi này hết thảy đều cùng hắn trong trí nhớ động thiên thế giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bao quát kia pháp tắc vận chuyển, đều tựa hồ ẩn chứa sinh tử cối xoay lưu chuyển vết tích. Mà Ma Ha giới bên trong nồng độ linh khí, càng làm cho Tạ Khuyết cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nơi này linh khí độ dày đặc, quả thực vượt qua tưởng tượng. Bất kỳ một cái nào có được tu đạo thiên phú người bình thường, chỉ cần thân ở trong đó, cho dù là không tận lực tu hành, cũng có thể tại trưởng thành về sau cảm ứng được âm hồn tồn tại, từ đó bước vào tu đạo bậc cửa. Hoàn cảnh như vậy, đối với người tu đạo tới nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ bảo địa. Quan Kỳ một mực nhớ kỹ Tạ Khuyết phân phó, từ đầu đến cuối không có đem hắn thân phận chân thật bộc lộ ra đi. Mà còn lại 80 tôn vật cũng đều là vô âm chùa thành viên trọng yếu, bọn hắn một mực thủ vững lấy quy củ cùng tín ngưỡng. Còn như Hoàng Mi lão Phật cùng hai vị giáo chủ, bọn hắn sớm tại hơn 10 vạn năm trước liền đã không biết tung tích. Bởi vậy bây giờ vô âm chùa hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, lấy Phật tử vi tôn. Làm Tạ Khuyết bước vào vô âm chùa đại môn sau, hắn vẫn chưa dừng lại lâu, mà là đi thẳng tới chùa bên trong tàng kinh các. Đồng thời hắn trực tiếp đi đến tàng kinh các tầng cao nhất, căn cứ Quan Kỳ trước đó miêu tả, có thể may mắn được sắp đặt ở nơi này một tầng, không có chỗ nào mà không phải là ngày xưa Phật Hoàng cùng Hoàng Mi lão Phật trí tuệ kết tinh. Trừ cái đó ra, còn có một chút liên quan với thời kỳ thượng cổ chân quý ghi chép. Những này điển tịch, đối với bất luận một vị nào người tu đạo tới nói, đều là vô giới chi bảo. Tạ Khuyết ánh mắt tại giá sách ở giữa lưu truyền, cuối cùng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng rơi vào một bản tên là Ma Ha 5000 năm cổ tịch bên trên. Ma Ha 5000 năm nội dung nói ngắn gọn, chính là thời kỳ thượng cổ Thiền Võ Phật Hoàng như thế nào lấy vô thượng trí tuệ cùng lực lượng, thống trị tiểu Bắc Hải giới, cũng tự tay thành lập Thiền Võ Liên Bang kia đoàn huy hoàng với nguyện. Nhưng mà liên bang lịch sử mặc dù óng ánh, nhưng cũng mười phần ngắn ngủi, trong đó phần lớn thời gian đều đắm chìm trong hòa bình cùng phồn vinh bên trong, bởi vậy, liên quan với kia đoạn thời kỳ ghi chép cũng không tính nhiều. Nhưng dù vậy, quyển sách này nội dung trung tâm nhưng cũng đầy đủ để Tạ Khuyết chú ý trong đó, làm người khác chú ý nhất chính là đạo pháp cùng võ đạo phát triển cùng truyền thừa. Hầu thế đám người, đem thời kỳ này đạo pháp cùng võ đạo cùng xưng là tiên võ hai quý đạo. Cho dù là sau đó Thông Vũ cùng Minh Tâm hai vị giáo chủ, tại xuất thế về sau, cũng đều phân biệt lựa chọn một bản võ đạo điển tịch tiến hành tu tập, cái này đủ để chứng minh võ đạo tại đương thời là bực nào hưng thịnh cùng phồn vinh. Tiếp nối là, ngay lúc đó võ đạo phát triển vẫn chưa có thể đột phá niết bàn một cảnh, đạt tới một cái có thể cùng thiên quân cùng so sánh cảnh giới mới. Bất quá, cũng may sau đó có rất nhiều thần quân, thiên quân cùng tôi đậu, cuối cùng thành công tôi diễn ra võ đạo thứ 9 cảnh, thiên nguyên vì võ đạo chuyển thừa cùng phát triển rót vào sức sống mới. Liên quan với thiên nguyên cảnh nội dung, Tạ Khuyết chỉ là thô sơ giản lược xem một cách đại khái. Hắn hiểu rõ đến, muốn đạt tới cảnh giới này, đầu tiên cần đem cá nhân động thiên thế giới cùng trụ quang chặt chẽ tương liên, phản phất là tại thời gian sông dài bên trong chế tạo một chiếc thuyền chỉ. Chiếc này đặc biệt thuyền đang không ngừng thu thập tin tức, chủ quan quá trình bên trong sẽ dần dần bành trướng, lớn mạnh, cho đến trong đó có thể dựng dục ra thiên đạo ý thức. Làm thiên đạo ý thức cùng võ giả thân thể hoàn mỹ dung hợp sau, nạn bàn vũ thần liền có thể phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước, thành công tấn thăng đến tiên nguyên cảnh. Cảnh giới này không chỉ có là võ đạo tu luyện thứ 9 cảnh, có thể tương đương với bị ngạn thiên quân, càng là cho tới nay võ đạo có khả năng đạt tới cấp độ cao nhất, tượng trưng lấy võ giả đối thiên đạo pháp tắc lý giải cùng trường khống. Mà vô âm chùa bây giờ đã trở thành võ đạo người tu luyện tối cao địa đường. Nó cất kỹ ba bản chân quý võ đạo điển tịch, những này trong điển tịch ẩn chứa tấn thăng đến thiên nguyên huyền bí. Tạ Khuyết tỉ mỉ duyệt đọc liên quan với thiên nguyên tin tức, cũng xâm nhập suy tư trong đó khả thi. Hắn không thể không thừa nhận, loại này tấn thăng phương pháp đích xác có chỗ độc đáo của nó, nhưng cần thiết thời gian lại dị thường dài dằng dặc. Đối với Tạ Khuyết tính tình như vậy vội vàng sao động, truy cầu hiệu suất người mà nói, loại này hao phí đại lượng thời gian phương thức tu luyện hiển nhiên cũng không phù hợp hắn phong cách. Dù sao, đem động thiên thế giới đặt tại thời gian sông dài bên trong mặc cho hắn tùy ý hấp thu chủ quang, cho đến đản sinh ra thiên đạo ý thức, kia là một cái cần kiên nhẫn quá trình khá dài. Trừ võ đạo phát triển bên ngoài, theo sau nội dung chính là Hoàng Mi lão Phật ban bố một hạng trọng yếu nội dung. Chương 633, võ đạo thứ 9 cảnh tiên nguyên 2. Chương 633, võ đạo thứ 9 cảnh tiên nguyên 2. Hắn ý thức được vì chống cự cựu Phật thế lực thẩm thấu cùng đánh tan, nhất định phải thành lập được một cái không thể phá vỡ phòng ngự hệ thống. Thế là hắn quyết định rộng xây Phật mạch, khiến cái này Phật mạch như là một tấm khổng lồ internet, trải rộng các ngóc ngách, từ đó bảo đảm tiểu Bắc Hải giới bên trong an toàn cùng ổn định. Tại Thiên Võ Liên bang phân liệt về sau, cái này một kế hoạch có thể thực hiện, hóa thành dòng dã 36 đầu Phật mạch. Những này Phật mạch lấy vô âm chùa làm chủ làm, cái khác Phật mạch thì như là cành lá rậm rạp phân nhánh, cộng đồng tạo thành tiểu Bắc Hải giới mới cách cục. Kế tiếp phát sinh chuyện thứ ba, thì là Hoàng Mi lão Phật liên thủ hơn 10 vị thần quân, cộng đồng cưỡng ép bể nát nguyên bản Phật giới. Một cử động kia mặc dù hao phí gần đôi 30 vạn năm dài dằng dặc thời gian, nhưng lại thành công đem Phật giới bên trong linh cơ dung nhập vào Ma Ha giới bên trong, vì Ma Ha giới rót vào mới sinh cơ cùng sức sống. Cử động lần này không chỉ có ổn định Ma Ha giới thiên đạo, càng đặt vững Ma Ha giới vận chuyển quy tắc cùng trật tự. Hoàng Mi lão Phật cái này một hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ vì Ma Ha giới mở ra con đường mới. Tạ Khuyết nhìn đến đây, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm khái, Hoàng Mi lão Phật quả thật là có phách lực, nếu không phải như thế, từ đó về sau sợ là rất khó đối kháng cựu Phật thế lực rồi. Thứ tư kiện có cột mốc ý nghĩa sự tình, chính là chư Phật nhóm đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chế tạo một cái chí cao vô thượng chí bảo, Thiên Phật Tháp. Tòa tháp này không chỉ có ẩn chứa vô tận lực lượng, càng có được phong cấm thời không năng lực. Thiên Phật Tháp tại chế tạo hoàn thành sau, phân chia thành 81 tôn tử tháp, phân biệt bị Vô Âm chùa bên trong 81 vị nhân vật đứng đầu chỗ chấp trưởng. Cái này 81 tôn tháp nhỏ, một khi kết hợp lại, liền có thể phóng xuất ra uy năng kinh thiên động địa, cho dù là bị ngạn cảnh cường giả cũng khó có thể đào thoát hắn phong cấm. Tại trải nghiệm cái này đại sự về sau, Ma Ha giới cuối cùng có cùng cựu Phật thế lực chống lại lực lượng cùng thực lực. Mảnh này không có tiếng tăm gì giới vực, bây giờ đã trở thành võ đạo cùng Phật pháp hòa lẫn óng ánh chi địa. Tạ Khuyết tại tinh tế phẩm vị xong Ma Ha 5000 năm sau, lập tức đi tới võ đạo khu, dự định xâm nhập nghiên cứu một chút cái này hơn 100 vạn năm sau võ đạo điện tịch huyền bí cùng tinh túy. Tại rực rỡ muôn màu võ đạo trong điện tịch, một quyển tên là Đại Lực Long Tượng Vương Phật dạy dấu vết thư tịch hấp dẫn Tạ Khuyết chú ý, đây là quan kỳ đối với mình võ đạo tu hành lịch trình chỉnh lý cùng lý giải, ẩn chứa trong đó hắn thâm hậu tu vi võ đạo cùng độc đáo kiến giải. Tạ Khuyết nhẹ nhàng lật ra trang sách, chỉ thấy câu nói đầu tiên liền thình lình đập vào mi mắt, Thiên Hạ Võ Đạo, Phật Hoàng Vi Tôn. Đối mặt một câu như vậy cầu vồng cái rắm, Tạ Khuyết vẫn là có thể vui vẻ đi tiếp thu. Theo sau lời mở đầu mấy mặt chữ, cũng đều là tại miêu tả Phật Hoàng như hà cường lớn, như thế nào lấy bé nhỏ chi thân vì võ đạo mở con đường phía trước. Tiến vào thiên thứ hai chương, Tạ Khuyết vừa rồi có thể xâm nhập hiểu rõ đến quan kỳ đối tự thân võ đạo tu hành tưởng tận miêu tả. Ở nơi này một bộ phận, quan kỳ đem bản thân võ đạo chi lộ tinh tế phát họa ra đến, khiến người phảng phất có thể tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành. Mới đầu, quan kỳ tu luyện võ đạo điện tịch, chính là Phật Hoàng ban cho thần tượng trấn ngục hình. Môn công pháp này mặc dù cũng không phải là Tạ Khuyết chỗ tu bản đầy đủ, nhưng uy lực mạnh, ý nguyên đủ để khiến người rung động. Nhưng mà, đối với quan kỳ tới nói, môn công pháp này lại trở thành hắn võ đạo trên con đường tu hành một đạo cảm. Bởi vì chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ luân hồi chi lực, hắn từ đầu đến cuối vô pháp đem thần tượng trấn ngục kình đột phá đến cấp độ thứ 3. Đối mặt dạng này khốn cảnh, quan kỳ cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là lựa chọn mở ra lối riêng. Hắn dung hợp rất nhiều Phật pháp cùng võ công, tự chế một môn tên là Long Tượng Bản Nhược Công võ đạo công pháp. Môn công pháp này cùng thần tượng trấn ngục kinh đồng căn đồng nguyên, nhưng cũng bị quan kỳ tỉ mỉ chia tách thành rồi càng nhiều cấp độ, khiến cho tiến hành tu hành càng thêm linh hoạt đa dạng. Cùng thần tượng trấn ngục kinh so sánh, Long Tượng Bàn Nhược Công tu hành ngưỡng cửa tương đối khá thấp. Nó không cần như thần tượng trấn ngục kinh kinh khủng như vậy tài nguyên ủng hộ, cũng không cần lĩnh ngộ thâm ảo luân hồi pháp tắc. Nó lấy chư Phật truyền lại bên dưới bản nhược tâm kinh làm bản gốc, dung nhập vào đại lượng đúc thành Phật pháp kim thân nội dung. Chỉ cần có thể tu thành Long Tượng Bàn Nhược Công bên trong tầng thứ nhất cho, người tu hành liền có thể phá vỡ mà vào võ thánh cảnh giới. Mà khi tu luyện tới tầng thứ 9 thời điểm, cũng đã là võ đạo niết bàn cảnh giới rồi. Còn như thứ 11, 12 tầng thì là đối ứng võ đạo thiên nguyên cảnh giới, đây là võ đạo tu hành đỉnh phong chi cảnh, cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Đáng nhắc tới chính là, Long Tượng Bàn Nhược Công là hiện nay tồn thế duy ba sách có thể đến thiên nguyên điện tịch một trong. Bất quá, cho tới nay, có thể dùng phương pháp này đủ tu thành như vậy cao thâm võ đạo cảnh giới, cũng liền vẹn vẹn có quan kỳ một người. Quan kỳ sở dĩ có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, trọng yếu nhất một bộ phận vẫn là hắn trước kia ở giữa tại luân hồi phúc địa trải qua kia hết thảy. Có thể nói, võ đạo động thiên tu hành, cùng với như thế nào đột phá đến đệ bát cảnh niết bàn, cơ hồ đều là hắn tính cả á hủ ra một đợt, trải qua vô số lần thôi diễn cùng thực tiễn, mới cuối cùng được lấy lĩnh ngộ. Quan kỳ làm thiên mệnh chi tử, vốn là có được siêu phàm thoát tục thiên phú. Hắn lại hấp thu hai vị bị ngạn cảnh cường giả trí tuệ, khiến cho hắn tu vi võ đạo càng thâm hậu hơn. Trừ Tạ Khuyết bên ngoài, hắn trên võ đạo thành tựu, cơ hồ có thể nói là vạn cổ đệ nhất, không người có thể tới địch nổi. Vậy nguyên nhân chính là như thế, quan kỳ tại võ đạo thứ 9 cảnh thiên nguyên lĩnh ngộ bên trên, cũng có được không thể xóa nhòa công lao. Hắn cố gắng cùng trí tuệ, vì hậu thế đám võ giả mở ra một đầu thông hướng võ đạo đỉnh phong con đường. Mà lại cái này hơn 100 vạn năm qua, quan kỳ cũng không vì lấy được một chút thành tựu mà hoang phế võ đạo một đường bên trên tu hành. Tương phản, hắn càng thêm cố gắng nghiên cứu võ đạo, không ngừng mà tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới. Điều này cũng khiến cho hắn đối võ đạo lý giải, so với bây giờ Tạ Khuyết còn muốn thâm hậu rất nhiều. Tạ Khuyết đem qua, đem trong đó nội dung cấp tốc tiêu hóa hấp thu, đoạt được rất nhiều. Cái này hơn 100 vạn năm qua võ đạo mặc dù là phát triển chậm chạp, xa xa không kịp rất nhiều đạo pháp sửa cũ thành mới, nhưng là như thế chiều dài thời gian, biến hóa cũng rất lớn. Không chỉ là phía sau cảnh giới, vậy bao quát võ đạo trước mấy cảnh giới tạo thành, đều có biến hóa rất lớn. Bởi vì Ma Ha giới tài nguyên phong phú, linh cơ dư giả nguyên nhân, tu thành động thiên thế giới, cơ hồ là mỗi một cái có thiên phú võ giả đều cần phải trải qua một con đường. Cơ hồ là hoàn toàn khác nhau. Tạ Khuyết đem cùng mình trong đầu tin tức so sánh với, lúc đầu khí huyết lực lượng chỉ có thể đơn thuần cường hóa nhục thân, hoặc là đem đánh ra. Nhưng bây giờ khí huyết lại là có thể đem luyện hóa trở thành cái gọi là nguyên khí, đến cường hóa thần hồn. Điều này cũng làm cho khiến cho bây giờ thời đại này võ giả muốn càng thêm toàn diện, không có gì vãng thiếu khuyết. Cụ thể chiến lược so sánh lời nói, hiện nay thời đại này võ giả vậy tự nhiên là muốn cường hãn hơn nhiều. Từ trong sách những này ví dụ đến xem, Tạ Khuyết tự nhận là nếu là đặt ở ngang hàng cảnh giới, khí huyết lượng lời nói, chính mình cũng là khó địch nổi hiện nay võ giả. Còn như mình rốt cuộc có thể đến cái nào đẳng cấp, cũng muốn đánh nhau lại nói. Bất quá Tạ Khuyết hiện nay cường đại nhất thủ đoạn vậy không phải là võ đạo, mà là Long Xà Hoàn Thế Kinh cùng với hắn diễn sinh xuất ra đến Quan Thế Mạn Pháp Thân. Võ đạo còn cần tiến hành đột phá vừa rồi đủ cường đại. Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, đang nhìn xong quyển sách này sau, đối với đột phá đến Niết Bàn năm chắc lại lớn rất nhiều, hắn đồng thời cũng rất chờ mong, nếu là cái này ở vào tương lai thời đại bản thân lại sáng lập ra một phương Ma Ha giới như vậy sẽ phát sinh cái gì. Chương 634, đột phá Niết Bàn. Chương 634, đột phá Niết Bàn chính vào Tạ Khuyết đắm chìm trong tu hành tăng lên thời khắc mấu chốt, toàn bộ Ma Ha giới lại như là bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, sôi trào không thôi. Ở mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, vô âm chùa làm Ma Ha giới trái tim khu vực cùng tinh thần tượng trưng, một cách tự nhiên sừng sững vì đông đảo trong thế lực dê đầu đàn, nó địa vị không thể lay động. Mà vô âm trong chùa Phật tử, tức thì bị coi là Ma Ha giới bên trong thân phận tôn quý nhất, địa vị nhất là cao thượng tồn tại. Hắn tại vô số lưu truyền thiên cổ trong truyền thuyết, đóng vai lấy dẫn dắt Ma Ha giới đi ra cựu Phật tâm ảnh, bước về phía tương lai cứu chủ. Nhưng mà chính là như vậy một trận chấn động toàn bộ Ma Ha giới to lớn gợn sóng, đối với một ít đặc định đám người mà nói, lại không phải biểu thị cắt tường như ý, ngược lại có thể là một trận đột nhiên xuất hiện gió bão điểm báo. Giờ này khắc này, thân là vô âm chùa phương trượng quan kỳ tràn đầy buồn rầu sầu lo. Hồi tưởng lại ban sơ biết được Phật tử mất trí nhớ tin tức lúc, hắn vẫn chưa cấp cho quá nhiều coi trọng. Dù sao quá khứ vô luận bao nhiêu trói lọi hoặc nặng nề, cuối cùng chỉ là trong dòng sông lịch sử một vệt vết tích, dù sao Phật thế hệ con cháu biểu, là Ma Ha giới thậm chí toàn bộ tu hành giới tương lai cùng quá khứ bóc quán. Theo tình thế phát triển, quan kỳ dần dần ý thức được, dưới mắt Ma Ha giới cũng không phải là bền chắc như thép, cũng không phải là tất cả mọi người đối vị này sắp giáng lâm trần thế, dẫn dắt thời đại mới Phật tử cầm hoan nên thái độ. Quân quân sóng ngầm phía dưới, một trận vây quanh Phật tử thân phận cùng vận mệnh đọ sức, tựa hồ chính lặng yên mở màn. Làm nó môn hạ đại đệ tử, đại lực kim cương Bồ Tát đầy ngập oán giận lời nói, lão sư, Dương Chí Viễn đã vượt giới đi. Hắn mà ngay cả Phật tử vậy không chút nào để vào mắt, cái này chẳng lẽ không phải khinh người quá đáng sao? Phật tử đáng tôn sùng cỡ nào, há lại hắn Dương Chí Viễn muốn gặp liền có thể gặp. Như thế khinh thường, thật là khiến người khó mà khoan dung. Một bên, một tên đệ tử khác cũng không nhịn được phụ hòa nói, lão sư, hắn cùng với ngài trong bóng tối tranh đấu như thế nhiều năm, cũng còn không có xem thấu hắn dối trá sao? Kia Thiên Nguyên cảnh vốn nên là đám người cộng đồng nỗ lực kết tinh, lại bị hắn một người đánh cắp trái cây, còn tự phong làm Thiên Nguyên núi võ đạo thánh địa chi chủ. Trên thực tế, hắn vì thế trả giá cố gắng, xa xa không kịp ngài một phần mười. Cái gì cầu đạo thiên quân, theo ta thấy, hắn bất quá là cái hất lên hoa lệ áo ngoài cường đạo thôi. Đối mặt các đệ tử oán giận, Quan Kỳ vẫn chưa lập tức mở miệng, nhưng hắn suy nghĩ lại không tự chủ được phiêu trở lại xa xôi quá khứ. Lúc kia, hắn vẫn vật quốc trong quân võ đạo đệ nhất cao thủ, uy danh hiển hách. Mà Dương Chí Viễn thì là tập trung tinh thần đắm chìm trong võ đạo học thuyết nghiên cứu bên trong, xem như một cái học giả. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần trở thành quân liên bang bên trong đệ nhất cao thủ. Mà Dương Chí Viễn, vậy dựa vào lấy bản thân thiên phú và cố gắng trở thành liên bang bên ngoài lãnh tụ, dẫn dắt liên bang đi hướng phồn vinh. Những năm tháng ấy đối với liên bang tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cao tốc phát triển thời kỳ vàng son. Theo Phật Hoàng biến mất, cùng với bọn hắn địa vị tăng lên cùng quyền lực tăng lớn, tranh đấu giữa bọn họ vậy càng thêm kịch liệt, cho đến sau đó, đã đến khó mà điều hòa tình trạng. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là, tại Phật Hoàng biến mất về sau, Dương Chí Viễn dã tâm cùng dã tính tựa như cùng được phóng thích manh thú, nháy mắt lộ rõ. Hắn dựa vào lấy thân phận của mình, nhanh chóng tại liên bang thân hình khổng lồ bên trên gặm rơi xuống khối thứ nhất, cũng là rất nhiều nhất dày một miếng thịt. Một cử động kia, không thể nghi ngờ tại liên bang nội bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia từ xưa tới nay đối liên bang chính sách tâm tình bất mãn thê gia tông tộc, phản phất thấy được mới dạng đông, ào ào lựa chọn đi theo Dương Chí Viễn bước chân, dứt khoát quyết nhiên thoát khỏi liên bang ôm ấp. Bọn hắn một lần nữa phân chia lãnh địa, làm theo ý mình, ý đồ khôi phục trước kia vinh diệu cùng huy hoàng. Mà Dương Chí Viễn bản thân vốn là thiên phú dị bẩm, tiến cảnh tu vi thần tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tại tu vi bên trên lấy được đột phá kinh người, mặc dù cùng Quan Kỳ so sánh vẫn kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để hắn nâng lên phản liên bang đại kỳ, trở thành đông đảo bất mãn người lãnh tụ. Đối mặt đệ tử các đồng liêu phân tranh cùng bất an, Quan Kỳ trầm mặc một lát. Hắn biết rõ, trận gió lốc này đã vô pháp tránh, mà bản thân làm vô âm chùa phương trượng, càng không thể không đếm xỉa đến. Hắn lời nói, Phật tử đã là tương lai Ma Ha giới lãnh tụ, kia để hắn nhìn một chút Dương Chí Viễn, thì thế nào đâu? Đại lực kim cương Bồ Tát sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm trọng, hắn rầu rĩ mở miệng nói, thế nhưng là, kia Phật tử bây giờ đối diện hướng hoàn toàn không biết gì. Ký ức hoàn toàn biến mất, nếu không phải hắn lấy tương lai chi thần thông làm bằng chứng, chúng ta chẳng phải là mù quáng tin tưởng. Huống chi, tại Dương Chí Viễn như thế quyền lưu thâm trầm, thực lực siêu quần nhân vật trước mặt, Phật tử nếu là lấy bây giờ trạng thái xuất hiện, chỉ sợ sẽ khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phòng. Quan Kỳ nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, Phật tử từ tương lai tới, tuy nói tạm thời mất đi ký ức, nhưng hắn trên thân tán phát khí độ cùng phong phạm, tuyệt không phải người bình thường có khả năng bằng được. Ta tin tưởng, hắn đủ để ứng phó Dương Chí Viễn rồi. Huống chi, tại còn lại 10 trong tông, còn có đại Nhật Từ đồng minh như vậy kiên định ủng hộ lấy Phật tử. Đại Nhật Từ Nhật Liên tiền bối là một vị đức cao vọng trọng lao tư cách, thế nhưng là rất chờ mong Phật tử hàng thế. Mà bay chim tiên quân cùng doanh hoàng tiên quân, bọn hắn vậy đồng dạng đứng tại chúng ta bên này, nguyện ý vì Phật tử hộ giá hộ tống. Lúc này, vẫn có lòng người còn lo nghĩ, muốn nói lại thôi, thế nhưng là, phương trượng, Phật tử hắn. Quan Kỳ thấy thế, quả quyết cắt đứt đối phương, không có cái gì thế nhưng. Như là đã quyết định, vậy liền lập tức hành động. Thông chi còn lại 9 đại tông môn, nói cho bọn hắn, 3 tháng về sau, Phật tử tướng tự mình lộ diện. Đến lúc đó, hết thảy lo nghĩ đều sẽ tan thành mây khói. Theo một phương hạo hạn thế giới bị trúc long mắt triệt để thôn vệ hầu như không còn, hắn lưu lại diêm phủ thế nước cùng đỉnh đốt chi diễm, tại kịch liệt trong xung đột đột nhiên va chạm, lập tức bộc phát ra một trận kinh thiên động địa nổ tung. Tại này cố khó nói lên lời, nóng bỏng chí cực nhiệt độ cao tẩy lễ bên dưới, Tạ Khuyết trơ mắt nhìn trong cơ thể mình động thiên thế giới, trong nháy mắt bị áp xúc thành rồi một cái nhỏ nhặt không đáng kể điểm đen. Cái điểm đen này vẫn chưa đứng im, mà là nháy mắt bằng tốc độ kinh người bắt đầu kịch liệt quyết trường, phảng phất muốn thôn phệ hết thể chúng quanh. Ở nơi này ngắn ngủi đến cơ hồ vô pháp bắt giữ một nháy mắt, Tạ Khuyết hoảng sợ phát hiện mình thân thể vậy mà tại trận này kinh khủng trong lúc nổ tung biến thành hư vô. Ngay tại sau một khắc, một cỗ kim sắc thế giới chi lực tại hư không bên trong lặng yên ngưng tụ, hóa thành một cái bóng ánh lóa mắt tinh hạch. Cái này tinh hạch bên trong ẩn chứa vô tận pháp tắc cùng huyền bí, phản phất là toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ. Quay lại, Tạ Khuyết thần hồn bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Lập tức, lượng rất lớn trụ quang giống như nước thủy triều mãnh liệt mà vào, chuyển vào đến thời gian sông dài bên trong. Những này trụ quang bắt đầu điên cuồng đọc đến quá khứ thời không trùng quan với Tạ Khuyết thân thể sở hữu tin tức, mảy may đều không buông tha. Chương 634, đột phá niết bàn 2 chương 634, đột phá niết bàn 2 đang học lấy xong những tin tức này sau, thế giới chi lực liền bắt đầu lấy những tin tức này làm căn cơ, bằng tốc độ kinh người một lần nữa sáng lập Tạ Khuyết thân thể. Chưa qua bao lâu, một bộ hoàn toàn mới, hoàn hảo không chút tổn hại thân thể liền một lần nữa xuất hiện ở cái kia tinh hạch xung quanh, phảng phất là từ trong hư vô trọng sinh bình thường. Hắn chậm rãi đem vật kia sự cầm nắm với lòng bàn tay, êm ái dẫn dắt hắn dung nhập thần hồn của mình chỗ sâu, đồng thời trong miệng thật dài giãn ra thở ra một hơi, phảng phất tháo xuống trong lòng một khối đại thạch. Đây chính là võ đạo đệ bát cảnh sao? Quả thật cường đại. Mà lại, cái này động thiên thế giới kích thước to lớn vẫn là vượt xa khỏi ta tưởng tượng a. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói đã có sợ hãi thán phục cũng có cảm khái. Theo thần hồn của hắn xâm nhập cái này động thiên thế giới, hắn càng thêm có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi này tung hoành khoảng cách vậy mà đều đạt tới hơn ngàn vạn dặm xa, so với lúc trước đích thân hắn sáng lập minh thổ, không biết muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Mà chính hắn cố này hoàn toàn mới chế tạo thân thể, thuần túy do thế giới chi lực đúc thành, so với trước đó nhục thân càng là mạnh mẽ không chỉ một bậc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối khung xương đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, để Tạ Khuyết cảm thấy tiếc nuối là, hắn thần tượng trấn ngục kình tu vi có một nửa đều ký thác vào ban đầu nhục thân bên trên. Bây giờ kia nhục thân đã không còn tồn tại, cái gì khí huyết, thần tượng chờ lực lượng đều đã bị hắn dung nhập vào cái này động thiên thế giới bên trong, hóa thành thế giới này một bộ phận. Ý vị này, hắn muốn một lần nữa tích xúc những lực lượng này, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, đối với điểm này, Tạ Khuyết vẫn chưa lo lắng quá mức. Bản thân có được màu đen dòng chữ lấy hình bổ hình còn có kia trúc long mắt cường đại phụ trợ. Có hai cái này gia trì, hắn lực lượng tăng trưởng tốc độ quả thực có thể dùng chỉ số cấp để hình dung. Ở nơi này cái thời khắc, một đạo nhỏ bé mà thanh âm xa xôi lặng yên bay vào Tạ Khuyết bên tai, "Điện hạ, Phương Trượng đại sư có lời." 3 tháng sau cần ngài tự mình ra mặt một lần. Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng từng chữ rõ ràng. Tạ Khuyết nghe vậy, hai đầu lông mày lóe qua một vệt vẻ đạm nhiên, hắn nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ đối việc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Ra mặt? Vì chuyện gì?" Thanh âm kia lập tức tiếp tục giải thích nói, "Vô Âm Chùa làm Ma Ha giới linh quân thế lực, nó địa vị không thể lay động. Mà Phật tử điện hạ ngài, tự nhiên là cái này Ma Ha giới bên trong thụ nhất tôn sùng nhân vật. Phương Trượng đại sư hy vọng ngài có thể ở thời khắc mấu chốt này, hiện ra ngài phong thái." Nghe đến đó, Tạ Khuyết trong lòng đã sáng tỏ, hắn khẽ gật đầu. Ta hiểu, 3 tháng sau, ta sẽ có mặt. Nói xong, Tạ Khuyết không cần phải nhiều lời nữa, mà là trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu bổ sung thể nội bởi vì tu luyện mà tiêu hao khí huyết. Đồng thời, hắn vậy bắt đầu rồi đối thần tượng chấn ngục kình trùng tu cùng gia tăng. Đối với môn võ kỹ này, Tạ Khuyết bây giờ đã có càng sâu một tầm nhận biết. 6 ngà bạch tượng tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng có hắn cực hạn. Nếu muốn đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đem càng thâm ảo hơn, càng tinh diệu hơn pháp tắc dung nhập trong đó, làm cho càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Lo liệu lấy dạng này niềm tin cùng quyết tâm, Tạ Khuyết bình tĩnh lại, tiếp tục dốc lòng lĩnh hội. Vô Âm Chùa đứng xứng với Ma Ha giới chính trung tâm, tức Thanh Châu. Thanh Châu là Ma Ha giới 13 châu một trong. Căn cứ Tạ Khuyết gần nhất chỗ xâm nhập nghiên cứu điển tịch ghi chép, Thanh Châu to lớn quả thực khó mà dùng ngôn ngữ để chuẩn xác miêu tả. Cho dù là tạo hóa thần quân cường giả như vậy, tại không mượn nhờ bất luận cái gì xuyên toa thủ đoạn tình huống dưới, muốn vượt ngang toàn bộ Thanh Châu, cũng cần hao phí nửa năm dài dằng dặc thời gian. Còn nếu là một sợi chỉ từ Thanh Châu một mặt phi nhanh đến một chỗ khác, cái kia cũng cần trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Toàn bộ Thanh Châu cũng bất quá là Ma Ha giới 13 châu một trong, đồng thời do quan gia tiến hành xử lý. Mà quan gia cũng chỉ là Vô Âm trong chùa Tam đại chủ mạch bên trong có quyền thế nhất mạch kia. Quan gia địa vị cùng thực lực, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng chỉ là Vô Âm chùa một cái phân nhánh. Thông qua quan gia cái này một ống bên trong dòng báo, không khó tưởng tượng Vô Âm chùa thế lực đến tuột cùng có bao nhiêu sao khổng lồ kinh người. Phải biết, tại Vô Âm chùa bên trong, đang lâm bị ngạn phía trên tồn tại liền đã khoảng chừng hơn 90 vị. Cũng là bởi vì Hoàng Mi lão Phật nguyên nhân, vẹn vẹn Vô Âm chùa một nhà liền so ra mà vượt Ma Ha giới 10 trong tông 6-7 nhà thế lực tổng cộng. Tại Ma Ha giới đông đảo trong thế lực, nếu bàn về địa vị cùng lực ảnh hưởng, sơ lược lần với Vô Âm chùa, liền muốn số kia Thiên Nguyên núi. Thiên Nguyên núi được vinh dự võ đạo thánh địa, từ xưa đến nay chính là đám võ giả trong lòng địa đường. Tại võ đạo bên trong lĩnh vực, 3 vị thanh danh hiển hách Thiên Nguyên cường giả bên trong, trừ Quan Kỳ vị này Vô Âm chùa chủ trì, cái khác hai vị đều là xuất từ Thiên Nguyên núi. Dạng này huy hoàng thành tựu, không thể nghi ngờ khiến cho Thiên Nguyên núi đối với võ giả lực hấp dẫn đạt tới cực hạn. Vô số võ giả tha thiết ước mơ có thể bước vào mảnh này thánh địa, tìm kiếm võ đạo cảnh giới cao hơn. Mà Dương Chí Viễn chính là Thiên Nguyên núi người thành lập. Cũng chính bởi vì làm ngày xưa liên bang có quyền thế nhất người, chủ động lựa chọn đi theo hắn không phải số ít, khiến cho Thiên Nguyên núi thanh thế càng thêm to lớn. Cứ việc tại Bỉ Ngạn phía trên cường giả về số lượng, Thiên Nguyên núi có lẽ hơi kém với Vô Âm chùa, nhưng chỉnh thể phạm vi thống trị cùng lực ảnh hưởng không chút nào chưa giảm, thậm chí tại một số phương diện còn vượt qua làm Ma Ha giới thánh địa Vô Âm chùa. Thực lực như vậy cùng địa vị, đủ để cho Thiên Nguyên núi tại Ma Ha giới bên trong khinh thường quân hùng. Đương nhiên, trừ Vô Âm chùa cùng Thiên Nguyên núi bên ngoài, còn lại 8 tông thế lực cũng là mỗi người mỗi vẻ, không thể khinh thường. Bọn hắn hoặc là nguồn gốc từ những cái kia địa tiên giới mảnh vỡ bên trong còn sót lại đỉnh tiêm thế lực, có được thâm hậu nội tình cùng truyền thừa, hoặc là do một vị nào đó tân tấn đại năng dẫn đầu tới, tại Ma Ha giới bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng có thể khẳng định là mỗi một trong tông đều chí ít có được một vị Bỉ Ngạn tồn tại. Đồng thời, bọn hắn vậy riêng phần mình có được đặc biệt ưu thế. Giống như là Đại Nhật Từ, chính là từ Doanh Châu thế giới vỡ vụn về sau gia nhập vào Ma Ha giới, Đại Nhật Từ là ở Doanh Châu thế giới vỡ vụn về sau mới gia nhập vào Ma Ha giới bên trong đến. Đại Nhật Từ đối với âm dương ngũ hành chi đạo lĩnh hội, nhưng lại xa xa vượt qua thế lực khác, trở thành Ma Ha giới bên trong một cố đặc biệt lực lượng. Trừ Đại Nhật Từ bên ngoài, những thế lực này tại đang dược, luyện khí hoặc là trận pháp các phương diện, riêng phần mình có được chắc tuyệt thành tựu. Nguyên nhân chính là như thế, cứ việc bây giờ Ma Ha giới bên trong cũng không tồn tại Bị Ngạn phía trên cường giả, cũng vô pháp cùng Định Phong thời kỳ điệu tiên giới đánh đồng với nhau, nhưng đơn thuần hắn phồn hoa trình độ cùng với ở trong hư không nổi tiếng, cũng đã là không kém cỏi chút nào với thế giới khác rồi. Ma Ha giới lấy hắn đặc biệt mị lực cùng thực lực cường đại, hấp dẫn vô số thế lực chú ý cùng hướng tới. Bây giờ, đã có trăm ngàn phương thế giới đều lấy Ma Ha giới vi tôn. Ngay tại hôm nay, cũng chính là Vô Âm chùa Phật tử hiện thân lúc rồi. Vô số thế lực nghe vậy, lộn xộn đến từ các nơi, thậm chí là từ hư không bên ngoài chạy đến. Bọn hắn cũng muốn thấy, vị này trong truyền thuyết có thể dẫn đầu bọn hắn đi hướng tương lai Phật tử đến tột cùng dáng dấp ra sao. Chương 635, Cầu Đạo Thiên Quân chương 635, Cầu Đạo Thiên Quân giờ này khắc này, đã có vô số siêu việt thần cảnh hiện hách nhân vật, đều đem bọn hắn chú ý tiêu điểm hội tụ với muôn người chú ý Phật tử phía trên. Bọn hắn biết rõ, sự kiện này không chỉ có gánh chịu lấy Ma Ha giới tương lai vận mệnh quy tích, càng cùng Ma Ha giới bên trong mỗi một vị cường giả cùng một nhịp thở, không cho phép mảy may lười biếng. Cứ việc này liên quan đến trọng đại, nhưng có thể dịp may tham dự Vô Âm chùa lần này lòng trọng pháp hội, lại giới hạn với những cái kia sừng sững với Ma Ha giới đỉnh phong thiên quân đại nhân nhóm, cùng với số ít mấy vị địa vị tôn sùng Bị Ngạn thần quân. Bọn hắn không thể nghi ngờ là mảnh này giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Tạ Khuyết giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở Vô Âm núi tuyệt đỉnh trên bồ đoàn, trước mắt của hắn là bước lên không thôi mênh mông vân hải. Cái này Vô Âm núi chi đỉnh, từng là Hoàng Mi lão Phật truyền đạo thụ nghiệp thánh địa, cũng là toàn bộ Ma Ha giới thần thánh nhất địa phương. Trừ đã biến mất rồi gần vui 30 vạn năm lão Phật, cùng với bây giờ thân là Phật tử hắn bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể có tư cách ngồi ở đây tượng trưng lấy địa vị trên bồ đoàn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu về sau, liền có mấy chục đạo bóng người như là lưu tinh xẹt qua chân trời, chậm rãi hiện thân với đây. Bọn hắn hoặc đi bộ lên núi, hoặc phi đột, ào ào dựa theo cố định danh sách, tại riêng phần mình bồ đoàn bên trên an nhiên ngồi xuống. Bọn họ đến, không thể nghi ngờ làm cho này trận pháp hội tăng thêm càng nhiều trang trọng, vậy biểu thị Ma Ha giới sắp nên đón một trận trước đó chưa từng có biến đổi cùng tẩy lễ. Tạ Khuyết hai mắt chăm chú khép kín, đối với ngoại giới động tĩnh dường như hồn nhiên không hay. Đây cũng không có nghĩa là hắn đối với hết thảy chung quanh không có chút nào cảm giác. Tương phản, hắn sớm đã bắt được Đông Đạo Thiên Quân khí tức cường đại, những khí tức này bên trong ẩn chứa, không ít đều là lăng giá với hắn thời khắc này trên thực lực. Bọn họ đến tựa hồ khiến cho nơi đây thời gian sông dài không ngừng chập chờn chấn động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những cường giả này không chỉ có đạo pháp tu vi thâm hậu, mà lại khí huyết tràn đầy, trong đó không thiếu có người khí huyết chí lực, thậm chí so sánh với hắn cũng không kém bao nhiêu. Xem ra, ở nơi này 1 triệu năm sau thế giới bên trong, ta đã không còn là võ đạo chi đỉnh người thứ nhất. Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một tia cảm khái, nhưng phần này cảm khái bên trong vẫn chưa xen lẫn chút nào thất vọng hoặc bề bại. Tương phản, hắn đối với biến hóa như thế cảm thấy từ đáy lòng yên vui, bởi vì này đúng là hắn chỗ chờ mong thấy. Theo thời gian trôi qua, phía dưới hơn 100 cái bồ đoàn dần dần bị cường giả khắp nơi ngồi đầy. Làm cuối cùng nhất một vị cường giả vậy an nhiên ngồi xuống về sau, ngồi ở Tạ Khuyết phía dưới vị trí đầu quan kỳ, cuối cùng mở miệng phá vỡ trầm mặc, "Chư vị đồng đạo, đã chúng ta đã đến đủ, vậy liền cùng nhau hướng điện hạ hành lễ đi." Nói xong, hiện trường lại lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên lặng, trừ Vô Âm chùa tăng chúng bên ngoài, không gây một người có mà thay đổi đạn. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung ở quan kỳ trên thân, phản phất đang chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Quan kỳ đối mặt mọi người nhìn chăm chú, lại có vẻ dị thường thong dong, không nhúc nhích chút nào. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, Vô Âm chùa chư Phật ảo ảo từ nguyên bản ngồi ngay ngắn tư thế, cải thành thành kính quỳ lạy, bọn hắn cùng nhau hướng chỗ cao nhất Tạ Khuyết, cung kính đập rơi xuống 3 cái khấu đầu, mỗi một cái động tác đều để lộ ra đối Phật tử tôn sùng. Hoàn thành cái này một hệ liệt nghi thức sau, quan kỳ thần thái vẫn như cũ tự nhiên, hắn thoải mái mà một lần nữa ngồi về bản thân trên bồ đoàn, mặt bên trên không có chút nào bất mãn, phản phất đây hết thảy đều là lại tự nhiên bất quá sự tình. Ngồi ở quan kỳ bên cạnh thì là một vị trẻ tuổi tăng nhân, hắn người mặc một bộ màu đen tăng bào, sợi tóc rủ xuống ở đầu vai, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi quan cảnh, mặt mày của hắn ở giữa lóe ra tinh thần giống như quan mang, làm người gặp một lần khó quên. Lúc này, vị này trẻ tuổi tăng nhân mặt bên trên hiện ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, hắn nhẹ nói, "Giống, cũng thật giống a." Lời nói kia bên trong, tựa hồ ẩn chứa vô tận cảm khái cùng hồi ức. Tiếp đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tạ Khuyết hỏi, "Phật tử điện hạ, trước đó có từng có người nhắc qua ngài bộ dáng sao?" Tạ Khuyết thần thức quét qua lên trước mắt người khuôn mặt, chỉ liếc mắt, liền nhận ra vị này đúng là mình ngày xưa từng cấp cho quá quan chú tiểu Bắc Hải giới thiên mệnh chi tử, cũng chính là bây giờ thanh danh hiển hách Thiên Nguyên núi trưởng môn, Hào Cầu đạo thiên quân Dương Chí Viễn. Đối mặt Dương Chí Viễn hỏi thăm, Tạ Khuyết chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt đáp lại nói, "Chưa từng có người đề cập qua ta bộ dáng." Dương Chí Viễn nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, hắn chậm rãi nói, "Ngươi nhưng có biết, tại trăm vạn năm trước, từng có một vị thiền võ Phật hoàng cực thịnh một thời, tu vi dù vẹn vẹn liệt kê từng cái trăm năm, cũng đã có thể chính tay lâm thiên quân, uy trấn tứ phương. Mà hình dạng của ngươi, cùng hắn rất có vài phần tương tự." Nói đến đây, Dương Chí Viễn ánh mắt bắt đầu khắp nơi du tẩu, cuối cùng như ngừng lại quan kỳ trên thân. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ, xuất hiện ở này chư vị, có lẽ có người chưa từng thấy qua vị kia trong truyền thuyết Phật hoàng bệ hạ. Nhưng ngươi quan kỳ nên là gặp qua. Tạ Khuyết có thể rõ ràng mà cảm nhận được, Dương Chí Viễn trong giọng nói tràn đầy khí thế hùng hổ dọa người. Mà từ vừa rồi phát sinh một hệ liệt sự tình đến xem, tựa hồ trừ vô âm chùa tăng chúng bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào chân chính tán đồng hắn cái này Phật tử thân phận. Loại này vi diệu không khí, để Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được dâng lên một tia gợn sóng, nhìn tới, cái này ma ha giới bên trong thế cục, so với mình thấy còn biết bát hơn rất nhiều a, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì kia phần lạnh nhạt cùng thong dong, lặng lặng mà chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Quan Kỳ sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hắn lạnh lùng mở miệng, "Lời này của ngươi, đến tuột cùng là ý tứ gì?" Dương Chí Viễn khép cười một tiếng, khắp khuôn mặt là không quan tâm thần sắc, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, "Ta ý tứ rất đơn giản, đương nhiên không thể chỉ dựa vào ngươi một câu, liền tùy tiện tìm người đến, nói hắn là Phật tử, hắn liền thật sự thành rồi Phật tử. Coi như hắn cùng vị kia trong truyền thuyết Phật hoàng bệ hạ dài đến có chút tương tự, thì tính sao đâu? Tương tự cũng không thể đại biểu cái gì, càng không thể chứng minh hắn chính là chân chính Phật tử." Cùng lúc đó, cái khác thiên quân nhóm bậy bắt đầu đào đào hướng Quan Kỳ làm có dễ, ngựa khí của bọn hắn bên trong tràn đầy bất mãn cùng chất vấn, "Quan Kỳ, ngươi mượn lao Phật tên tuổi, tùy ý tìm người tới nói là Phật tử, liền muốn chúng ta như thế nhiều người đều đúng hắn nạp thủ liền bại sao? Cái này hơi bị quá mức trò đùa đi. Phật tử chi vị, sao mà tôn sùng, đây cũng không phải là ngươi vô âm chùa một nhà sự tình. Ngươi nhưng có biết, nên trước hết để cho chúng ta đám người thương lượng thảo giáo, rồi quyết định Phật tử chi vị đến tuột cùng thuộc về ai?" "Quan Kỳ, vô âm chùa không chỉ đại biểu cho toàn bộ ma ha giới mặt mũi, càng đại biểu lấy chúng ta tương lai. Ngươi nếu là tìm lộ người, chúng ta ha có thể dễ tha ngươi. Trách nhiệm này, ngươi có thể gánh chịu nổi?" "Quan Kỳ, ngươi đến tuột cùng là bằng cái gì tìm Phật tử? Là bằng hắn lớn lên giống ngày xưa Phật hoàng bệ hạ, vừa rồi xúc động ngươi tâm sao? Có muốn hay không ta cũng cho ngươi biến một cái Phật hoàng ra tới, nhìn xem ngươi là có hay không cũng sẽ dễ dàng như vậy nhất định ta vì Phật tử. Ngươi vô âm chùa làm việc như thế tùy ý, liền tìm cái có thể để cho chúng ta nạp thủ liền bãi người sao? Cái này hơi bị quá mức hoang đường đi. Quan Kỳ, ngươi nhưng có biết như thế nào tương lai chi pháp, lại làm sao chân chính Phật tử? Nếu là ngươi ngay cả những này đều không làm rõ ràng được, lại như thế nào có thể xác định người mà ngươi đang tìm kiếm chính là chân chính Phật tử đâu?" Chương 635, Cầu Đạo Thiên Quân 2 chương 635, Cầu Đạo Thiên Quân 2 nương theo lấy liên tiếp như thẩm vấn giống như bén nhọn vấn đề từ thiên quân nhóm trong miệng ném ra ngoài, Quan Kỳ lại phản phất không đếm xỉa đến, vẫn như cũ vào chỗ tự nhiên, thần sắc của hắn ở giữa không có chút nào ba động, tựa hồ những này chất vấn vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ngồi ở một bên Tạ Khuyết thì là yên lặng lắng nghe những lời này. Hắn không ngừng mà từ nơi này chút khó phân phức tạp tin tức bên trong để luyện ra mấu chốt nội dung, vậy dần dần rõ ràng hiện nay vô âm chùa vị trí tình cảnh lúng túng. Cứ việc vô âm trong chùa cường giả đỉnh cao số lượng vẫn là đông đảo trong thế lực nhiều nhất, nhưng đối mặt với như thế nhiều ngang cấp thế lực liên hợp, bọn hắn vậy có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dù sao nương theo lấy gần gũi trăm vạn năm dài dằng dặc phát triển, chỉnh hợp mấy ngàn địa tiên giới mảnh vụn ma ha giới bên trong, cường giả như mây, vẹn vẹn là bị ngạn cảnh giới tồn tại cũng đã là không dưới với bốn chữ số, mà thiên quân cấp bậc cường giả cũng có hơn mấy chục vị. Tạ Khuyết trong lòng thấy rõ, rõ ràng ý thức được những thế lực này tại sao lại đối vô âm chùa giá lăng ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu cảm thấy khó chịu. Bây giờ bọn hắn mượn Phật tử lý do, đúng lúc là tìm được một cái phát huy lý do, muốn đem vô âm chùa từ thật cao thần đàn bên trên kéo xuống. Ở trong quá trình này, bọn hắn tựa hồ đã hoàn toàn không để mắt đến Tạ Khuyết vị này Phật tử tồn tại, đem tất cả mâu thuẫn cùng tiêu điểm đều tập trung vào Quan Kỳ cùng với vô âm chùa trên thân. Mà lại hôm nay tụ tập ở đây bị ngạn thiên quân số lượng vậy mà đạt tới trọn vẹn hơn 30 vị. Ở nơi này chút thiên quân bên trong, có mấy vị đều là đã ngưng luyện ra tam hoa một trong tồn tại, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, đương nhiên sẽ không đem Tạ Khuyết cái này nhìn như chỉ là sơ tấn bị ngạn thực lực để vào mắt. Làm thiên quân nhóm ảo ảo tuyên bố xong ý kiến của mình, đem muốn nói lời toàn bộ đều đổ xuống mà ra về sau, Quan Kỳ mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, "Chư vị đã đều cảm thấy ta vô âm chùa tại xử lý Phật tử sự tình bên trên quá mức tùy ý, cảm thấy ta quan mẫu người làm việc cũng quá mức tùy ý, như vậy, còn mời chư vị nói thoải mái, nói một chút, cái này Phật tử chi vị đến tột cùng nên như thế nào định đoạt?" Quan Kỳ trong giọng nói để lộ ra một loại ung dung không đội khí độ, phản phất hắn đã làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Một bên Dương Chí Viễn lại cười lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, "Lão Phật chấp trưởng tương lai tâm ấn, cái này Phật tử chi vị đương nhiên hẳn là mời lão Phật tự mình đến định đoạt." Tạ Khuyết nghe xong, trong lòng liền rõ ràng Dương Chí Viễn dụng ý hắn biết rõ, Dương Chí Viễn ở đây thuần túy chính là đang quấy rối. Dù sao Hoàng Mi lão Phật đã biến mất rồi gần vui 30 năm, như thế thời gian dài cũng không có bất cứ tin tức gì truyền đến, hôm nay là có hay không còn sống đều là ẩn số. Mời lão Phật đến định đoạt Phật tử chi vị, cái này không khác thế là người si nói mộng. Đang lúc này, Tạ Khuyết vậy cuối cùng phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, cầu đạo thiên quân, ta có lời muốn nói. Dương Chí Viễn hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, ngồi ở trên đài vị này Phật tử vậy mà thật sự dám đối với bản thân mở miệng. Phải biết, tại Ma Ha giới bên trong, hắn Dương Chí Viễn thanh danh thế nhưng là nổi tiếng, có rất ít người dám như vậy trực tiếp đối thoại với hắn. Hắn xoay đầu lại, sắc mặt vẫn như cũ duy trì kia phần ung dung không đổi, nhàn nhạt hỏi, Phật tử điện hạ có gì cao kiến? Tạ Khuyết chỉ là mỉm cười, đã ngươi nói ta cái này Phật tử là giả mạo, vậy ngươi lại có cái gì chứng cứ để chứng minh đâu? Cũng không thể chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, liền bọn có kết luận a. Dương Chí Viễn lông mày nháy mắt nhíu lại, hắn không nghĩ tới Tạ Khuyết vậy mà lại như thế hỏi lại. Từ khi lão Phật cùng hai vị giáo chủ biến mất về sau, cái này Ma Ha giới bên trong vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Cái này khiến hắn không nhịn được cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không vui. Bất quá cho dù là sinh lòng khó chịu, hắn vậy không có khả năng trực tiếp liền động thủ. Dù sao, nơi này là vô âm chùa, hắn nhất định phải bảo trì nhất định khắc chế. Thế là, hắn bình phục một lần tâm tình, rồi mới nói, nếu là đại lực long tượng Phật đều thừa nhận ngươi thân phận, ta tự nhiên không dám nói Phật tử điện hạ là giả. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, vì sao hắn quan kỳ qua loa như vậy, vậy mà bất hòa chúng ta thương nghị một phen, liền qua loa làm quyết định. Tạ Khuyết bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Dương Chí Viễn, đã ngươi hoài nghi hắn, đây chẳng phải là cũng ở đây hoài nghi ta sao? Ở nơi này một sát na, Dương Chí Viễn đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu quen thuộc mà xa xôi khí tức. Cỗ khí tức này, phảng phất xuyên qua thời không, đem hắn mang về đến hơn 1 triệu năm trước. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là soạn võ các bên trong một cái nhỏ nhặt không đáng kể 6 cảnh tiểu bối, đối mặt với cao cao tại thượng Phật Hoàng, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng mong mỏi. Mà giờ khắc này, đối mặt Tạ Khuyết, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia cảm giác quen thuộc, phảng phất Phật Hoàng cái bóng tại Tạ Khuyết trên thân như ẩn như hiện. Nhưng mà trong chốc lát, Dương Chí Viễn liền từ loại cảm giác này bên trong tránh ra. Nội tâm của hắn hầu như không có khả năng, dù sao hắn cũng biết, liền xem như ngày xưa Phật Hoàng đích thân tới, thì tính sao đâu. Hắn hôm nay đã là đỉnh tiêm bị ngạn thiên quân, càng là ngưng kết pháp chi hoa tồn tại, thực lực mạnh, đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Cho dù là ngày xưa Phật Hoàng đích thân tới, vậy không nhất định có thể chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Dương Chí Viễn ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, hắn lập tức mở miệng nói, không sai, nô chính là hoài nghi ngươi. Ngươi đã không chứng cứ xác thực chứng minh ngươi là Phật tử, cũng khó có thể đạt được lão Phật tự mình chứng minh. Dưới loại tình huống này, ta coi như nói ngươi là giả, thì tính sao đâu? Vào thời khắc này, một đạo mang theo cảm giác quen thuộc thanh âm lặng yên chui vào Tạ Khuyết bên tai, mang theo vài phần không thể bỏ qua phong mang, Dương Chí Viễn, ngươi cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở cái này mênh mông vô ngần Ma Ha giới bên trong, cũng không phải có thể một tay che trời, không gì làm không được a. Tạ Khuyết nghe tiếng nâng đầu, ánh mắt xuyên qua rồi lắm người, cuối cùng như ngừng lại cuối cùng nhất một hàng cái thân ảnh kia bên trên. Lúc này Tạ Kệ Sĩ cụ dỗ qua, cùng ngày xưa cái kia phong mang tất lộ, kiếm ý ngút trời phi điều kiếm thánh hoàn toàn khác biệt. Khí chất của hắn đã nội liễm đến cực hạn, phản phất một vũng thâm thúy đầm nước, khiến người khó mà nhìn trộm hắn mà mượn. Kia một thân đã từng bén nhọn không thể đỡ kiếm ý, giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra mảy may vết tích. Hắn mặc bộ mạc, cùng Doanh Châu những cái kia tân nông dân không khác nhiều. Dương Chí Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thanh âm bên trong để lộ ra mấy phần kinh thường, Tạ Kệ Sĩ cụ dỗ qua, ta kính ngươi một điểm, mới gọi ngươi một tiếng phi điều kiếm thánh. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi cũng không phải là mười tông người, lại có cái gì tư cách ở đây mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là Phật Hoàng một đạo hóa thân đệ tử, liền cho rằng có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau sao? Theo Dương Chí Viễn lời nói rơi xuống, tiếp xuống mấy vị thiên quân vậy hào hào gia nhập tranh luận hàng ngũ. Tạ Khuyết bén nhạy phát giác được, ở nơi này hơn 30 vị thiên quân bên trong, có một số người rõ ràng tại tìm hắn, luôn từ ở giữa tràn đầy chất vấn. Nhưng mà để Tạ Khuyết cảm thấy vui mừng là, cũng có một nhóm người kiên định đứng ở vô âm chùa bên người, vì hắn lên tiếng, vì hắn biện hộ. Xem ra, người xấu đã bản thân nhảy ra ngoài a. Chương 636, tương lai pháp chương 636, tương lai pháp theo hai loại hoàn toàn tương phản lập trường hiện hiện, tranh chấp vậy dần dần diễn biến được càng thêm rắc rối phức tạp, kịch liệt dị thường. Vô âm chùa thế nhưng là lão Phật tự mình khâm định thánh địa, ta lại thật muốn thật tốt nhìn một cái, trong các ngươi đến tuột cùng có ai dám can đảm khiêu khích phần này thần thánh? Dương Chí Viễn, ngươi quả thực nói hiệu nói bượng. Ngươi tên phản đồ này, nhất là không biết trời cao đất rộng. Lão Phật khâm định lại như thế nào? Nếu như thật có một tôn ngưng kết tam hoa, tu vi thâm hậu cửu Phật giá lâm nơi đây, các ngươi lại có ai có thể cùng chống lại? Quan Thiên Quân, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ đi. Những cái kia ngưng kết tam hoa Phật đà nhóm sớm đã theo đuổi đạo quả hoặc là siêu thoát, như thế nào lại đến tìm chúng ta gây phiền phức? Phật tử điện hạ quả nhiên cùng ngày xưa Phật Hoàng có kinh người chỗ tương tự, không chỉ có bề ngoài giống nhau, ngay cả thần vận vậy có chút tiếp cận. Quan chủ trì, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Dương Thiên Quân, đã lao Phật từng tiên đoán hắn là tương lai làm thịt, chúng ta vì sao không thuận theo thiên ý, tuân theo hắn chỉ dẫn đâu? Nếu như lão Phật thật sự biết được hết thảy, vậy hắn vì sao không tự mình đến đảm đương cái này tương lai làm thịt? Cái này chẳng phải là càng trực tiếp, càng có sức thuyết phục. Các ngươi đều ồn ào làm cái gì? Không bằng dứt khoát để mười tông phân ra được rồi. Còn nói cái gì tương lai thiền tông? Nhìn xem hiện tại, nội đấu thành cái dạng này, còn có cái gì ý nghĩa có thể nói? Cầu còn không được. Chúng ta chỉ cầu nắm chắc hiện tại, đã đợi không kịp cái kia hư vô mở mịt cái gọi là chưa tới rồi. Vào thời khắc ấy, Tạ Khuyết cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt đối mặt, tuyệt không phải vẹn vẹn vô âm chùa một góc nguy cơ, mà là toàn bộ Ma Ha giới bên trong đông đảo tông phái ở giữa, một trận khắc sâu lý niệm chi tranh. Những cái kia kiên định đứng tại Vô Âm chùa bên này, không thể nghi ngờ là đối tương lai Phật ôm lấy vô cùng thành kính chi tâm tín đồ, mà những thái độ kỳ ạ mờ, thậm chí ẩn ẩn phản đối, thì là có khuynh hướng hoặc đã có phản chiến chi thế, lại biểu hiện tại cùng đi qua cựu Phật một phái. Bọn hắn trong miệng nói tới đến đây bài kiến, bất quá là một cái đường hoàng nguy trang, dùng để che giấu hắn chân chính ý đồ. Trận này pháp hội bản chất, kỳ thật chưa hề chân chính quan tâm tới hắn vị này Phật tử ý nghĩ cùng ý nguyện, hắn chân chính hoạch tâm cùng mục đích, chỉ sợ là nằm ở này muốn ở nơi này trận hội nghị bên trong, quyết nghị ra một cái liên quan đến ma ha giới tương lai đại phương hướng, đến tột cùng là muốn khuynh hướng với tương lai Phật vẫn là đảo hướng cựu Phật. Mà một khi cái này quyết sách vô pháp đạt thành chung nhận thức, như vậy ma ha giới bên trong các đại tông phái, liền sẽ đứng trước đó chưa từng có phân liệt nguy cơ. Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được thở dài trong lòng, cho dù tu vi đạt tới thiên quân thậm chí cảnh giới cao thâm hơn, theo đổi bản chất tựa hồ vẫn chưa phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đạo quả, hoặc là đã siêu thoát đại năng giải nhóm, mới có thể khám phá hết thể hư ảo. Bên hai phân tranh âm thanh không ngừng, Quan Kỳ cũng không nhịn được thở dài một hơi. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt về phía chỗ cao nhất Tạ Khuyết, Phật tử, mời ngài tới định bập đi. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng nháy mắt dâng lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn hiểu được, Quan Kỳ khả năng đã phát giác thân phận chân thật của hắn. Dù sao, nếu như Quan Kỳ đối với hắn hoàn toàn không biết gì, như thế nào lại tại ban sơ giống như này dễ dàng thừa nhận hắn Phật tử thân phận đâu? Mà lại mặc dù mình xuyên qua đến trăm vạn năm về sau, nhưng mình khí tức cùng giống mạo vẫn chưa phát sinh biến hóa quá lớn. Bởi vì đây, Quan Kỳ có thể nhận ra hơn 3 tháng trước bản thân, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là tại chính mình thành công đột phá đến võ đạo niết bàn cảnh giới chí cao sau, mượn nhờ kia mênh mông vô ngần thế giới chi lực, một lần nữa đúc thành nhục thân, thần hồn, từ đó khiến cho khí tức của mình cùng tướng mạo đều xảy ra vi diệu mà khó mà nắm lấy biến hóa. Bởi vậy cho dù Dương Chí Viễn trong lòng có phát giác, có lẽ vậy nhận ra thân phận chân thật của mình, nhưng bởi vì loại biến hóa này, hắn cũng không dám tùy tiện khẳng định chính mình suy đoán. Chính đáng đám người lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng tranh chấp bên trong lúc, Quan Kỳ kia gần gũi tính quyết định thanh âm như là xuân lôi giống như nổ vang, nháy mắt xuyên thấu tại chỗ mỗi một nơi hẻo lánh. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, những cái kia nguyên bản còn tại kịch liệt giao phong rất nhiều thiên quân thần của nhóm, vậy không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong động tác, hào hào đem ánh mắt ném hướng về phía chỗ cao nhất bồ đoàn kia phía trên. Tạ Khuyết ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, ngựa khí của hắn lướt nhẹ mà lạnh nhạt, phản phất hết thể trước mắt phân tranh cùng hắn không hề quan hệ, chỉ là tùy ý hỏi, các ngươi đến tuột cùng muốn biết chút cái gì đâu. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ không gian, để mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, Dương Chí Viễn ánh mắt vậy chăm chú khóa được Tạ Khuyết, trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang. Hắn mở miệng nói ra, chúng ta tự nhiên là nghĩ mở mang kiến thức một chút, Phật tử điện hạ tương lai. Chỉ là Dương Chí Viễn lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn liền bén nhạy phát giác được một cô âm lanh ở bất lạnh khí tức lặng yên im lặng tới gần hắn giữa cổ, kia cô hàn ý phảng phất có thể trực thấu cốt thủy, làm người sợ hãi. Làm thiên quân bản năng, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Chí Viễn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi vung tay lên một cái, ý đồ mở ra một đạo thời không vết rách. Để hắn bất ngờ chính là, bản thân vậy mà tại giờ phút này mất đi đối thời không năng lực trường khống, để hắn căn bản là không có cách quay lại đến bản thân trạng thái tốt nhất. Một máy mắt, Dương Chí Viễn trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Hai tay của hắn cấp tốc chắp tay trước ngực, thể nội động thiên thế giới bên trong khí huyết phảng phất hưởng ứng hắn triệu hoán, bắt đầu điên cuồng tụ lại. Theo khí huyết phun trào, hắn toàn bộ thân hình lập tức bị một tầng vàng chói lọi huy hoàng quang mang bao phủ, không chỉ có như thế, từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra khí huyết, mỗi một tia đều trực tiếp rót vào đến trong hư không, cùng xung quanh thời không sinh ra cộng minh. Những này khí huyết tại hư không bên trong cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một loại đạo tiêu giống như tồn tại, thật sâu khảm nạm vào thời gian sông dài bên trong, phản phất là tại chỉ dẫn lấy một đầu trở về đi qua con đường. Quay lại, chỉ là để Dương Chí Viễn có chút tuyệt vọng là, quay lại đến 5 phút trước. Thất bại. 3 phút, thất bại. 30 giây, vẫn như cũ thất bại. 5 giây, nhưng vẫn là vô pháp ngược dòng về. Thậm chí ngay cả không đạt bị ngạn liền có thể làm được một cái nháy mắt, đều thất bại. Chương 636, tương lai pháp 2 chương 636, tương lai pháp 2 cũng liền tại cùng một sát na. Dương Chí Viễn đột nhiên mất đi tất cả ngũ giác, liền ngay cả thần hồn của hắn vậy phảng phất bị tước đoạt đối cảnh vật chung quanh năng lực nhận biết, hết thảy lâm vào một mảnh hỗn độn cùng trong hư vô. Hắn phảng phất bị ngăn cách với thế, lẻ loi một mình người để tại vô tận vực sâu hắc ám. Dương Chí Viễn đột nhiên quay người, trong tay hắn màu vàng sáng khí huyết như là bóng ánh tinh thần giống như bắn ra, nhưng mà cái này chói mắt quang mang lại tại sau một khắc bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để tịch diệt, phảng phất bị thôn phệ tiến vào vô tận trong hư không, không lưu lại một chút dấu vết. Dạng này trạng thái vẫn chưa tiếp tục quá lâu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Dương Chí Viễn liền cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa vi diệu, hắn ngũ giác cùng thần hồn cảm giác dần dần khôi phục, phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Khi hắn một lần nữa có thể trông thấy, cảm thấy được hết thảy chung quanh lúc, lại phát hiện xung quanh chư Phật nhóm lúc này chính lấy một loại kỳ dị mà ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên chính mình. Trong ánh mắt của bọn hắn đã có kinh ngạc, lại có chấn kinh. Đây chính là ngươi muốn tận mắt thấy tương lai chi pháp, cảm giác như thế nào? Tạ Khuyết thanh âm bình thản như nước, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh lẽo, phảng phất lời của hắn là từ lạnh như băng trong hồ nước truyền đến, không kích thích bất kỳ gợn sóng nào. Tại vừa rồi kia trong thời gian ngắn ngủi, Tạ Khuyết chém tới Dương Chí Viễn cho tới bây giờ một cái nháy mắt thời gian. Trong đoạn thời gian này, Dương Chí Viễn triệt để lâm vào thần hồn tịch diệt trạng thái, phản phất tại nguyên chỗ tọa hóa bình thường. Cứ việc đoạn thời gian kia trôi qua cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ở trận mỗi một vị trí ít đều có được thần quân cấp bậc tu vi, bọn hắn đối thời gian trôi qua tự nhiên là dị thường mẫn cảm, gần như có thể bắt được mỗi một phút mỗi một giây biến hóa vi diệu. Bởi vậy khi bọn hắn cảm nhận được xung quanh thời gian dị thường ba động lúc, liền lập tức ý thức được có một loại nào đó không giống bình thường sự tình ngay tại phát sinh. Bọn hắn mặc dù có thể cảm giác được một cách rõ ràng cỗ lực lượng kia tồn tại, cùng với nó đối thời gian ảnh hưởng, nhưng lại vô pháp chuẩn xác mà nắm chặt nó cụ thể tác dụng phương thức. Thẳng đến Dương Chí Viễn tại thời khắc này từ loại kia phản phất tọa hóa giống như trong trạng thái tỉnh lại, bọn hắn mới mơ hồ có thể suy đoán ra vừa rồi đến cùng xảy ra cái gì. Bọn hắn nhìn thấy Dương Chí Viễn xung quanh trụ quang bảy biện ra một loại hỗn loạn trạng thái, phản phất bị lực lượng nào đó vặn vẹo thời không quy tích. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Dương Chí Viễn thể nội rối tung khí tức, đây hết thảy đều để tại chỗ thần quân nhóm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, thế gian này vậy mà thật tồn tại tương lai chi pháp sao? Một vị thần quân khó có thể tin hỏi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi à, lực lượng như vậy lại có thể để chúng ta những này thần quân đều cảm thấy thúc thủ vô sách. Dương Thiên Quân, chớ có e ngại. Người này coi như nắm giữ tương lai pháp, nhưng là chưa thể đủ mở ra một đóa bị ngạn chi hoa tới. Không sai, như vậy tương lai chi pháp liền xem như chúng ta bị ngạn cũng khó có thể lý giải hắn huyền bí. Hắn nên là trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần thi triển. Dù vậy, vẫn có người trong lòng còn có không cam tâm, không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Lúc này Dương Chí Viễn nhưng lại chưa đem tâm tình của bọn hắn để ở trong lòng, dù sao chỉ có chính Dương Chí Viễn mới rõ ràng, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra cỡ nào sự tình. Xa như vậy xa không chỉ là hắn mất đi một cái nháy mắt thời gian như vậy đơn giản, càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, hắn phảng phất cùng thời gian sông dài ở giữa sinh ra một cái nháy mắt điểm tạm dừng. Cái này điểm tạm dừng mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với giống hắn dạng này bị ngạn thiên quân tới nói, lại là cực kỳ chí mạng. Bởi vì nó mang ý nghĩa hắn tồn tại tính tại thời gian sông dài bên trong thiếu tính liên quan, giống như là một đoạn bị cắt đứt giai điệu, không cách nào nữa hoàn mỹ dung nhập toàn bộ chương nhạc. Một khi có người đặc biệt nhằm vào cái này điểm tạm dừng tiến hành nhu đồ, liền có khả năng đem hắn vĩnh viễn vây ở cái này thiếu thốn một cái nháy mắt bên trong, từ đó làm cho tự thân mãi mãi tử vong. Hắn biết rõ, thời gian sông dài bên trong điểm tạm dừng là bất luận cái gì một tôn thiên quân đều không thể khoan dung cùng tiếp nhận. Bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc cùng ẩn nhẫn, không để ý đến những cái kia không phục người. Hắn biết rõ, hiện tại quan trọng nhất là muốn tìm tới giải quyết cái này điểm tạm dừng phương pháp, lấy bảo đảm bản thân làm bị ngạn tính liên quan tại thời gian sông dài bên trong có thể kéo dài. Tất, một khi tại thời gian sông dài bên trong xuất hiện điểm tạm dừng, liền mang ý nghĩa bị ngạn thiên quân kia nguyên bản bị coi là thân bất tử tồn tại tính bị nghiêm trọng uy hiếp. Loại này uy hiếp, để bị ngạn thiên quân không còn là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng bất tử, mà là có bị triệt để lao đi khả năng. Mà cái này, chính là Dương Chí Viễn giờ phút này đối Tạ Quyết sinh ra nồng đậm lòng kiêng kỵ mấu chốt nguyên nhân. Hắn biết rõ, cứ việc mình đã mở ra pháp chi hoa khiến cho bản thân thần thông đạo pháp sinh ra bay vọt về chất, nhưng cái này đối với sinh tồn mà nói, cũng không có tính thực chất ý nghĩa. Bởi vì vô luận hắn thần thông đạo pháp như hà cường lớn, đều không thể đền bù thời gian sông dài bên trong điểm tạm dừng, vô pháp bảo đảm hắn tồn tại tính sẽ không bị lao đi. Trừ phi hắn có thể mở ra thần chi hoa, bởi vì chỉ có thần chi hoa mới có được đền bù thời gian sông dài bên trong điểm tạm dừng, tài năng bảo đảm hắn tồn tại tính tại thời gian sông dài chúng được lấy vĩnh hằng kéo dài. Lúc này, Tạ Khuyết ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy vị kia tại dưới đài ồn ào người. Trong một chớp mắt, hắn quan thế mặt pháp thân cũng đã lặng yên khởi động, một cô âm hàn nước lạnh khí tức nháy mắt bao phủ những cái kia ồn ào người. Mấy vị kia ồn ào người lại không phải Dương Chí Viễn như thế nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn vẫn chưa tràn ra bị ngạn hoa, thậm chí ngay cả thiên quân tu vi cũng không có đạt tới. Chỉ là một chớp mắt, tại Tạ Khuyết trúc long mắt lưu chuyển phía dưới, thân thể của bọn hắn, hồn, khí huyết thậm chí với trụ quang đều triệt để xa vào đến tịch diệt trạng thái, phản phất bị thời gian sông dài triệt để lao đi bình thường. Khí, ngươi đến cùng đem bọn hắn thế nào? Mở miệng hỏi nói người, chính là uy danh hiển hách Phục Thiên trai chủ. Mà Phục Thiên trai, làm nhất huynh hướng thiên nguyên núi thế lực, hắn lập trường cùng thái độ từ trước đến nay có thụ nhìn chăm chú. Đối mặt Phục Thiên trai chủ chất vấn, Tạ Khuyết nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nhẹ nhõm đáp: tự nhiên là đưa bọn hắn đi gặp tương lai Phật, để bọn hắn sớm lĩnh hội một phen tương lai phong quang. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là trong lòng run lên, cảm thấy một trận sợ hãi. Bị ngạn thần quân, đối với bọn hắn những người tu hành này tới nói, cũng không phải là không thể giết. Nhưng mà, muốn nhẹ nhàng thoải mái chém giết một vị bị ngạn thần quân, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Chí ít còn cần ma diệt đối phương trụ quang, khiến cho vô pháp trốn vào thời gian sông dài, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tạ Quyết nếu không phải tay cầm thẩm chết đồ lục, vậy đồng dạng khó mà làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Rất nhiều dòng chữ mang đến uy lực, tuyệt không phải hắn thực lực bản thân có thể so sánh. Đây là lấy trúc long mắt làm môi giới, trong nháy mắt ép phá chết vết tích hiệu quả, cũng là Tạ Khuyết có thể cho thấy lớn nhất chấn nhiếp lực thủ đoạn. Đám người nhìn qua Tạ Khuyết, trong lòng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Vị này nhìn như trẻ tuổi Phật tử, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật không muốn người biết cùng thủ đoạn. Thực lực của hắn, lại đến tột cùng đạt tới loại nào mức độ kinh người. Quan Kỳ chậm rãi đem ánh mắt nâng lên, cặp con mắt kia bên trong lóe ra quang, hắn nhẹ nói, đã chư vị đã linh giáo tương lai chi pháp, như vậy hiện tại, đại gia có thể tin tưởng Phật tử điện hạ thân phận chân chính sao? Giờ phút này, toàn bộ không gian đều lâm vào một mảnh yên lặng. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Dương Chí Viễn vậy mím chặt môi, không tiếp tục nói ra cái gì lời nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra phức tạp cảm xúc, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà xung quanh thiên quân nhóm càng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoang mang cùng do dự. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối đột nhiên xuất hiện này cục diện, dù sao, tương lai chi pháp quá mức thần bí khó lường, khiến người khó mà nắm lấy. Ở nơi này phiến trầm mặc kéo dài nửa ngày về sau, Quan Kỳ vừa rồi mỉm cười, phá vỡ phần này cục diện bế tắc, chư vị đã còn đang do dự. Vậy ta liền cùng đại gia đánh cược như thế nào? Ngày xưa Phật Hoàng Thiên Phú dị bẩm, mấy trăm năm liền có thể từ một giới bạch thân phá vỡ mà vào bị ngạn cảnh giới. Ta đoán Phật tử ứng cũng có thể làm được. Chương 637, Thiên Nguyên Sơn Tàng Kinh Các. Chương 637, Thiên Nguyên Sơn Tàng Kinh Các. Tại quan kỳ thoại âm rơi xuống về sau, mọi người tại đây bên trong liền có người cao mày, nghi hoặc hỏi, nếu như ta cảm ứng không sai, Phật tử điện hạ tu vi võ đạo sợ rằng sớm đã đạt đến niết bàn chi cảnh đi. Quan kỳ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt lạnh nhạt mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, thì tính sao đâu. Ngay sau đó, lại có một vị Thiên Nguyên Sơn niết bàn đưa ra vấn đề, hẳn là Quan Thiên Quân là ý đồ để Phật tử điện hạ vứt bỏ hiện hữu tu vi bắt đầu lại, dùng cái này làm đối hắn thiên phú một loại nghiệm chứng. Cái này hơi bị quá mức hà khắc rồi a. Quan Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi ngược lại, làm gì như thế đại phí khổ tâm, đi vòng đường quân co. Chư vị chẳng lẽ đã quên mất, lúc trước liên bang là như thế nào thôi diễn võ đạo phát triển sao? Lời nói của hắn ở giữa, tựa hồ ẩn hàm một loại nào đó thâm ý, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lúc này bởi vì bị Tạ Khuyết một chiêu mà bại mà hơi có vẻ lúng túng Dương Chí Viễn, chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lựa chọn trầm mặc. Ở nơi này bầu không khí vi diệu thời khắc, Thiên Nguyên Sơn bên trong một vị khác Thiên Nguyên Vũ Quân cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Quan Kỳ, ngươi cần ghi khắc, Luân Hồi Phúc Địa bây giờ đã là ta Thiên Nguyên Sơn đặc hữu thánh địa." Lời vừa nói ra, toàn bộ thảo luận không khí lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Quan Kỳ trên thân. Người này được vinh dự Thiên Hà Vũ Quân, chính là gần 50 vạn trở trong năm tháng, Ma Ha giới bóng ánh nhất lóa mắt, quang mang vạn trượng võ đạo tất tinh. Hắn cũng không phải là Ma Ha giới sinh trưởng ở địa phương võ giả, mà là tại gia nhập y danh hiển hách Thiên Nguyên Sơn trước đó, cũng đã là một tôn bị ngạn thiên quân. Hắn riêng một mặt cờ, lấy tiên lịch chi đạo tu hành võ đạo, cuối cùng nhập Thiên Nguyên Sơn thành tiểu truyền kỳ, trở thành thế gian vẹn vẹn có vị thứ ba Thiên Nguyên Vũ Quân. Đối mặt loại tồn tại này, Quan Kỳ lại có vẻ dị thường lạnh nhạt, hắn vẫn chưa có bất kỳ dư thừa động tác, chỉ là ngữ khí bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, thì tính sao? Luân Hồi Phúc Địa ban sơ chính là do Phật Hoàng Bệ Hạ tự tay khai phát, nó ý nghĩa sâu xa, không thể coi thường. Mặc dù bây giờ bị các ngươi Thiên Nguyên Sơn sở chiếm cứ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó liền trở thành các ngươi tư hữu chi vật, có thể tùy ý xử trí. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước vì khai phát thể nội thế giới, không tiếc lấy Thiên Tâm Ấn Ký làm căn cơ, đi đầu mở ra một phương thí nghiệm tính thế giới. Mà thế giới này chính là sau đó Á Hủ Giả cùng Quan Kỳ cộng đồng thôi diễn võ đạo tám cảnh lúc chỗ đề cập vị trí, nó dần dần phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành toàn bộ tiểu Bắc Hải giới võ giả Luân Hồi Phúc Địa. Tạ Khuyết biết rõ Luân Hồi Phúc Địa trọng yếu, bởi vậy hắn đã từng không tiếc đại giới, công chúng nhiều ngày mới đưa vào trong đó, hy vọng bọn họ có thể ở mảnh này trong thánh địa đạt được trưởng thành cùng thể biến, cũng có thể thôi động võ đạo phát triển. Hắn quả thực chưa từng ngờ tới, cái này Luân Hồi Phúc Địa trải qua vô số tuế nguyệt tàn thương, thế mà như cũ sừng sững không ngã, vẫn như cũng bị xem như thôi diễn võ đạo tiếp sau phát triển trọng yếu công cụ. Dù sao Luân Hồi Phúc Địa bản chất chính là do Thiên Tâm Ấn Ký biến thành, trong đó người đối với rất nhiều đại đạo pháp tắc cảm giác, không thể nghi ngờ là nhất là bén nhạy. Ở trong đó lĩnh hội pháp tắc, không thể nghi ngờ có thể làm cho nhân sự gấp rưỡi. Nhưng mà bây giờ Luân Hồi Phúc Địa lại tựa hồ như đã trở thành Thiên Nguyên Sơn tư hữu lãnh địa, bị vững vàng nắm giữ ở trong tay của bọn hắn. Tại trải qua một phen kịch liệt tranh chấp cùng biện luận về sau, Quan Kỳ cùng Dương Chí Viễn cuối cùng đạt thành chung nhận thức, bọn hắn vẫn là lập được đánh cược, dùng cái này đến giải quyết tràng tranh chấp này. Đánh cược nội dung chính là để Tạ Khuyết tiến vào Luân Hồi Phúc Địa bên trong, bắt đầu lại từ đầu tu hành, lấy ngàn năm làm hạn định, như hắn có thể trong đoạn thời gian này thành tiểu Thiên Nguyên Vũ Quân, liền công nhận hắn làm Ma Ha giới Phật tử. Đối với cái này một đánh cược, Tạ Khuyết tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Không chỉ có như thế, vì trợ lực Tạ Khuyết, Quan Kỳ còn tranh thủ đến tính tạm thời đối với hắn toàn diện cởi mở Thiên Nguyên Sơn sở hữu võ đạo điện tịch. Bất quá Dương Chí Viễn tựa hồ cũng không thật là vui, thật giống như trong tảng kinh các tồn tại một ít bí mật. Thiên Nguyên Sơn tòa này được vinh dự võ đạo thánh địa, hắn có được Luân Hồi Phúc Địa từ xưa đến nay chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Thiên Nguyên Sơn có được Luân Hồi Phúc Địa, như thế nhiều năm qua thôi diễn ra võ đạo điện tịch đến không hết, những này điện tịch không chỉ có bao hàm rất nhiều võ đạo công pháp, càng dựng dục nhiều loại võ đạo thần thông, đây cũng là vì sao Thiên Nguyên Sơn có thể được xưng là võ đạo thánh địa nguyên nhân. Quan Kỳ cùng Dương Chí Viễn ở giữa trận này tiền đặt cược, không thể nghi ngờ là một trận liên quan đến Thiên Nguyên Sơn cùng Vô Âm Chùa tương lai vận mệnh đánh cược. Như Tạ Khuyết chưa thể đúng hạn đạt thành mục tiêu, Vô Âm Chùa sẽ không thể không trả giá Thiên Phật Tháp cái này hoàn toàn không có giá chi bảo làm đại giới, mà một khi hắn thành công vấn đỉnh, không chỉ có đem chính thức xác lập hắn Phật tử thân phận, càng đem thúc đẩy Luân Hồi Phúc Địa một lần nữa hướng toàn bộ Ma Ha giới rộng mở đại môn, cái này không thể nghi ngờ chính là một trận ảnh hưởng sâu xa biến đổi. Hội nghị kết thúc sau, Tạ Khuyết tại Thiên Hà Vũ Quân dưới sự hướng dẫn, trực tiếp đi trước Thiên Nguyên Sơn. Bọn hắn được chứng kiến Tạ Khuyết thực lực, tự nhiên cũng không có đi làm khó hắn. Tạ Khuyết rất dễ dàng liền bước vào đến trong tàng kinh các. Hắn vừa mới bước vào cái này tàng kinh các chỗ sâu, liền thấy được nguyên một mặt vờn quanh tròn tường trên giá sách, lít nha lít nhít trưng bày tên là Võ Đạo Chân Giải Điện Tịch. Võ Đạo Chân Giải chính là lúc trước Dương Chí Viễn vị trí soạn võ các dốc hết tâm lực chỗ, bọn chúng không chỉ có công bố cơ thể người vô tận huyền bí, còn bao gồm võ học rất nhiều tinh túy, có thể nói là thiên hạ võ học tổng cương, dẫn dắt võ đạo phát triển phương hướng. Tạ Khuyết ánh mắt ở nơi này chút thư tịch ở giữa lưu truyền, trong lòng dâng lên một cỗ quen thuộc mà hoài niệm tình cảm. Bởi vì này chút trong điện tịch nội dung hắn từng tu hành qua, biết rõ trong đó ẩn chứa thâm ảo cùng bao la. Mà đáng nhắc tới chính là, Võ Đạo Chân Giải cũng không phải là vẹn vẹn một quyển sách, mà là một bộ khổng lồ nội dung hệ thống. Hơn 1 triệu năm trước, hắn số lượng từ liền đã đột phá kinh người 300 triệu đại quan. Cho đến ngày nay, trải qua vô số đời võ giả không ngừng chỉnh sửa cùng tăng đổi, quy mô của nó cùng chiều sâu càng là càng thêm khổng lồ, khiến người nhìn mà than thở. Dương Chí Viễn, cứ việc tới một mức độ nào đó bị coi là đánh cắp cái này một thành quả hái đào người, nhưng không thể phủ nhận là bản thân hắn vậy có phi phạm năng lực cùng thấy xa. Hắn biết rõ võ đạo điển tịch đổi mới, sửa cũ thành mới đối với võ đạo phát triển tầm quan trọng, bởi vậy tại Thiên Nguyên Sơn bên trong, hắn chuyên môn thiết lập phòng theo lúc trước liên bang soạn võ các cơ cấu, hội tụ số lớn nghiên cứu tính chất nhân tài, tận sức với thôi diễn võ đạo tương lai phát triển. Đối mặt với trước mắt tòa này mênh mông bể sở, làm người không kịp nhìn Thư Sơn, Tạ Khuyết biết rõ phải nắm chặt thời gian. Dù sao 3 năm về sau, bản thân liền muốn bước vào luân hồi phúc địa rồi, cho nên bản thân nhất định phải ở nơi này trong vòng 3 năm, rõ ràng như thế nào Thiên Nguyên. Bởi vậy hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng cái này mỗi một phút mỗi một giây, đem trong tàng kinh các sở hữu có giá trị tri thức đều tận khả năng địa tiêu hóa hấp thu. Chương 637, Thiên Nguyên Sơn tàng kinh các 2. Chương 637, Thiên Nguyên Sơn tàng kinh các 2. Tạ Khuyết nhẹ nhàng lật ra võ đạo chân giải sách thứ nhất, ánh mắt của hắn nháy mắt bị nội dung trong đó hấp dẫn, lông mày không nhịn được hơi nhíu. Cùng một hơn 1 triệu năm trước so sánh, bây giờ võ đạo chân giải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó không còn bèn bèn giới hạn với truyền thống võ học lý luận cùng chiêu thức, mà là dung nhập vào càng nhiều nguyên làm. Lời mở đầu chỗ, lợi dụng giải phẫu học thị giác với thân thể người kinh mạch tiến hành rồi xâm nhập tỉ mỉ phân tích, kỹ càng trình bày khí huyết ở trong kinh mạch lưu động nguyên lý. Khiến Tạ Khuyết cảm thấy kinh ngạc chính là, cho dù là cái này vẹn vẹn mấy trăm vạn chữ nội dung, được xưng là võ đạo nhập môn cũng không 10 phần chuẩn xác, bởi vì bọn chúng chỗ bao hàm tri thức cùng kỹ năng đã vượt xa khỏi truyền thống võ học phạm chủ, càng giống là một bộ tập y học, giải phẫu học, võ học với một thể tính tổng hợp chữ tác. Tạ Khuyết tiếp tục đắm chìm với võ đạo chân giải mênh mông nội dung bên trong, càng thêm khắc sâu cảm nhận được bộ này được vinh dự ma ha giới đệ nhất võ thư phi phàm chỗ. Nó không chỉ có là Dương Chí Viễn cùng Thiên Hà Vũ Quân hai vị Thiên Nguyên Vũ Quân trí tuệ kết tình, càng đem khí huyết chi đạo nghiên cứu đến cực hạn tác phẩm đỉnh cao. Ở trong mắt Tạ Khuyết, bộ này chân giải phảng phất là một tòa kho báu, không ngừng đào móc ra hắn dị vãng chưa từng chạm đến võ học huyền bí. Cho phép đa Tạ thiếu đã từng chưa từng tưởng tượng qua khí huyết vận dụng chi đạo, bây giờ đều ở đây võ đạo chân giải ở bên trong lấy được phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Hắn từ đáy lòng cảm thán, Dương Chí Viễn đúng là một vị nhân tài hiếm có. Trong đó, liên quan với khí huyết chuyển hóa trở thành nguyên khí, tập bổ thần hồn luận thuật, càng làm cho Tạ Khuyết hai mắt tỏa sáng. Cái này một lý niệm phá vỡ truyền thống võ học cùng tu sĩ tu luyện ở giữa giới hạn, khiến cho võ giả tại cùng cảnh giới bên trong, so sánh với tu sĩ mà nói, có càng thêm toàn diện cùng cường đại năng lực. Loại này vượt giới dung hợp sáng tạo cái mới tư duy, không thể nghi ngờ vì võ học tương lai phát triển mở ra con đường mới. Theo Tạ Khuyết tiếp tục thâm nhập sâu duyệt đọc, hắn vậy dần dần lý giải Dương Chí Viễn tại sao lại có một chút không muốn công khai bộ này chân giải nguyên nhân. Trong đó một ít nội dung, xác thực lộ ra quá tại tàn nhẫn cùng cực đoan, nhưng không thể phủ nhận là những này tàn nhẫn thủ đoạn sau lưng lại ẩn giấu đi khó mà lường được giá trị thực dụng. Loại mâu thuẫn này cùng xung đột, để Tạ Khuyết đôi Dương Chí Viễn là người cùng bộ tác phẩm này có phức tạp hơn mà khắc sâu nhận biết. Hắn hiểu được, chân chính võ học con đường, cho tới bây giờ đều không phải thuận buồm xuôi gió, nó tràn đầy khiêu chiến cùng khảo nghiệm, cần võ giả có được kiên định niềm tin cùng can đảm dũng khí, tài năng trên con đường này càng chạy càng xa. Bởi vì khác biệt với liên bang thời kỳ luật pháp, Thiên Nguyên Sơn đối võ đạo nghiên cứu ở nơi này 1 triệu năm ở giữa trở nên trước đó chưa từng có cùng giá cùng tự do. Dĩ vãng những cái kia chỉ có thể tại tử tù phạm trên thân tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, tại Thiên Nguyên Sơn nơi này lại như là chuyện thường ngày, không cố kỵ gì. Bọn hắn không chỉ có được rộng khắp thí nghiệm tài liệu, bao quát các loại cảnh giới tu sĩ, thậm chí là đại yêu, những này đa dạng hóa thí nghiệm đối tượng vì bọn họ cung cấp vô tận thăm dò không gian. Nguyên khí chính là nguồn gốc từ một con tu hành võ đạo cầu yêu trên người gợi ý, vì đem phát hiện này rộng khắp mở rộng, cũng để nguyên khí tại đám võ giả trên thân phổ biến, Thiên Nguyên Sơn trả giá nặng nề. Bọn hắn không tiếc hao phí hơn 10 vạn nhân loại võ giả tính mạng, thông qua vô số lần thí nghiệm cùng thất bại, mới cuối cùng lấy được thành công. Hành vi này, mặc dù người ở bên ngoài xem ra tàn nhẫn vô tình, nhưng không thể phủ nhận là nó tới một mức độ nào đó xác thực thôi động võ đạo phát triển, để võ đạo giới bước ra một bước dài. Lúc trước cũng chính bởi vì Thiên Nguyên Sơn trên cơ thể người thí nghiệm bên trên quá kích hành vi, khiến cho Vô Âm Chùa cùng Thiên Nguyên Sơn ở giữa sinh ra khó mà bù đắp kẻ nước. Hai thế lực lớn ở giữa khác nhau cùng mâu thuẫn, từ một khắc kia trở đi liền lặng lẽ sinh sôi. Cứ việc Thiên Nguyên Sơn bởi vì trên cơ thể người thí nghiệm bên trên cấp tiến cách làm mà có thụ tranh luận, nhưng khát vọng gia nhập trong đó võ giả số lượng nhưng lại chưa bởi vậy giảm bớt, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Đối với hiện tượng này, Tạ Khuyết cảm giác sâu sắc lý giải. Ở nơi này tràn ngập sự không chắc chắn thế giới bên trong, vĩ lực về với cá thể, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Bởi vậy đối với những cái kia khát vọng lực lượng, khát vọng tại trong loạn thế đặt chân võ giả mà nói, gia nhập Thiên Nguyên Sơn dạng này võ đạo thánh địa, không thể nghi ngờ là một cái tràn ngập dụ hoặc lựa chọn. Cho dù cần gánh chịu trở thành vật thí nghiệm phong hiểm, cho dù khả năng đứng trước sinh tử chưa biết vận mệnh, vậy y nguyên có vô số người nguyện ý vì trả giá hết thảy. Tại tiếp tục đọc qua võ đạo chân giải quá trình bên trong, Tạ Khuyết phát hiện rất nhiều ngoại giới chưa từng lưu truyền chân quý nội dung. Lấy thú huyết điêu khắc minh văn, tăng cường khí huyết uy lực. Tấy ghép đại yêu trái tim, mở rộng cơ thể người khí huyết có thể dung nạp tổng lượng. Đoạt xá võ đạo tiên mới hậu thiên tư sẽ hay không giảm xuống vấn đề. Võ thánh thay máu kế hoạch. Khiếu huyệt số lượng phát triển khả thi nghiên cứu. Thiên Nguyên Tam Hoa thôi động kế hoạch. Tạ Khuyết có thể cảm giác được, những nội dung này có thể thấy được Thiên Nguyên Sơn tại võ đạo nghiên cứu bên trên thâm hậu nội tình, vậy thể hiện rồi bọn hắn đối với lực lượng theo đuổi cực hạn cùng điên cuồng. Cơ hồ là không tiếc đại giới, liền xem như luyện tàn phế mình cũng sẽ không tiếc. Chậc chậc, thật đúng là điên cuồng. Nhìn xem những này, Tạ Khuyết cũng không nhịn được cảm khái Dương Chí Viễn điên cuồng. Nhìn chăm chú trước mắt một ngành này đi kinh tâm động phách văn tự, Tạ Khuyết trong lòng không nhịn được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn phảng phất có thể xuyên qua thời không thành lũy, tận mắt nhìn thấy Thiên Nguyên Sơn vì thu hoạch những này chân quý kiến thức võ đạo, đến tột cùng trả giá cái giá phải trả lớn như thế nào. Những cái kia văn tự sau lưng, ẩn giấu đi vô số võ giả máu cùng nước mắt. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước thiết lập soạn võ các dự tính ban đầu, bất quá là trước kia thế đại học thời kỳ học thuật không khí làm bản gốc, ý đồ tại Ma Ha giới trên vùng đất này gieo rắc võ học hạt giống. Mà Dương Chí Viễn không chỉ có giữ lại soạn võ các học thuật tính chất, càng là ở này trên cơ sở tiến hành rồi vô số lần sáng tạo cái mới cùng nếm thử. Hắn lưu lại những cái kia thí nghiệm ghi chép, mặc dù phần lớn cuối cùng đều là thất bại, nhưng chính là những này thất bại, vì sau đó thành công đặt vững cơ sở vững chắc, trở thành chân quý tài liệu cùng kinh nghiệm. Đương nhiên Tiên Nguyên Sơn cũng không phải không có thu hoạch. Tại những cái kia thất bại trong bóng tối, vậy dựng dục ra bộ phận thành công hạng mục. Ở nơi này mạng người như có giác thế giới bên trong bất kỳ cái gì có thể thôi động võ đạo tiến bộ thành quả, đều là đáng giá mừng rỡ cùng quý trọng. Giờ phút này Tạ Khuyết cũng không thể không thừa nhận, Dương Chí Viễn ở phương diện này đích xác so với mình càng thêm tâm ngoan thủ lạn, cũng càng thêm thích hợp đẩy ra động võ đạo phát triển. Hán quyết đoán cùng quyết tuyệt, vì võ đạo nghiên cứu mở ra con đường mới, để Thiên Nguyên Sơn tại Ma Ha giới không thẹn với võ đạo thánh địa chi danh. Xem xong rồi đây hết thảy về sau, Tạ Khuyết trong lòng đã có minh xác nhận biết. Cùng Thiên Nguyên Sơn bây giờ võ đạo so sánh, bản thân tu hành những cái kia đồ vật sắc thực lộ ra đơn sơ cùng thô ráp. Ở nơi này biến chuyển từng ngày thời đại, mỗi một vị võ giả đều ở đây không ngừng mà đeo đổi cảnh giới càng cao hơn cùng thực lực mạnh hơn. Nếu như tùy tiện từ đương kim thời đại chọn lựa một vị cùng cảnh giới võ giả trở lại trăm vạn năm trước, bọn hắn không thể nghi ngờ đều có thể trở thành vô địch cùng cảnh giới võ đạo kỳ tài. Chương 638, Bắc Câu Vu Dân. Chương 638, Bắc Câu Vu Dân. Đối với Thiên Nguyên Sơn những này liên quan với võ đạo hạng mục, Tạ Khuyết giấu trong lòng hứng thú nồng hậu. Hắn nóng lòng với tham dò võ đạo, những này đồ vật tự nhiên là làm hắn vô pháp tự kiềm chế. Hắn dứt khoát buông xuống nội dung rối ren võ đạo chân giải, ngược lại dấn thân vào với đối các loại võ đạo tuyến đầu thành quả nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu. Khi hắn bắt đầu xem những thí nghiệm này số liệu lúc, không nhịn được bị cái kia khổng lồ hạng mục số lượng cùng kinh người hàng mẫu lượng rung động. Những này số liệu như tinh thần giống như phong phú, cơ hồ là nhìn không thấy biên giới. Tại đọc qua Thiên Nguyên Sơn mới nhất thành quả quá trình bên trong, Tạ Khuyết ánh mắt bị một hạng tên là khí huyết độ dung nạp xác định và đánh giá kế hoạch hấp dẫn. Cái này hạng kế hoạch lịch sử lâu đời, bắt đầu với 70 vạn năm trước, đến nay còn tại đang tiến hành. Ở nơi này hạng trong kế hoạch, Tạ Khuyết thấy được đối bắt giữ mà đến người khác nhau loại, tinh quái yêu tà cùng với hư không sinh mệnh tiến hành võ đạo tu hành khảo thí. Những sinh vật này tại bị hạn chế lại về sau, sẽ trải nghiệm một loại gần gũi hà khắc điên áp thức, nồi cho bị ăn, tu hành, để trong khoảng thời gian ngắn đạt tới võ đạo ba cảnh tu vi. Mà khảo nghiệm mục tiêu thì là đo đạc trong cơ thể của bọn họ có khả năng dung nạp khí huyết tổng giá trị, dùng cái này đến tìm tòi nghiên cứu các loại chủng tộc khí huyết độ dung nạp. Dù sao khí huyết độ dung nạp tầm quan trọng là lộ vẻ có thể thấy được, càng là có thiên phú võ giả, khí huyết độ dung nạp cũng liền càng cao. Càng phù hợp võ đạo tu hành chủng tộc, khí huyết độ dung nạp càng cao. Cái này hạng kế hoạch không thể nghi ngờ là một hạng khổng lồ mà phức tạp công trình, nó dính tới sinh vật, võ học cùng đạo pháp chờ nhiều cái lĩnh vực giao nhau nghiên cứu. Nhiều loại nhân chủng tư liệu giống như nước thủy triều ùn ùn kéo đến, làm người không kịp nhìn. Ở nơi này trong đó, Tạ Khuyết ngoại ý muốn phát hiện một loại tên là Bắc Câu Vu Dân đặc biệt nhân chủng. Bắc Câu Vu Dân, cái này một ngày xưa địa tiên giới Bắc Câu Lô Châu nguyên sinh chủng tộc, bọn họ thân thể hình thể cùng bình thường nhân loại rất lớn khác biệt, lại so với bình thường người muốn to lớn 3 lần có thừa. Dạng này hình thể khiến người mới gặp chính là có thể liên tưởng đến võ đạo tu hành. Bình thường trong nhân loại, càng là trời sinh hình thể khổng lồ, không xương lớn, cũng chính là càng thích hợp tu hành võ đạo. Càng kinh người hơn chính là Bắc Câu Vu Dân thể phách sự trắng kiện, quả thực vượt qua tưởng tượng. Cho dù bọn hắn không tu hành bất luận cái gì võ đạo công pháp, chỉ dựa vào trời sinh sức mạnh thân thể, trưởng thành về sau cũng có thể có được so sánh nhập đạo đại yêu thực lực. Loại này dị bẩm thiên phú thể chất không thể nghi ngờ sẽ cho người cảm thấy Bắc Câu Vu Dân tại võ đạo trên tu hành có được trời ưu ái ưu thế. Bắc Câu Vu Dân giả, hình thể cường tráng hữu lực, trái tim cường tráng mạnh mẽ. Phàm tu võ đạo đều có thể một ngày ngàn dặm. Chỉ là tại trong ghi chép, Tạ Khuyết rất nhanh liền thấy được những này Vu Dân hàng mẫu đối mặt khốn cảnh. Hàng mẫu giáp, 15 ngày thành ba cảnh, khí huyết tổng lượng có thể chống đỡ thường nhân 81 lần. Hàng mẫu giáp, đột phá võ thánh lúc bởi vì đan điền chưa vỡ vụn mà khí huyết xông vào đại não, thất khiếu chảy máu mà chết. Tạ Khuyết nhìn xem những này ghi chép, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. Hắn biết rõ, mỗi một cái chủng tộc, mỗi người đều có hắn đặc biệt ưu thế cùng thế yếu. Bình thường tới nói, 81 lần với thường nhân khí huyết tổng lượng, cho dù là cùng những cái kia được vinh dự võ đạo thiên mới tồn tại so sánh, vậy có thể xưng biến thái cấp bậc tồn tại. Dạng này khí huyết tổng lượng lẽ ra đủ để chống đỡ lấy hiện khiếu huyệt, nhưng mà trước mắt ghi chép lại biểu hiện dạng này khí huyết tổng lượng vậy mà tại đếm thử hiện khiếu huyệt lúc thất bại, điều này thực để Tạ Khuyết cảm thấy khó có thể tin. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, thế là không kịp chờ đợi cấp tốc lật xem, muốn tìm kiếm càng nhiều liên quan với hiện tượng này tin tức. Hàng mẫu ất, đột phá võ thánh thất bại. Hàng mẫu bính, đồng dạng chưa thể thành công. Từng tờ một vượt qua, Tạ Khuyết ánh mắt tại trong câu chữ nhảy gọn, ý đồ tìm kiếm đưa ra bên trong quy luật cùng manh mối. Hàng mẫu nhâm cũng là thất bại. Làm lật đến cuối cùng nhất một tờ lúc, Tạ Khuyết không nhịn được thở dài. Những này Bắc Câu Vu Dân hàng mẫu đều không ngoại lệ đều ở đây đến thử đột phá đến võ thánh mấu chốt này chỉnh tự lúc tao ngộ thất bại. Có lẽ là bởi vì Bắc Câu Vu Dân cái này một chủng tộc trời sinh liền cực kỳ thích hợp tu hành võ đạo, có được viễn siêu thường nhân thể phách cùng khí huyết, lúc đó nhân viên nghiên cứu mới có thể tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên đi bồi dưỡng những này hàng mẫu. Nhưng mà hiện thực lại là tăng gốc, hơn 70 lệ hàng mẫu không một có thể thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới. Kết quả này không thể nghi ngờ cho ngay lúc đó nhân viên nghiên cứu mang đến đả kích nặng nề. Vậy bởi vậy, liên quan với Bắc Câu Vu dân khảo thí hạng mục, sau đó bị bất đắc dĩ kêu dừng rồi. Tạ Khuyết lặng lặng mà khép lại ghi chép trong tay vốn, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Dù sao một cái vô pháp đột phá đến võ thánh cảnh giới chủng tộc, cho dù đầu nhập tư nguyên nhiều hơn nữa đi bồi dưỡng, cũng khó có thể tại phát huy hắn tác dụng vốn có. Hắn vẫn chưa dừng bước với đây, mà là cấp tốc lấy thần hồn chi lực liếc nhìn toàn bộ tàng kinh các, ý đồ tìm tới càng nhiều liên quan với Bắc Câu Vu dân manh mối. Thời gian không phụ người lưu tâm, hắn rất nhanh liền phát hiện ghi chép ngày xưa Bắc Câu Lô Châu điện tịch, tức đại hoàng sách Lô Châu cuốn. Tạ Khuyết như nhặt được chí bảo, lập tức đem cầm lấy. Lật xem thời khắc, Tạ Khuyết vừa rồi biết được những này Bắc Câu Vu dân đúng là địa tiên giới thời kỳ viễn cổ tiên dân hậu duệ, bọn hắn từng có được cùng Long Phượng tranh phong huy hoàng lịch sử, hắn trong huyết mạch chảy xuôi cường đại gen. Tại đọc qua quá trình bên trong, Tạ Khuyết bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức. Thời kỳ thượng cổ Vu dân nhóm, thể chất của bọn hắn cực kỳ đặc thù. Loại thể chất này có thể dung nạp đại đạo pháp tắc, khiến cho bọn hắn tại trong lúc phất tay, liền có thể như là ngôn xuất pháp thủy, xúc động thiên uy. Hắn ý thức được, những này Vu dân sở dĩ vô pháp đột phá đến võ thánh cảnh giới, có lẽ chính là bởi vì trong cơ thể của bọn họ đại đạo pháp tắc cùng võ đạo tu hành tồn tại một loại nào đó khó mà điều hòa mâu thuẫn. Sau đó có lẽ chính là bởi vì loại thể chất này bên trên điểm đặc biệt, trở thành Vu dân nhóm gặp trắng trợn tàn sát dây dẫn nổ. Bọn hắn bị thế lực khác coi là tiềm ẩn uy hiếp, gặp vô tình chèn ép cùng khu trục, cuối cùng bị ép lui giữ đến Bắc Câu Lô Châu mảnh kia hoàng vũ chi địa. Mảnh kia rộng lớn vô ngần lại ít hai lui tới thổ địa, trở thành Vu dân nhóm cuối cùng nhất chỗ tránh nạn. Từ cái này sau này, những này Vu dân tựa hồ dần dần mất đi loại kia đem đại đạo pháp tác đặt vào thể nội năng lực. Thể chất của bọn hắn mặc dù vẫn như cũ cường kiện, lực lượng viễn siêu thường nhân, nhưng ở võ đạo trên tu hành lại không ngày xưa huy hoàng. Bọn hắn bắt đầu trở nên cùng bình thường nhân loại không khác, chỉ là dựa vào lấy trời sinh hình thể ưu thế, về mặt sức mạnh hơn một chút. Cứ việc Vu dân bên trong vẫn bảo lưu lấy thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống đạo pháp bí tịch, nhưng những bí tịch này tựa hồ đối với bọn hắn sinh ra cực lớn hạn chế. Những cái kia từng để cho Vu dân nhóm khinh thường quần hùng thần thông đạo pháp, bây giờ lại khó mà trên người bọn hắn phát huy ra vốn có uy lực. Bởi vậy những ngày Vu dân bên trong vẫn chưa hiện ra cái gì cường giả, tu vi của bọn hắn cảnh giới đều dừng bước với cựu kiếp chân nhân, lại khó có đột phá. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Vu dân nhóm từ đầu đến cuối chưa thể có cường giả bộc lộ tài năng đi đến mặt bàn. Bọn hắn như là bị lãng quên tộc đàn, yên lặng tại Bắc Câu Lô Châu mảnh kia hoàng vũ chi địa phồn diễn sinh sống, thủ hộ lấy thuộc về bọn họ truyền thống cổ xưa cùng tín ngưỡng. Mà bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Thiên Nguyên Sơn khí huyết độ dung nạp xác định và đánh giá đối tượng thí nghiệm, cũng là ngẫu nhiên.